Chương 01, Kaka, đừng giết ta. Chương 01, Kaka, đừng giết ta. Bạn làm nhân vật đồng đều đầy 18. Kaka, van cầu ngươi, đừng giết ta. Ai đang nói chuyện? Bệnh của ta lại phạm vào. Lý An Địch ngây ngẩn cả người. Tự mình chính cưới đặt ở một cái mảnh mai nữ hài trên thân. Trong tay còn cầm một thanh dao phay, chính chống đỡ tại cổ của đối phương bên trên. Chỉ cần hắn thoáng vừa dùng lực, sắc bén kia lưỡi dao liền sẽ vạch phá trắng nó cổ, chảy ra ngai ngái đỏ nước. Kaka, van ngươi. Nữ hài không ngừng cầu khẩn, lệ thủy không ngừng tràn ra. Cái quỷ gì? Lý An Địch ngộng. Cái này mở tối trắng cảnh, cái này đè nén giọng nghẹn ngào, cái này hơi nóng thể cảm giác, cùng nữ hài bởi vì sợ hãi run rẩy chuyển đến kỳ diệu xúc cảm. Hết thảy đều vô cùng chân thực. T. Lý An Địch đột nhiên cảm giác đầu góc một trận đau như cắt, biểu lộ trở nên vặn vẹo dữ tợn, doa đến dưới thân nữ hài càng thêm run rẩy. Kaka, đừng giết ta. Ngậm miệng. Lý An Địch cắn răng gầm nhẹ. Nữ hài lập tức tắt âm thanh, nhưng thân thể vẫn như cũ khống chế không nổi phát run. Qua mấy giây, Lý An Địch đau đầu mới bắt đầu làm dịu. Trong đầu tán toái ký ức cũng càng phát ra rõ ràng. Xuyên qua, mà lại là xuyên qua đến hắn suốt đêm đánh cái kia khoản tên là mê thất quỷ cảnh cỡ lũ hệ phong cách kinh khủng trong trò chơi. Cố sự bối cảnh là phát sinh ở lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thời kỳ thế giới song song. Nhưng không biết nguyên nhân gì, khoa học kỹ thuật chính hướng phía máy móc của phương hướng phi tốc phát triển. Xã hội loài người bề ngoài phồn vinh ngăn nắp, nhưng nội bộ mâu thuẫn từng bước kích thích, quái dị sự kiện tầng tầng lớp lớp. Chủ yếu từ mấu chốt có kinh dị, kinh khủng, mạo hiểm, cỡ lũ hữu hệ, hơi nước, máy móc, vụ, luyện kim, thần bí học, chuyện lạ, mỹ thiếu nữ, thay đổi trang phục. Nhưng là những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái trò chơi này kết cục, tất cả đều là bad end, xấu kết cục. Phàm là chơi qua cỡ lũ hữu hệ trò chơi người đều biết, tuyệt vọng mới là cái này chuyện xưa chính tông hương vị. Mà mê thất quỷ cảnh hủy diệt kết cục, càng đem toàn bộ nhân gian tốn vào mê thất chi cảnh. Cuối cùng, văn minh hủy diệt, không người còn sống. Đây cũng là trò chơi danh tự nơi phát ra. Bất quá, lưới truyền, chế tác tổ vì nên hợp càng nhiều người chơi nhu cầu, vẫn là cấp ra một cái ẩn tàng happy ending. Chỉ là tại hắn xuyên qua trước, toàn mạng vẫn chưa có người nào có thể đánh ra. Mà hắn cũng là bởi vì muốn đánh ra đầu này kết cục tuyến, tranh đoạt toàn mạng đệ nhất nhân, cho nên mới tại một lần lại một lần mở lại bên trong, suốt đêm đến độ tử. Ai? Sớm biết thay cái trò chơi suốt đêm tốt. Xúc tu dị thế mỡ bỏ cũng hầu như so cái này mạnh a. Lý An Địch lại lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía dưới thân nữ hải. Vừa rồi không kịp nhìn kỹ, hiện tại mới cảm giác nữ hải dung mạo đang cùng trong trò chơi xây mô hình dần dần dung hợp. Cái này kinh khủng trò chơi vì kéo động trò chơi lượng tiêu thụ, bình thường sẽ đem xây mô hình làm trò phi thường tinh xảo. Trước mặt cái này mềm mại nữ hải chính là trò chơi nữ số 1 ở Sèn Y Kỳ. Tóc đen mắt đen, tiêu chí đông phương dung mạo, nhìn xem mềm mại có thể lớn. Nước mắt giàn ruộng ấn, giống như là bị mưa gió tàn phá ô mộ hoa, mười phần làm cho người thương tiếc. Nhưng trên thực tế, nàng lại là loại kia đối mặt các loại ly kỳ sự kiện, còn có thể giữ vững tỉnh táo, dám một mình tiến đến thăm dò đầu sắt ngon nhân. Cũng là người chơi chủ yếu điều khiển đối tượng. Nó thân thế, là anh hoa nữ vu cùng đông phương đạo sĩ hậu duệ, đông phương thần bí học nhà hôn huyết chi tử. Trong tương lai, nàng sẽ là một thần bí điều tra viên, tiến về cái này đến cái khác đáng sợ địa phương, tìm kiếm chân tướng trong đó. Vậy ta là ai? Lý An Địch cho mày, hồi tưởng thân phận của mình, hắn là nhân vật nữ chính ở cô nhi viện nhận một cái cùng là cô nhi, cùng là đông phương huyết mạch, khác cha khác mẹ ca ca. Là trò chơi giai đoạn trước tinh anh quái. Là chương 1, tiết cô nhi viện tàn niệm cuối cùng bột cô nhi viện viện trưởng, cùng giáo đổ rôn đồng loã một trong. Không biết duyên cớ gì, trong trò chơi không có danh tự ca ca tinh anh quái, hiện thực thế mà cũng gọi Lý An Địch. Lý An Địch cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, đại não cấp tốc vận chuyển. Nhìn tình huống trước mắt, tự mình hẳn là đang đuổi bắt ở Sèn Y Kỳ. Dùng cái này phỏng đoán, trò chơi kịch bản hẳn là đi tới cô nhi viện tà thần huyết tế ngày thứ tư. Kịch bản khái quát chính là, nữ chính ở Sèn Y Kỳ phát hiện cô nhi viện càng ngày càng ít người, nhưng này chút bị lĩnh đi hải tử, nhưng không có một người hồi âm. Thế là, nàng liền cùng nữ hai triển khai điều tra, cuối cùng hoảng sợ phát hiện, những cái tiêu biến mất hải tử, thực tế ở phòng hầm bị viện trưởng phá giải. Sau đó, viện trưởng phát giác sự tình bại lộ, liền cùng bao quát Lý An Địch ở bên trong ba chó chân, cùng nhau đối nữ chính hai người triển khai truy sát. Thông quan kết cục thì là hai vị nhân vật nữ chính ăn ý phối hợp phía dưới, thành công thoát đi cô nhi viện, cũng đem chuyện nơi đây báo lên giáo hội. Các loại, nữ hai. Nghĩ đến cái này, Lý An Địch lập tức nội tâm siết chặt. Hắn lập tức bổ nhào, đặt ở Sèn Y Kỳ trên thân. Ngay tại nữ hải kêu rên đồng thời, một cái nến mang theo âm thanh xé gió, sát An Địch cái hốt lướt qua, nặng nề màn nện ở tường gạch bên trên, lưu lại một đạo mạng nện vết rách. Ta dựa vào. Đánh lén. Lý An Địch đội vàng về sau nhìn lại. Cửa sổ mái nhà bỏ ra ánh trăng bên trong, một người mặc váy ngủ màu vàng kim nhạt tóc dài nữ hải, chính thở hổn hển, thân thể khẽ run, duy trì ném mạnh sau dư thế. Nó khuôn mặt hình dáng nhu hòa rõ ràng, đã có đông phương nhu hòa đường cong, lại mang theo phương tây thâm thúy lập thể cảm giác. Cảnh vật chung quanh lờ mờ, tử la lan giống như hai con ngươi giống như tinh thần, cái kia thiên bạch màu da, ẩn ẩn cùng nguyệt quang trùng hợp. Chợt nhìn, tựa như gặp trong truyền thuyết tinh linh, chính là nàng. Nữ hai, Sophia Stello. Nó thân thế tương đối thê thảm, phụ thân là cực chó, mẫu thân đi đường. Đằng sau phụ thân thiếu nợ bị người đánh chết, nàng vì thoát đi đòi nợ người, liền trốn vào nhà này cô nhi viện. Là nữ một tốt khuê mật, lần này trong nguy cấp, tiến hóa ra dị biến hữu nghị. Sophia tính cách mạnh mẽ, chỉ đối nữ vừa so sánh ôn nhu, là nữ một người tín nhiệm nhất. Bởi vì nó kịch bản bên trong các loại hành vi, cũng bị người chơi gọi đùa vì muộn côn vương đùi ngọc tinh chân chơi năm là cùng nữ chính đặt song song nhân khí nhân vật. Ừm. Hồi ức cái này hai giây ở giữa, Lý An Địch cảm giác dưới thân có một cỗ lực đẩy chuyển đến, là ở sẹn ỷ kỳ muốn tránh thoát hắn trói buộc. Chỉ bất quá điểm ấy lực đạo, hiển nhiên không đủ để đem hắn đẩy ra. Nhưng Lý An Địch suy tư nửa giây, đột nhiên a một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất. Sophia, chạy mau. Ở sẹn ỷ kỳ chống đất đứng dậy, lập tức chạy vội, đâu còn có lúc trước bộ kia mềm mại cầu xin tha thứ bộ dáng. Liền ngay cả nữ hai Sophia nhìn, cũng không khỏi sửng sốt hai giây, mới hướng phương hướng ngược nhau thoát đi. Lý An Địch thở phì phò nhặt lên dao phay, lung đưa trái phải, một bộ không biết truy ai bộ dáng, cho đủ hai nữ hải chạy trốn thời gian. Mượn nhường thời gian, hắn cũng tại trong đầu nhanh chóng hồi ức trò chơi công lược. Nhà này cô nhi viện, trước mắt đã bị viện trưởng thiết trí kết giới, trực tiếp bên ngoài sông là không thể rời đi, sẽ tao ngộ quỷ đả tường. Nhất định phải phá vỡ bốn nơi hẻo lánh trận nhãn, mới có thể chân chính rời đi. Nhưng nếu như muốn đạt tới ẩn tàng hoàn mỹ kết cục, nhất định phải giết chết viện trưởng, cướp đoạt trong tay hắn đặc thù di vật. Di vật, nói trắng ra là chính là bị quỷ dị lực lượng ăn mòn mà thành thần kỳ vật phẩm. Bọn chúng có được rất nhiều kỳ dị công năng, nhưng cũng nương theo lấy các loại cổ quái tác dụng phụ. Mà mê thất quỷ cảnh trò chơi này chiến lược hệ thống chính là quay chúng quanh các loại thần kỳ di vật mà tạo dựng. Một chút di vật phối hợp với sử dụng, có thể tổ hợp ra các loại mới lạ hiệu quả, tác dụng phụ ở giữa cũng có thể triệt tiêu lẫn nhau hoặc là qua lại làm sâu sắc. Loại này cách chơi cũng là tại trò chơi tuyên truyền bên trong, gần với nhân vật nữ chính nhóm các loại thay đổi trang phục phúc lợi một cái khác bán chạy điểm. Nhưng là trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Hiện thực mạnh lên đường tắt, tuyệt đối không chỉ có thu thập di vật đầu này. Có đôi khi đau thương so cái kia phá di vật dễ dùng nhiều. Sợ hãi thường thường là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Nghĩ kỹ quy hoạch về sau, Lý An Địch liền hướng phía ở sẹn y kỳ phương hướng đi đến. Kết quả vừa đi hai bước, lại đụng phải một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang da trắng Nam Hải. Đối phương nhìn một chút Lý An Địch bụi bặm trên người, cười lạnh nói, ha ha, đồ khỉ da vàng, nếu như ta bắt được ngươi cái kia đồng dạng buồn nôn muội muội, ta nhất định sẽ đem nàng một con mắt trước móc ra. Lý An Địch nhíu mày, nhớ tới người này tin tức. Đối phương cũng là cuồng tín đồ viện trưởng thủ hạ ba chân chó một trong, trong trò chơi ngay cả danh tự cũng không xứng có rác rưởi nhân vật. Để cho tiện, Lý An Địch cảm thấy tạm thời liền gọi hắn chân chó số 1. Ân. Lại nói, nếu như mình sớm giết chết hắn, có thể hay không phát động cái gì đặc biệt kịch bản? Có thể hay không trực tiếp cải biến trò chơi độ khó? Nghĩ đến cái này, Lý An Địch không khỏi hơi khép hai mắt, trong tay dao phay phản quang, có chút ngao ngoe muốn động. Chân chó số 1 đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút run rẩy, đánh run một cái, cảnh giác lui về sau một bước. Nhưng qua mấy giây, cái kia Đông Phương Hầu Tử nhưng không có khai thác bất luận cái gì hành động, chỉ có cái kia khỏe miệng vi vi câu lên. Tại cái này đen kịt hoàn cảnh bên trong, nhìn xem phá lệ tà dị. Ngày 23 tháng 4, trở về bổ sung một câu, quả hồng thường xuyên nuốt mang đồ bình luận, tìm trang địa, đi chương 64, cuối cùng. Chương 02, muộn côn chương 02, muộn côn đáng chết. Tự mình thế mà bị một cái châu Á hầu tử hù dọa. Chân chó số 1 sắc mặt hắt chìm, ưỡn ngực hất cằm lên, giáng chống đỡ nói, ta nhất định sẽ so ngươi trước bắt lấy cái kia hai cái bích chỉ, hướng phụ thân đại nhân chứng minh, ta mới là hắn yêu nhất hải tử. Dứt lời, liền dẫn theo đèn, hướng phía Sophia phương hướng, bước nhanh rời đi. Đám người đi xa về sau, Lý An Địch mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Vẫn là trước không giết, con hàng này đằng sau còn hữu dụng. Hắn đem dao phay cất đặt trước mặt, sáng như bạc trên thân đao, phản xạ một trường tóc đen mắt đen thiếu niên mặt. Khuôn mặt thanh tú, dáng dấp không tệ. Khí chất âm trầm, như cái giết vôi. A. Lý An Địch thỏa mãn cười một tiếng, gõ gõ trong tay dao phay, phát ra đinh đinh giòn vang. Sau đó, cả người ẩn vào hắc ám bên trong. Hô. Ở sèn ỷ kỳ trốn ở chữ vật thất kệ hàng ở giữa, hít thở sâu một hồi lâu, mới đưa nhịp tim đập loạn cào cào trở nên bằng phẳng. Nhưng phấn khởi kết thúc, đêm khuya không khí lạnh như băng, lại làm cho nàng thân thể không tự rung động. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Đắc, đắc, đắc. Bang. Chữ vật thất đại môn bị đẩy ra, một cái cầm đao cái bóng, phản chiếu trong đó. Bóng người đi tới, mũi đao phong mang, trong bóng đêm phá lệ dễ thấy. Ở sèn ỷ kỳ vội vàng dùng tay che miệng, nhịp tim lại khống chế không nổi địa lại lần nữa gia tốc. Mượn ngoài cửa điểm điểm ánh sáng nhạt, ở sèn ỷ kỳ vẫn có thể phân biệt ra, đó chính là nàng nhận Kaka, Lý An Địch. Đắc, đắc, đắc. Cầm đao cái bóng chậm rãi trải qua cái này đến cái khác kệ hàng, mỗi một chân đều phảng phất đạp ở nàng trong trái tim. Cầm đao thân ảnh lung lay một vòng, tựa hồ không có phát hiện cái gì, sau đó quay người rời đi, bước chân dần dần từng bước đi đến. Hô, ở sèn ỷ kỳ chậm rãi thở dài một hơi. Nhưng nghĩ đến trước đó đối với mình đủ kiểu quan tâm Kaka, lại là người như vậy, nội tâm không khỏi vô cùng sửa chữa đau nhức. Lệ thủy từ trong mắt tràn ra, dọc theo khe hở chảy tới bờ môi, tràn đầy đắng chát. Đúng lúc này, một khuôn mặt tươi cười đột nhiên xuất hiện ở kệ hàng ở giữa, tính tính mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ôi, ở sèn ỷ kỳ trái tim phảng phất nhảy tới yết hầu, nàng hai tay chăm chú che miệng, khó khăn ngăn chặn tự mình thét lên. Kaka, ta. Nàng vừa định cầu khẩn, đã thấy bóng người trước mặt, tại bên môi dựng lên một ngón tay. Xuyệt, Lý An Địch đối nàng nháy một cái mắt phải. Ở sèn ỷ kỳ ngây ngẩn cả người. Lúc này gian phòng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ầm ập, cùng táo bạo tiếng mắng, đáng chết. Cái kia hai cái con dẹp tử đến cùng chạy cái nào? Ở sèn ỷ kỳ tâm lần nữa nắm chặt. Mấy giây sau, một cái cầm trong tay lưỡi búa, đầy người máu đen nam tử trung niên đi ngang qua chữa vật thất. An Địch. Nam tử trung niên cứng đờ vặn mẹo cổ, tìm tới các nàng không có. Lý An Địch dùng tự mình thân hình ngăn trở kệ hàng tầm mắt, một mặt áo giận địa trả lời, phụ thân, ta còn kém một điểm. Còn kém một điểm liền bắt được nàng. Nhưng Sophia ạ, con kỹ nữ kia đánh lén ta, ta kém chút mất mạng. Nam nhân nhíu mày, nhìn thấy Lý An Địch trên thân tổn hại quần áo về sau, biểu lộ hơi hòa hoãn, nhưng ngựa khí vẫn như cũ táo bạo, cho ta tiếp tục tìm. Nhất định phải đuổi tại trước hừng đông sáng, đem các nàng bắt lấy. Ta muốn tự tay đem các nàng lột ra, ra làm thành linh trống, dầu chân làm thành ngọn nến. Ngươi nếu là trước bắt lấy các nàng, ân chủ ban cho tâm đầu huyết thuốc, ta để ngươi cái thứ nhất nhấm nháp. Vâng, phụ thân. Lý An Địch toàn thân run rẩy, đồng dạng một mặt bệnh trạng của nhiệt, không giống diễn. Nam nhân nhẹ gật đầu, kéo lấy lưỡi búa, tiến về hạ cái gian phòng. Cũng không lâu lắm, liền nghe đến sắt vách đệm chặt đổ bật thanh âm. Lý An Địch hơi hít mắt, thu hồi cuồng nhiệt biểu lộ. Vừa mới nam nhân kia, chính là Trương Tiết cuối cùng muốn, ở vào nửa điên trạng thái cô nhi viện viện trưởng, rốt ruột. Rốt cũng không lo lắng Lý An Địch bởi vì tình nghĩa nguyên nhân phản bội, bởi vì Lý An Địch cùng nữ chính nhận huynh muội việc này, chính là hắn chỉ thị. Mục đích đúng là vì lừa gạt ở sèn ỷ kỳ tín nhiệm, cuối cùng hiến tế trước thẳng thắn, để nó bao hàm tuyệt vọng cùng thống khổ cảm xúc, trở thành thỏa mãn yêu cầu tế phẩm. Tại ở sèn ỷ kỳ đi vào cô nhi viện trước, bọn hắn liền đã dạng này giết hại mấy người. Đáng tiếc, hắn cũng không biết trước mặt Lý An Địch sớm đã đổi linh hồn. Trước khi đi, Lý An Địch quay đầu nhìn một cái kệ hàng. Nơi đó đã giống thuyết, coi như cơ linh biết thừa cơ chạy trốn. Lý An Địch khẽ miệng nhẹ cười, thu hồi ánh mắt, nhanh chân rời đi. Lại qua một hồi lâu, chữ vật thất một cái âm u nơi hẻo lánh, nữ hài thân ảnh chậm rãi phát họa. Ở sèn ỷ kỳ ngậm miệng, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm cổng, trong tay nắm nuốt một cái chìa khóa, không biết đang suy nghĩ gì. Lý An Địch bên này, hắn chính hướng phía ký túc xá phương hướng đi đến. Dựa theo trò chơi nguyên bản quá trình, ở sèn ỷ kỳ vốn nên cùng Sophia liên thủ đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó lấy được viện trưởng gian phòng chìa khóa, cũng nhờ vào đó tìm tới thoát đi cô nhi viện manh mối. Hiện tại, chìa khóa đã cho ỷ kỳ. Nhân vật chính sự tình, vẫn là lưu cho nhân vật chính đi, hắn còn có thứ quan trọng hơn muốn bắt. Ở trong đêm, nghĩ một tuần mắt liền thu hết tập, nhưng thật ra là không thể nào. Nhưng bây giờ nhiều chính mình cái này nội ứng, tựa hồ vẫn là có khả năng. Ừm. Lý An Địch tại qua hành lang chỗ ngoặt, đột nhiên ngừng tới. Mượn thủy tinh phản quang, hắn thấy được một vị thân hình cao lớn tông gia thiếu niên, một tay cầm đèn mang sông, một tay một thanh dài nhọn chùy thủ, đối gian phòng tiến hành một gian loại bỏ. Hắn mỗi lần mở cửa đều vô cùng cảnh giác, chùy thủ trong tay phản xạ hàn quang. Là cái kia lão lục. Lý An Địch nhíu mày. Người trước mắt này chính là viện trưởng cái cuối cùng chó săn. Rõ ràng không có danh tự, lại có thể bị người chơi nhớ kỹ, cùng xưng là lão lục. Trong trò chơi mặt khác hai chó chân đều có thể thông qua gõ muộn côn giải quyết, nhưng lão lục lại không được. Hắn có thể phản sát một côn, so lão lục còn lão lục. Thay vào tưởng tượng một chút, lúc đầu ngươi vừa mới vì chính mình hiểu được cách chơi, kết quả là đụng phải cái đồ chơi này. Thể nghiệm chi trên lệch, có thể nghĩ. Lý An Địch thu liễm ký tức, tiếp tục quan sát. Lão lục bên kia cũng tiếp tục kiểm tra. Tại đến ở giữa một cái nào đó gian phòng lúc, hắn đột nhiên lô mũi khẽ nhúc đích, tựa hồ ngửi thấy cái gì. Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đóng lại đèn mang sông, thấp nằm dạp người. Một tay nắm chặt chùy thủ, một tay khẽ bóp tay cầm cái cửa. Ngay tại lúc giờ khắc này, hắn dư quang đột nhiên thoáng nhìn hành lang xuất hiện một thân ảnh. Ai? Lão lục nhíu mày, phát hiện là Lý An Địch. Đối phương đứng tại cuối hành lang, đối với hắn dựng lên một cái kỳ quái thủ thế. Có ý tứ gì? Nhưng mà cũng bởi vì trong nháy mắt phân thần, cửa phòng bị đột nhiên đá văng ra, một cây gậy tròn từ trong bóng tối toát ra, vành điệu nhất đập xuống tại hắn trên đầu. Lão lục lay động một cái, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sophia tay cầm gậy tròn xông ra gian phòng, kiếm chỉ bốn phía. Nhưng mà nơi này ngoại trừ hôn mê lão lục, liền rốt cuộc không có những người khác. Sophia nhíu mày, khốn hoặc hai giây, liền ôm gậy tròn, như tên trộm địa thoát đi hiện trường. Chỗ ngoặc chỗ tối tâm Lý An Địch, nhìn không được biết miệng. Chơi đùa lúc, thứ nhất thị giác cảm giác không có gì, nhưng đứng ngoài quan sát xem xét, mới phát hiện Sophia động tác như vậy làm quái. Cái kia tóc vàng cô nàng, để cho tiện hành động, đã đem máy xén. Một đôi chân dài hoàn toàn bại lộ trong không khí, đường cong trôi chạy đều, gồm cả thon dài mỹ cảm đồng thời, lại bảo đảm nhất định độ cảm. Da nhắm nhủi, hiện ra ngon miệng ánh sáng nhạt. Chạy động tác biên độ hơi lớn hơn một chút, liền có thể nhìn thấy bí ẩn bài bóc. Cái này Lý An Địch không thể không lần nữa cảm khái. Coi như ngươi trò chơi làm thành một đồng lớn, chỉ cần xây mô hình cùng lập vẽ đúng chỗ, dù sao vẫn là có người tính tiền. Sách, thật sự là dung tục thị trường. Đề nghị tăng lớn cường độ. Chương 03, nâng đao chương 03, nâng đao đợi Sophia đi xa về sau, Lý An Địch mới từ chỗ tối đi ra, đi tới lão lục trước mặt. Đối phương lông mày rung động, tựa hồ muốn tỉnh. Có thể mở ra lần đầu tiên, lại thấy được một vòng sáng ngân. Ô, xuyệt, ngủ tiếp. Lý An Địch dùng vải che lại lão lục miệng, dao phay nhanh chóng sát qua cổ của hắn. Lão lục điên xúc mấy lần, rốt cục triệt để an tĩnh. Lý An Địch đem đao hướng lão lục trên quần áo xoa xoa, lẩm bẩm nói, nếu là cái kia phá trò chơi có thể bổ đao, ta cũng không cần mở lại nhiều như vậy khắp cả. Quả nhiên, vẫn là hiện thực phương pháp nhiều đây này. Xử lý xong dấu vết, hắn nhặt lên đèn mang sông, đi vào gian phòng. Gian phòng bên trong bộ có chút lộn xộn, trên mặt đất còn tán lạc một đoạn váy ngủ vải rách. Đây là có Hi cùng Sophia gian phòng. Cô nhi viện nhân số vốn cũng không nhiều, lại thêm viện trưởng như thế, có bó lớn phòng trống. Nhưng cái này hai cô nàng chính là thích ngủ ở cùng một chỗ. Lý An Địch đi vào một cái tủ treo quần áo trước, mục đích minh sắc bắt đầu bốc lên, từng đầu mềm mại vải nhỏ liệu bị hắn ném đi ra. Qua nửa phút, mới tại dưới đáy móc ra một cái cổ phát cơ quan hộp nhỏ. Đây là ở sèn ỉ kỳ phụ mẫu lưu cho nàng đồ vật, cũng là ẩn tàng kết cục thiết yếu đạo cụ. Nó mật mã có bốn vị, từ thập đại thiên can tổ hợp, thua sai 3 lần sau tự động hòa kín, cũng tự động hòa tan hết đồ vật bên trong. Ở trong game, chỉ có một tuần mắt thông quan về sau, nhân vật chính mới có thể biết được toàn bộ mật mã. Nhưng Lý An Địch tại đưa vào ớt giáp ớt tân về sau, hộp ba một tiếng, tự động mở ra. Bên trong đồ vật không nhiều, một chương ngự thủ phụ chú cùng một thanh tiểu xảo tinh xảo thúy điêu trường mệnh quá. Cái trước là mẫu thân của ở Sen Y Kỳ lưu lại, cái sau là phụ thân nàng lưu lại. Đem đồ vật cất kỹ, Lý An Địch không khỏi nhìn về phía những điều kia tiểu y tiểu khố. Thiết kế vẫn là quá bảo thủ, quả nhiên vẫn là người chơi tự chế mô tổ hàng hái. Hắn lắc đầu, đem hộp khép lại, đẩy loạn mật mã tùy ý điệu ném về trong tủ chén. Một bên khác, ở Sen Y Kỳ dùng Lý An Địch cho chìa khóa, vặn ra một cánh cửa. Theo khe cửa vỡ ra, một cỗ nồng đậm chống phân hủy mùi thuốc đập vào mặt. Ca ca hắn, muốn cho ta tới nơi này làm gì? Ở Sen Y Kỳ do dự nửa giây, còn chui vào gian phòng. Khóa chặt cửa về sau, nàng từ trong túi xuất ra một cây ngọn nến thắp sáng. Mở nhạt ánh lửa, trong nháy mắt xua tán đi hắc ám. Gian phòng này cũng không lớn, ở giữa cái bàn chất đầy thư tịch, hai bên giá đỡ thì bày đầy các loại kỳ quái tiêu bản. Cái kia cố khó ngửi mùi, chính là đến từ những cái kia tiêu bản. Có con rơi, than lằn, nệ, cùng tay của người. Y Kỳ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ngay sau đó, nàng còn chứng kiến người con mắt, trái tim của người ta, cùng bóc ra mặt người ra. Cầm ngọn đến tay run nhẹ nhẹ, chập chờn ánh lửa, đem tiêu bản cái bóng kéo đến dài mà giữ tận. Hô, Y Kỳ hít sâu một hơi, thúc đẩy có chút cứng ngắc thân thể, đi đến ở giữa trước bàn. Mặt bàn rối bời, vài cuốn sách đều là mở ra trạng thái. Tựa hồ chủ nhân chưa kịp sửa sang lại, liền vội vàng rời đi. Thơ, viện trưởng biết. Y Kỳ đem ngọn đến cất đặt một bên, cầm lấy ở giữa quyển sổ kia. Thân yêu Jenny, ta tình cảm chân thành bạn lữ, tương lai không lâu, chúng ta liền có thể tại chủ thần quốc bên trong lại lần nữa ôm nhau. Ta đã góp nhặt 22 thuần khiết linh hồn, chỉ còn cuối cùng 2 cái. Xin ngươi đừng sốt ruột, ta sẽ rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh. Đêm đã khuya, tinh thần đang lóe lên, chủ nói nhỏ tại bên tai ta tiếng vọng. Ta cảm nhận được lực lượng của nó tại chỉ dẫn ta tiến lên. Thân yêu Jenny, mời ngươi đợi thêm một chút, chúng ta sẽ trùng phùng. Chúng ta yêu sẽ tại chủ vinh quang bên trong, vĩnh hằng. Trong câu chữ điên cuồng, thấy Ủy Kỳ nhíu chặt lông mày. Nhưng ở bút ký trang kế tiếp, nàng tìm được bị vây nguyên nhân, cùng chạy đi phương pháp. Chắc không được trước đó, ta cùng Sophie ạ vẫn luôn đi ra không được. Nguyên lai là cô nhi viện bị bảy cái giới, muốn phá vỡ 4 cái trận nhãn mới có thể ra đi. Ở Sen Y Kỳ nhíu mày suy tư, nội tâm dần dần trở nên bình tĩnh. Nàng không có chú ý tới, một cỗ khác hẳn với thường nhân tố chất, ngay tại trên người nàng chậm rãi hiện ra. Phía trước 2 cái trận nhãn, độ khó không lớn, mấu chốt là đằng sau 2 cái, đều an trí ở phòng hầm, cũng là tại tế đàn vị trí. Phá vỡ kết giới phương pháp, dùng thánh thủy hắt vẫy. Nhưng nơi này giống như không có thánh thủy, có thể sử dụng mối thay thế a. Đúng lúc này, cổng truyền đến dị hưởng. Ở Sen Y Kỳ lập tức thổi tắt ngọn nến. Một cái dẫn theo lưới búa thân ảnh, đẩy cửa ra. Viện trưởng Ron hít mũi một cái, nhíu mày. Dấu ở đáy bàn ở Sen Y Kỳ, tâm lần nữa treo lên. Nhưng cũng may gian phòng phò mạ lỉn hương vị quá nặng, viện trưởng cũng không nghe được ngọn nến hương vị. Tựa hồ vừa mới hút mũi, chỉ là vì thích đứng ngủ. Lúc này hắn hai mắt hiện đầy tơ máu, ngang ngược khí tức từ bên trong phát ra. Ở Sen Y Kỳ không dám lên tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cuộn thành một đoàn, trốn ở nơi hẻo lánh, tận khả năng giảm xuống tự mình tồn tại cảm. Viện trưởng đi tới trước bàn nhìn thoáng qua, đột nhiên nhíu mày. Sau đó nhấc lên lưới búa lui về sau một bước, thân thể chậm rãi hạ xuống. Ở Sen Y Kỳ hô hấp không khỏi trì trệ, trong tay dao ăn, bởi vì thân thể khẩn trương, run nhẹ nhẹ. Phu thân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm dồn dập, màn bị Sophie ạ còn kỹ nữ kia giết. Viện trưởng hạ xuống thân ảnh nhất thời ngừng lại. Lý An Địch xuất hiện cổng, hãy nay nói, phụ thân, ta đánh không lại cái kia nữ nhân điên. Phế vật. Viện trưởng một búa bổ tới gỗ thật trên bàn. Khí lực chi lớn, không giống thường nhân. Cái kia lưỡi búa quán xuyên thật dày mặt bàn, khoảng cách ở Sen Y Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có ngắn ngủi 2 cm. Nữ hài thân thể điên cuồng run rẩy, căng chặt hàm răng, cực lực áp chế thân thể sợ hãi bản năng. Đúng lúc này, một đạo khác tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền tới. A a a, phụ thân, cứu ta. Kia là chân chó số 1 thanh âm. Viện trưởng vặn chặt lông mày, rút ra lưỡi búa, nhanh chân đi ra gian phòng. Tới gần Lý An Địch thời điểm, hắn đột nhiên bỗng nhiên một đạp tới. Lý An Địch bay ngược, đụng phải trên tường, khóe miệng chảy máu, ôm bụng chậm rãi trượt xuống. Một đám phế vật. Viện trưởng lạnh lùng chửi một câu, hướng phía gào thảm phương hướng nhanh chân đi đi. Lý An Địch nhìn hắn bóng lưng, trong mắt lại nhiều một tia ngân lệ. Mấy phút đồng hồ sau, một đạo nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm tại trước người hắn vang lên, "Ca ca." Lý An Địch ngẩng đầu, thấy được một chương có chút tiểu tụy khuôn mặt nhỏ. Hắn vừa muốn nói gì, ở Sen Y Ký lại ôm lấy hắn. Một đôi cánh tay chăm chú địa vòng sau lưng hắn. "Ngươi không sợ ta lừa ngươi?" Lý An Địch nhịn không được hỏi. Ở Sen Y Ký thân thể run lên một cái, "Sợ? Sợ, đương nhiên sợ." Nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Lý An Địch trầm mặc mấy giây, đưa tay nắm ở Y Ký, mềm mại ôm ấp, mê người tâm thần. Cảnh tượng này chợt nhìn, tựa như một đôi bởi vì hiểu lầm đối địch minh muội, qua lại tiêu tan, một lần nữa gắn bó cố sự. Thế nhưng là, đối mặt như thế ấm áp chẳng cảnh, Lý An Địch lại trong cảm giác tâm run rẩy. Hắn mượn dao phay phản quang, thoáng nhìn nữ hải vòng sau lưng hắn hai tay, lại nắm giữ một thanh dao ăn. Cái kia run nhẹ nhẹ mũi dao, chính ngắm chuẩn lấy hắn phần gáy. Lý An Địch khỏe miệng co quắp một chút, thầm khen một câu không hổ là nữ chính về sau, cũng lặng lẽ thanh đao gác ở nữ hải phần gáy chỗ. Các vị cao duy tồn tại, các ngươi đều thấy được. là nàng trước nâng đao. Ta đây là phòng vệ chính đáng.
Chương 04, liên hợp chương 04, liên hợp thời gian, độ dây như năm.
Ngay tại Lý An Địch sắp không nhịn nổi muốn trước ra tay vì mạnh lúc, đinh linh, dao ăn rơi xuống trên mặt đất. Thiện nghi muội muội mềm mại cánh tay, chăm chú địa vòng lấy hắn cổ. Hai người dính vào cùng nhau, Lý An Địch có thể rõ ràng cảm nhận được nữ hài thân thể yếu ớt, nhẹ nhàng nức nở, nương theo lấy nhịp tim, trên dưới lưu động. Lý An Địch trầm mặc mấy giây, cũng rời đi dao phay, chân chính đắm chìm trong mềm mại trong lồng ngực. Vuốt ve an ủi ước chừng nửa phút, hắn đẩy nữ hài, hiện tại cũng không phải thân mật thời điểm, cái kia bất ký, ngươi cũng nhìn à. Ở Sen Y Kỳ buông tay ra cánh tay, xoa xoa lệ thủy, nhẹ gật đầu. Lý An Địch tiếp tục nói, vậy liền đi làm ngươi chuyện nên làm, chúng ta bây giờ có thể hay không ra ngoài, liền dựa vào ngươi. Ngươi đi trước phòng bếp cầm muối, phụ trách phá vỡ kết giới trận nhãn. Ta đi giúp Sophia, hấp dẫn viện trưởng chú ý. Trước mắt thụ pháp trận ảnh hưởng, viện trưởng mặc dù thấp trí, nhưng thân thể lại đào thương bất nhập. Chỉ bằng vào ba người bọn hắn thái kê, muốn từ chính diện đánh bại đối phương, cơ hội là không thể nào. Cho nên, trước hết thanh trừ bốn cái ô chọc trận nhãn. Không có thánh thủy, có thể dùng muối thay thế. Nhưng là dùng muối cũng không phải tùy tiện một người cầm lấy bung ra liền có thể thành công. Người bình thường sát muối, tác dụng quá mức bé nhỏ. Chỉ có thân có vu nữ huyết mạch ở Sen Yiki, tung ra tới muối là có phá ma hiệu quả. Tựa như đại nhân cùng tiểu hài cầm đao khác nhau, lực sát thương cùng hiệu quả đều không tại cùng một phương diện. Về phần nguyên lý An Địch vừa tới, hắn cũng không tạo, đời trước trong trò chơi cũng không nói minh. Có thể là người chế tác không thích người khác tùy tiện vì chính mình mang muối. Đang hảo kế hoạch chi tiết sau, ở Sen Yiki cũng khôi phục trạng thái, nàng lau khô lệ thủy, ánh mắt trở nên kiên định, vậy ca ca, ngươi cũng muốn cẩn thận. Lý An Địch khẽ bước cằm, không có quá nhiều nói nhảm, cùng muội muội dắt nhau đỡ dậy thân, chia binh hai đường. Cô nhi viện, lầu 3. Sophia vị mặt tường, khập khiễng địa ra sức tiến lên. Vừa mới vì giải quyết chân chó số 1, nàng từ kệ hàng bên trên nhảy xuống đánh lén, không cẩn thận đem chân mình cho bị. Chân trái mỗi một lần thừa trọng, đều đau cho nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng nàng không dám chút nào ngừng, bởi vì cái kia ác quỷ viện trưởng chính dẫn theo lưới búa tìm nàng. Bành! Ngay tại nàng trải qua một cái lối đi nhỏ lúc, lưới búa phá một mà ra, chính chính ngăn tại nàng trước mặt. Idiot! Sophia dù lớn đến mức nào gan, cũng không nhịn được hét lên. Viện trưởng đem dịu rút về, tinh hồng hai mắt, cách phá cửa nhìn chằm chằm nàng, lộ ra tàn nhẫn tiểu dung, tìm tới ngươi. Sophia răng run lên, chạy vào bên cạnh một cái phòng. Sau đó đóng cửa phòng, một côn đập bể pha lê. Bên ngoài sương ngủ nồng nặc, âm lãnh hàn phong, thổi loạn nàng tóc. Bành! Cửa phòng bị phá ra một cái miệng lớn. Không thể do dự, Sophia cắn răng, tạo mảnh tiếng bể, lật ra ngoài cửa sổ, dùng hai tay kéo lại thân thể, treo ở tường ngoài bên trên. Nàng nhìn qua phía dưới bệ cửa sổ, hít sâu một hơi, vung bẩy trọng tâm, đem tự mình đặng hướng phía dưới một tầng bệ cửa sổ. A! Nhưng nàng vẫn là đánh giá cao tự mình sức nắm cùng nhận đau nhức năng lực, cánh tay vừa đụng phải khung cửa sổ, liền bởi vì không nắm vững tuột xuống. Đúng lúc này, một con bàn tay ấm áp từ bệ cửa sổ nhô ra, bắt lại nàng. Cùng lúc đó, trên lầu cửa phòng, triệt để vỡ vụn. Viện trưởng đá rơi xuống cửa gỗ cặn bã, nhanh chóng đi vào bệ cửa sổ, nhìn về phía dưới. Nhưng mà bên ngoài trống rỗng, cái gì cũng không có. Lầu dưới gian phòng bên trong, có hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Ngu xuẩn, ta đây là cứu ngươi. Lý An Địch giận mắng, dùng chân đè lại Sophia bà bay. Nhưng Sophia học theo, thân thể linh hoạt uốn éo, cũng dùng chân dài quấn lấy hắn. Hai người lúc này bộ dáng, tựa như một cây vặn bẹo bánh qua trèo. Lừa đảo. Sophia thấp giọng giận mắng, khóe mắt nhịn không được rơi lệ, tựa hồ bị tổn thương thấu tâm. Rõ ràng trước đó quan hệ của ba người như vậy muốn tốt, có thể hắn lại thành tên điên. Phản đồ. Cặn bã. Nghe nữ hải trong trẻo tiếng nói, Lý An Địch trong óc hiện lên rất nhiều hình tượng, ký ức dần dần tái hiện. Nguyên bản những cái kia ở trong game một bút khái quát kinh lịch, trở nên vô cùng chân thực. Cùng các cô nhi từng ly từng tí, không ngừng chiếu lại. Gặp Lý An Địch ngây người, Sophia khẽ cắn môi dưới, đột nhiên gia tăng chân cường độ. Lý An Địch bả vai lập tức bị kẹp chặt thấy đau. Ngươi cái này ngực to mà không có não ra hỏa, không có ta ngươi chết sớm. Lý An Địch tính tình cũng là đi lên, hắn nhìn chằm chằm trước mặt hoa dâm đùi, nhắm ngay nhiều thịt cái kia đoạn, há mồm chính là một ngụm. Ân. Rất mềm rất đàn hồi, chính là cắt đuôi ảnh hưởng cảm giác. Sophia kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức không có khí lực. Lý An Địch thấy thế, cũng lập tức nhả ra. Hai người đồng thời đá văng đối phương. Sophia nằm dạp trên mặt đất, lệ thủy ở trong mắt đảo quanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý An Địch, môi đỏ run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang nổi lên cái gì thô tục, nhìn xem ủy khuất vô cùng. Người cái này đần hàng. Lý An Địch đánh đòn phủ đầu, ta nếu là địch nhân, lúc trước sẽ thả các ngươi chạy. Đã sớm một đao chặt ngươi. Sophia không tin, ngươi không giết ta, cũng có thể là muốn lên ta, hoặc là tra tấn ta. Ta giáo đồ đều là như thế này. Lý An Địch cả giận nói, vậy ngươi chết ta cũng như thế có thể nhân lúc còn nóng. Đáng ra sao? Sophia ngây ngẩn cả người. Cảm giác giống như không đúng, nhưng nhất thời lại phản bác không được. Thừa dịp nàng ngây người thời điểm, Lý An Địch tăng tốc ngữ tốc, cấp tốc nói rõ chân tướng, cho mình tẩy trắng. Trở thành viện trưởng chó săn, đều cấp tốc bất đắc dĩ, hết thể cũng là vì cứu các nàng hai cái. Sophia sau khi nghe xong sửng sốt mấy giây, thân thể run nhẹ nhẹ, muốn khóc lại gắt gao cắn môi. Cuối cùng hừ một tiếng, đem cảm xúc đều nén trở về. Cái này tóc vàng nha đầu phản ứng, Lý An Địch không khỏi nhớ tới liên quan tới hai cái nữ chính tính cách giản bình, ở Sen Y Kỳ bề ngoài yếu đuối, nhưng nội tâm lại là vô cùng kiên cường. Mà Sophia thì cùng nàng tương phản, là ngoài cứng trong mềm. Cái kia con nhím đồng dạng tính cách, bất quá là nàng bi thảm tuổi thơ hình thành phòng ngự cơ chế thôi. Nếu như ngươi có thế để cho nàng dỡ xuống tất cả tâm phòng, nàng sẽ giống mèo con như vậy dựa sát vào nhau ngươi mặc ngươi phụ chơi. Lý An Địch thầm thở dài một hơi, đem đối phương đỡ dậy, bây giờ không phải là khóc thời điểm, chờ sau đó ta làm bộ truy sát ngươi, chế tạo động tĩnh hấp dẫn viện trưởng chú ý, để ỷ kỳ nhanh lên phá vỡ trận nhãn. Biết. Sophia lau khô dư nước mắt, nhẹ gật đầu, vừa bước một bước, cổ chân kịch liệt đau nhức để thân thể nàng mềm nhũn, thẳng tắp cắm đến Lý An Địch trong ngực. Lệch ra đến chân rồi. Lý An Địch nhíu mày, em chút quên trò chơi nhân vật cùng hiện thực nhân vật tổn thương phản hồi là hoàn toàn khác biệt. Trò chơi chỉ là giảm tốc, nhưng trong hiện thực, kịch liệt đau nhức thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều tại kích thích đại não, từ đó ảnh hưởng đến thân thể cái khác cơ năng, mà lại xử lý trễ, sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu. Lý An Địch từ bên cạnh màn cửa bên trên cắt lấy một đoạn vải vóc, trùm lên phiến gỗ, chuẩn bị dùng nó cố định trụ Sophia mắt cá chân. Loại phương pháp này là hắn trước kia cùng trèo núi lội học. Mặc dù không thể trị chữa thương miệng, nhưng có thể khiến người ta tại trong ngắn hạn giảm bớt đi đường đau đớn. Nhấc chân, nhanh lên. Lý An Địch ngồi xuống thúc giục. Sophia nhíu mày, nhưng thân thể cũng không có phản kháng, thế nhưng không có phối hợp. Lý An Địch bất đắc dĩ, có chút thô bạo mà đưa nàng dậy khỏi. Ngươi. Sophia bởi vì đau nhức run rẩy một chút, hai tay gắt gao bắt lấy bên cạnh cái bàn, không để cho mình ngã sắp xuống. Lý An Địch không để ý tới nàng, bắt đầu nhanh chóng băng bó. So với bên ngoài tính cách khốc liệt, Sophia phần đùi lại có vẻ như vậy bé nhỏ yếu đuối. Nhẹ nhàng một nắm, lập tức trưởng toàn. Làn da tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, như là vớt ve khuôn mặt. Không hổ là nhất tăng lên trò chơi lượng tiêu thụ sức sản xuất bán điểm. Đáng tiếc thời gian cấp bách, không có cách nào quá nhiều đánh giá. Lý An Địch cột chắc sau liền giúp nàng mặc lên giày, chấp nhận một chút, đêm nay rất nhanh liền có thể kết thúc. Cái kia giày vải tử kích thước rõ ràng so với nàng chân phải lớn hơn một vòng, buộc đầy băng vải mới vừa vặn chiếm hết. Đoán chừng trước đó cũng là bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến nàng trèo chân. Sophia nếm thử đi hai bước, hoàn toàn chính xác không có đau đớn như vậy, mặc dù không thể chạy, nhưng bước nhanh đi là không nhiều lắm vấn đề. Nàng nhìn xem Lý An Địch, biểu lộ phức tạp, ngươi thật không có gạt ta? Không tin thì thôi. Chúng ta bây giờ là cùng một cái dây thừng bên trên châu chấu. Lý An Địch hơi không kiên nhẫn, đưa bóng đồng tín đáo đưa cho nàng, nhớ kỹ dựa theo ta nói lộ tuyến chạy, tiện đường cầm đồ vật. Trông thấy viện trưởng lúc, cũng không cần bối rối. Nếu như ngươi chạy loạn hại chết tự mình, cũng đừng trách ta cùng ý kỳ bỏ xuống ngươi. Sophia nhíu mày, mặc dù bất mãn Lý An Địch thái độ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Sau đó cầm banh đồng coi như quả trượng, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Lý An Địch tại nguyên chỗ đợi đại khái nửa phút, sau đó cao giọng hô to, phụ thân đại nhân, nàng tại đây. Chương 05, cuốn nhau chương 05. Còn nhau ngay tại chém lung tung phát tiết viện trưởng, lập tức đứng mày. Hắn rút ra lưỡi búa, hướng phía thanh âm phương hướng, vọt xuống tới. Vừa xuống lầu nói, liền nhìn thấy Sophia hướng cuối cùng một bên khác thang lầu trèo lên trên. Hắn nắm chặt lưỡi búa, bước nhanh đuổi kịp. Một bên khác, Lý An Địch nhảy ra ngoài cửa sổ, trèo hướng bên cạnh một cái gian phòng. Hắn thông quan sách lược rất đơn giản, chính là kinh điển tần vương quân trụ. Lợi dụng địa hình cùng viện trưởng quần nhau ấn trình tự hoàn thành trận nhãn tinh hóa. Tòa này cô nhi viện kiến trúc, bản thân nhưng thật ra là một tòa cựu giáo đường. Bởi vì nguyên giáo đường mới xây di chuyển, cho nên mới quên cho cứu tế cơ cấu. Viện trưởng Ron trước kia cũng là một cái thành kính cha xứ, chỉ bất quá bởi vì một chút biến cố mới biến thành bây giờ điên cuồng bộ dáng. Tại một tầng bãi đường phía nam nơi nhỏ lánh, ở sẹn ỉ kỳ trong tay nắm lấy một nắm muối, một bên đọc lấy cầu nguyện ngữ, một bên đem nó gẩy vào trước mặt một vũng máu ô bên trên. Muối cùng vết máu va nhau, thế mà sôi trào lên, giống dầu nóng bên trên xạ lèm nước. Các loại sôi trào đình chỉ về sau, vết máu liền biến thành một bãi đen nhánh nước bùn. Mẹ. Cùng lúc đó, truy sát Sophia viện trưởng đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, nôn mửa. Một vũng lớn dầu hỏa giống như sền sệt hắt thủy từ trong miệng hắn tuôn ra. Nôn mửa xong, thân thể của hắn rõ ràng mệt mỏi một chút, nhưng hai mắt lại thanh minh một kia. Trận nhãn có hại, những thứ này chó con tạp chủng. Hắn tức giận đứng dậy, ra tốc truy kích Sophia. Có thể vừa tới thang lầu, liền bị trên mặt đất dầu chân trượt đến, một đầu lăn đến lầu một. Đứng dậy lúc, vừa lúc trông thấy một bên khác thang lầu, đi lên chạy ở sẹn ý kỳ. Đáng chết! Viện trưởng tức giận gào thét, thật vất vả khôi phục có chút lý trí, lại trong nháy mắt về không. Đầu óc hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đem những thứ này tiểu tạp chủng còn sống chặt thành bọt thịt, đưa các nàng thống khổ, hiến cho vĩ đại ân chủ. Lầu 2, Lý An Địch tiếp ứng đến ở sẹn ỉ kỳ về sau, đem một cái dòng dọc đại quỹ tử đẩy xuống dưới, tượng trưng ngăn chặn đầu bậc thang. Ngươi trực tiếp bên trên tầng cao nhất, đi giải quyết phía trên hai cái trận nhãn. Lý An Địch nhanh chóng nói. Ỉ kỳ nhẹ gật đầu, cầm muối túi tiếp tục trước chạy. Chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng lại có điểm hưng phấn. Tâm tình sợ hãi, tựa hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Đợi ỉ kỳ rời đi về sau, Lý An Địch đem mấy thùng dầu hỏa đẩy ngã. Đợi đến đầu bậc thang đại quỹ bị nện nát về sau, quả quyết ném ra ngọn lửa, dâng lên hỏa diễm, trong nháy mắt đem viện trưởng nuốt hết. Nhưng viện trưởng lại phảng phất cảm giác không đến đau đớn, như là thiết nhân. Nhìn thấy châm lửa người lại là Lý An Địch lúc, lý trí triệt để biến thành số âm, là ngươi, ngươi phản bội ta. Lý An Địch không nói gì, hướng hắn dựng lên một cái quốc tế hữu hảo thủ thế. Sau đó một cước đá ngã lăn cuối cùng một thùng dầu thắp, quay người co cẳng liền chạy. Sau lưng, hỏa diễm bốc lên, viện trưởng gầm thét, xuyên qua phòng nhà lầu. Lý An Địch tả hữu đằng na, né tránh tự mình thiết trí chướng ngại. Viện trưởng mang theo toàn thân hỏa diễm, một đường đụng nát chướng ngại, dồn sức mà tới. Một sáng một tối, hai cái thân ảnh tại qua hành lang phi tốc tiến lên. Vọt tới một cái khác đầu hành lang lúc,
Lý An Địch nhảy lên thật cao, mượn tường phản đạp, tránh đi trên đất tràn dầu, ba bước hóa thành một bước, nhanh chóng hướng về lên lầu 3. Tiến vào chỗ ngất lúc, hắn còn hoạch đốt một cây diêm, hướng sau lưng tùy ý quăng ra. Diêm xoay tròn, cùng khí đốt va nhau. Phùng, một chút, hỏa diễm nuốt sống thang lầu. Lúc này cao ốc tầng 22 bên thang lầu đều hóa thành biển lửa, nóng dọa người. Nguyên bản những thứ này dầu hỏa là viện trưởng bị thi diệt tích dùng, lại không nghĩ rằng lần này thế mà dùng tại hắn trên thân. Viện trưởng đạp lửa tiến lên, quần áo cùng lông tóc đã sớm bị đốt thành đen xám, làn da vinh quang tột đỉnh, càng phát ra giống con ác quỷ. Chết! Ác quỷ giơ lên lưỡi búa, bay nào mà lên, hung hăng bổ về phía Lý An Địch. Nhưng mà Lý An Địch phảng phất phía sau mắt, một cái lật nghiêng, vừa đúng địa né tránh cái này một kích chí mạng. Lưỡi búa thật sâu khảm vào gỗ chắc sàn nhà. Cùng thời khắc đó, ở vào mái nhà ỷ kỳ, đem một nắm muối rơi tại vết máu bên trên. Mẹ! Viện trưởng lại lần nữa nôn mửa. Lý An Địch đứng dậy đối viện trưởng dưới hông linh đang, chính là ra sức một đá, trả lại người một cước. A! Viện trưởng phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Bởi vì hai cái trận nhãn bị phá, đao thương bất nhập gia chỉ, đã suy yếu rất nhiều. Lý An Địch không có tiếp tục tham đao, quay người tiếp tục chạy trốn, vọt tới tầng cao nhất. Ở sen ỷ kỳ cùng Sophie ạ sớm đã hội hợp, đang hợp lực dùng màn cửa cùng giường vải biên một đầu thật dài dây thừng. Tốt chưa? Lý An Địch há mồm thở dốc. Có thể, ca ca. Ở sen ỷ kỳ nhẹ gật đầu, đem dây thừng một đầu cột chắc cố định, bên kia vung ra dưới lầu. Lý An Địch nhìn về phía chân dài tóc bằng nguội, nói ra, Sophie ạ, ngươi trước, giống như trước đây. Sophie ạ gật gật đầu, dùng gậy gỗ cuốn lấy dây thừng, phối hợp tay chân ổn định tốc độ, chậm rãi trượt, động tác hết sức quen thuộc. Đang phát sinh hiến tế sự kiện bộc phát trước đó, nàng cùng Lý An Địch còn có ở sen ỷ kỳ, kỳ thật thường xuyên dạng này chuẩn ra bên ngoài. Kia là một đoạn tương đối bình thản mỹ hảo thời gian, hết thảy hắc ám đồng đều không bị để lộ, cũng còn giấu ở ánh nắng chiếu không tới địa phương. Sophie ạ đến mặt đất về sau, lung lay dây thừng, đến phiên ỷ kỳ xuống dưới, cuối cùng là Lý An Địch. Lý An Địch chiếu vào Sophie ạ động tác, đem tự mình cố định. Loại này quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, để hắn cảm giác rất mới lạ. An nhiên sau khi hạ xuống, Lý An Địch đốt lên vài dây thừng. Vài dây thừng thường cách một đoạn, liền thấm có dầu thắp, hỏa diễm rất nhanh liền bò lên trên mái nhà. Sau đó Sophie ạ nhẹ nhàng kéo một phát, vài dây thừng liền cắt thành mấy khúc, mang theo dư tận tứ tán bay xuống. Bành! Mái nhà đại môn bị đá một cái bay ra ngoài. Viện trưởng nhanh chóng đi vào biên giới, chỉ thấy một đoạn dập tắt vài rách. Lầu dưới ba kẻ tiểu nhân nhanh chóng chạy vào kiến trúc. Đáng chết! Dôn viện trưởng nghĩ nhảy xuống truy kích, nhưng thân thể bản năng kịp thời ngăn trở hắn. Nếu là tại hai cái trận nhãn bị phá đi trước, hắn trực tiếp nhảy xuống, thân thể cũng sẽ không có quá nhiều tổn thương. Nhưng bây giờ nhảy, không chết cũng đại tàn. Lực lượng đại giới là lý trí, hiện tại lực lượng suy yếu, lý trí cũng khôi phục một chút. Hắn rốt cục bắt đầu suy nghĩ, đáng chết, An Địch vì sao lại phản bội? Rõ ràng hắn mới là thành tín nhất. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng cái kia bức ký là hắn mang tới. Dôn viện trưởng cào lấy mặt mình, mắt mở thật to, chết sống cũng nghĩ không thông. Đúng rồi, trận nhãn. Còn có trận nhãn. Viện trưởng chạy vội xuống lầu, lại phát hiện hai bên mạch kín đã bị ngăn cách. Nhưng lúc này hành lang nóng rực vô cùng, những cái kia thành than bậc gỗ đang phát ra nguy hiểm hưởng vang. A, ha ha ha. Viện trưởng ngơ ngác đứng tại chỗ, đột nhiên cởi ngớ ngẩn lên, bịch bị giảm xuống đất, hai tay phản nâng lưỡi búa, đón lấy hai tay dùng sức vừa thu lại. Bành! Lưỡi búa hung hăng bổ vào hắn trên đỉnh đầu, hai vai bất lực trượt xuống, huyết dịch từ đỉnh đầu đổ vào toàn thân. Cái kia xích hồng mắt trở nên đen nhánh vô cùng, liền ngay cả tròng trắng mắt đều toàn bộ chiếm cứ. Cùng lúc đó, vừa đi vào tầng hầm Lý An Địch, cảm thấy lưng một trận phát lạnh. Bút, tiến vào giai đoạn 2. Chương 06, ác mộng chương 06, ác mộng bình thường thông quan, kỳ thật không cần phát động bột giai đoạn 2. Chỉ cần lưu một con đường cho viện trưởng, hắn liền sẽ đàng hoàng leo thang lầu. Nhưng Lý An Địch muốn, hiển nhiên không phải bình thường thông quan. Nhanh lên, ngươi quá chậm. Lý An Địch trực tiếp đem phía trước Sophie A một thanh nâng lên, tiện tay rút nàng cái mông một bàn tay. Cái này người thọn, hiện tại có chút cản trở. Sophie A hàm răng cắn chặt, xấu hổ giận dữ đan sen. Nhưng nàng cũng biết Lý An Địch đây là tại giúp nàng, cho nên vẫn là phối hợp địa điều chỉnh trọng tâm, để cái trước dễ đi hơn động. Đột xuất một cái mạnh miệng thân thẳng. Ở sen ỷ kỳ liếc qua hai người, không nói gì, đốt đèn tiếp tục mở đường. Rất nhanh, ba người liền đến tới mục đích, cô nhi viện tầng hầm, huyết tế đàn. Không khí nơi này, hỗn tạp huyết tinh cùng thuốc thối, mười phần khó ngửi. Toàn bộ sân bãi trung ương là một cái dùng máu người vẽ to lớn pháp trận. Pháp trận phân chia 24 khu vực, tựa như đồng hồ đồng dạng. Trong đó 22 khu vực đều trưng bày một cái tiểu xảo xương sọ người. Pháp trận hai bên trái phải là đầy người máu đen tách rời đài. Ý kỳ, cuối cùng hai cái trận nhãn tại cái kia. Trong tầng hầm ngầm, đông tây hai bên đều có một bãi máu đen. Ở sen ý kỳ nhẹ gật đầu, hướng phía đông máu đen, một nắm muối tắt tới. Có thể trong không khí đột nhiên xuất hiện một trương vặn bèo mặt người, chặn muối cát. Muối cùng mặt người tiếp xúc, đốt ra cái này đến cái khác đen nhánh nát đau nhức. Bắt được các ngươi. Mặt người nết miệng nhe răng cười. Trong tầng hầm ngầm ảnh đến, lung lay sắp đổ. Ôm Lý An Địch bả vai Sophia, dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Một cỗ tà phong hiện lên, đem ba người thọt tới trên tường. Cách rời trên đài đao cụ tự động bay lên, bén nhọn mũi lao nhắm ngay ba người, tụ lực chờ phân phó. Muối ném dưới chân, Lý An Địch hô to. Y Kỳ dừng một chút, lúc này đem lòng bàn tay muối nát đạn đến chân hạ. Nàng thành công tránh thoát về sau, lại lập tức từ muối túi lần nữa móc ra một thanh, vung hướng về phía Lý An Địch cùng Sophia. Phi đao tới gần một giây sau cùng ba người đồng thời ngã nhào xuống đất. Đinh đinh đang đang, đao nhọn đâm vào trên tường, lại đạn rơi xuống đất. Vung trên đao, Lý An Địch lại nói, ở sèn y kỳ lập tức vung lên, mối cắt như là hiếm nát ngôi sao, rơi vào muốn một lần nữa bay lên đao cụ bên trên. Đương theo lấy viện trưởng gầm thét, tất cả đao cụ nhao nhao rớt xuống. Đi chậm nhãn, ở sèn y kỳ cắn chặt răng, nắm lấy mối túi nhanh chóng đứng dậy, theo lại một nắm mối vung xuống, viện trưởng mặt quỷ kêu rên. Hắn trừng lớn nguyên hắc hai mắt, tức giận nhìn chằm chằm Lý An Địch. Tự mình mỗi một bước, phản phất đều bị cái này đáng chết phản đồ xem đấu. Đã như vậy, vậy liền cùng chết đi. Mặt quỷ bắt đầu bành trướng, trở nên to lớn vô cùng, sau đó bịch một cái nổ tung. Ô chọc máu đen, trong nháy mắt nuốt hết toàn bộ tầng hầm. Ngắn ngủi mù sau, Lý An Địch từ từ mở mắt, trung quanh đen kịt một màu. Chỉ có hắn dấu ở trước ngực ngự thủ phủ, tản ra ẩn ẩn ánh sáng nhạt. Đây là ác niệm viễn cảnh, lấm tấm màu đen. Ác niệm viễn cảnh là lợi dụng chết thảm oan hồn tạo thành tâm linh viễn cảnh. Nhập cảnh người sẽ thấy sâu trong nội tâm mình sợ hãi ký ức. Ta có ngự thủ phù bảo hộ, cho nên hiện ra chính là một mảnh hư vô. Lý An Địch tại trong óc nhanh chóng hồi ức trò chơi công lược, đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Ở trong đêm, là người chơi điều khiển ở sèn ý kỳ đeo ngự thủ tại huyễn cảnh bên trong cứu trở về Lâm vào cơn ác mộng Sophia. Nhưng bây giờ ngự thủ tại trên người của ta, cái kia ý kỳ nàng sẽ nhìn thấy cái gì? Lý An Địch mang theo một chút hiếu kỳ tâm tình, chậm rãi tiến lên. Đi không bao lâu, liền thấy hai cái mơ hồ cửa. Cửa bên trong là ác mộng, một cái là ở sèn ý kỳ, một cái thay mặt là Sophia. Lý An Địch làm sơ suy tư, đẩy ra bên trái cửa. Đau quá. Sophia ôm đầu, cảm giác tủy não giống như bị thứ gì quấy một côn, ký ức trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhưng nàng nhớ ký tự mình còn giống như có cái gì rất khẩn cấp việc cần hoàn thành, thế là liền cưỡng ép mở mắt. Đây là đâu? Sophia mê mang đánh giá chung quanh. Đây là một gian tạp nhạp phòng ở, không khí tràn ngập rác rưởi lên men cùng rượu kém chất lượng tinh mùi thối. Lạ lẫm lại hoàn cảnh quen thuộc, để nàng bản năng cảm thấy một trận chán ghét. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất mảnh kiếm bể, bên trong phản chiếu lấy một cái gầy yếu tiểu tụy tóc vàng tiểu nữ hài. Đây là ta. Ta giống như không có nhỏ như vậy. Ta. Đến cùng thế nào? Sophia nhíu nhíu mày, trở nên càng thêm mê mang. Trong óc tầng ngoài ký ức trở nên mơ hồ, nhưng chôn sâu ký ức lại bắt đầu tuôn ra. Thân thể của nàng không tự giác địa run rẩy lên. Ta. Ta. Đây là tại. Bành. Sau lưng đột nhiên truyền đến đạp cửa âm thanh, dọa nàng năm thứ nhất đại học này. Một cái đầy người tiểu khí chính là nam nhân, loạn trà loạn trọng mà đi vào gian phòng. A, đều xem thường ta đúng không? Nam nhân được một hớp rượu, ánh mắt tràn ngập lệ khí. Đối đầu Sophia ánh mắt hoảng sợ, ngươi nhìn cái gì? Ngươi cũng xem thường ta đúng không? Nam nhân liền đem trong tay bình rượu đánh tới hướng tiểu Sophia. Sophia vô ý thức ôm đầu trầm xuống, bình rượu sát tóc của nàng bay qua đi, văng khắp nơi pha lê, cuốn lại nàng sau cái cổ đâm đau. Tiến hóa, ngươi còn dám tránh? Nam nhân triệt để bị chọc giận, nện bước lảo đảo bước chân, muốn đi qua bắt Sophia. Sophia cuốn quýt lui lại, nhưng thân thể suy yếu, cùng gian phòng khắp nơi đều là mảnh kiếm bể cùng rắc rưởi, để nàng không thể trốn đi đâu được. A, tóc của nàng bị nam nhân một phát bắt được, sau đó dùng sức kéo một cái, liền đưa nàng kéo trở về. Sophia biểu lộ thống khổ, không ngừng kêu thảm. Nam nhân nét miệng cười, đem nữ hài một thanh quẳng xuống đất, đạt được một cỗ thế giới bên ngoài không cách nào lấy được thỏa mãn. Người cái này tiện hóa, còn dám chạy? Nam nhân quạt nàng một bàn tay, bắt lấy cằm của nàng. À, cùng cái kia gái điếm túi dáng dấp càng lúc càng giống. Dù sao muốn bán đi, còn không bằng để cho ta trước ăn. Hắn hai mắt đỏ bừng, đem nữ hài ngăn chặn, bắt đầu xé rách nữ hài trên người quần áo. Sophia thét lên, dãy rủa, lại không người có thể giúp nàng. Dư quang bên trong, nàng nhìn thấy một cái bén nhọn phá bình rượu. Nàng đưa tay đem nó nắm chặt, sau đó một thanh đâm về cổ của nam nhân. Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh. Nam nhân trừng lớn lấy hai mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào nữ hài. "Ngươi, cổ gì ra huyết dịch, thuận cái bình, giống rượu đỏ đồng dạng tưới lên trên mặt của nàng." Sophia thét chói tai vang lên đem nam nhân đẩy ra, dùng hết khí lực bỏ tới nơi hẻo lánh, ôm tràn đầy máu tươi đầu gối, toàn thân càng không ngừng phát run. "Hắn không phải đòi nợ người giết." Sophia thấp giọng nức nở, trong óc ký ức chính từng bước khôi phục, "Hắn là ta giết." "Ta giết?" "Tiến hóa." Sophia giật mình, nàng hoảng sợ ngẩng đầu. Cái kia vốn nên chết đi nam nhân, chính chậm rãi chắp lên tứ chi, treo trắng bệt đầu, nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cái này tiện hóa. Tiện hóa. Ngươi hẳn là cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Nam nhân giống con vặn bẹo nện, hướng phía nàng phi tốc bỏ tới. Sophia kinh hoàng đứng dậy, có thể lòng bàn chân bởi vì huyết dịch trượt đi, cả người quẳng hướng về phía một đống pha lê nhỏ tiến. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay nằm ngang ở trước ngực nàng, đưa nàng kéo lên. Ngay sau đó, một cây gậy tròn hung hăng vung tại nện trên đầu, cái sau lập tức bay ngược, đụng vào tường. Ác mộng tùy tâm sinh, tâm không sợ, nó chính là hổ giấy một cái. Thanh âm nhàn nhạt bay vào Sophia trong hai. Chương 07, ý kỳ ác mộng chương 07, ý kỳ ác mộng Sophia nghe tiếng ngẩng đầu, phát hiện là một cái tóc đen mắt đen đại nam hải. Đối phương cho nàng cảm giác rất quen thuộc, nhưng nàng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Sophia dò xét Lý An Địch đồng thời, Lý An Địch cũng đang đánh giá một chút nàng. So với thiếu nữ trạng thái Sophia, tuổi nhỏ nàng thật sự là cằn cỗi, dinh dưỡng không đầy đủ đến một điểm đụng cảm cũng không có. Hoàn toàn nhìn không ra sau khi lớn lên sẽ có như thế khẳng khái. Khuôn mặt ngược lại là cùng sau khi lớn lên không sai biệt lắm, xinh đẹp lập thể. Coi như dính đầy vết máu, cũng có thể nhìn ra là cái mỹ nhân bại hoại. Ngươi là ai? Ta giống như gặp qua ngươi. Tiểu Sophia sững sờ hỏi, ý thức tựa hồ còn có chút mông lung. Lý An Địch đưa nàng đuông xuống, đưa cho nàng một cây gậy tròn, xử lý nó, ngươi liền có thể khôi phục ký ức. Bị đánh bay nện nam nhân, lúc này đã một lần nữa bò lên, miệng bên trong không ngừng hô hào tiến hóa, cậu nam nữ loại hình ngắc ngữ, nện bước vặn vẹo bước chân, chậm rãi tới gần. Cùng Lý An Địch thư giãn thích trí khác biệt. Tại Sophia trong mắt, nam nhân kia tựa như một con vô cùng đáng sợ quái vật. Nương theo lấy hắn mỗi một bước, hình thể đều sẽ to ra vài tấc, đường còn chưa đi đến một nửa, phía sau lưng liền đã đụng phải nó phòng. Ảo cảnh sự vật, cùng tâm linh móc đối. Ngươi càng là sợ hãi, nó liền càng cường đại. Sophia run rẩy muốn thoát đi, bả vai lại bị người đè xuống. Đừng có gánh nặng trong lòng. Ngươi là phòng vệ chính đáng. Cặn bã, chết đáng đời. Lý An Địch ngăn chặn Sophia đường lui, để nàng trực diện quái vật. Tay phải xuất ra ngự thủ đùa hộ mệnh, để quang mang đem hai người bao phủ. Sophia nhìn xem càng lúc càng gần quái vật, hung hăng cắn răng một cái, hai mắt nhắm lại, vung ra gậy tròn. Gậy tròn cùng quái vật chạm nhau, quái vật bành một chút, như biến mất tán. Không khí an tĩnh mấy giây, Sophia mới chậm rãi mở mắt. Nét mặt của nàng có chút sững sờ, nhưng trong óc ký ức chính khôi phục nhanh chóng. An Địch, nàng thăm dò địa hô một câu. Đúng, là ta. Lý An Địch trả lời. Bốn phía cảnh tượng trở nên mơ hồ lờ mờ, dần dần hóa thành một mảnh hư vô. Ngay sau đó, hai người đột nhiên mất trọng lượng. Sophia vô ý thức ôm chặt đối phương, cùng thứ nhất cùng rơi hướng về phía thâm nguyên. Đợi nàng lại lần nữa mở mắt lúc, lại phát hiện đi vào một thế giới khác. Trung quanh quần phong vần quanh, xanh úng tươi tốt. Trước mắt vị trí, tại một cái thông hướng đỉnh núi trên cầu thang. Mà thân thể của mình cũng khôi phục nguyên bản trạng thái. Có thể đứng dậy rồi sao? Người có chút nặng a. Thanh âm quen thuộc tại dưới người nàng vang lên, nàng vô ý thức túi đầu. Chỉ gặp Lý An Địch nằm trên mặt đất, hai tay khoác lên nàng trên đùi hoạt động, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng. Sophia nhíu mày lại, đẩy hắn ra tay, vượt thân rời đi. Biểu hiện trên mặt mặc dù ghét bỏ, có thể cái kia đẩy tay cường độ cùng do dự thái độ, tổng cho Lý An Địch một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hương vị. Cũng không biết có phải hay không trò chơi nhân vật biểu lộ mang tới cứng nhắc ấn tượng. Lý An Địch đứng dậy phủi bụi trên người một cái, liền hướng trên núi đi đến. Sophia do dự một giây, bước nhanh đuổi theo. Đây là đâu? Ý kỳ ác mộng viễn cảnh. Ác mộng viễn cảnh. Cùng ta cái kia đồng dạng. Ừm, cùng ngươi, đều là căn cứ chân thực ký ức vặn vẹo chiếu rọi ra chẳng cảnh. Sophia mím môi một cái, siết chặt nắm đấm, nói ra, ta giết phụ thân ta. Nha. Ồ. Gặp Lý An Địch lạnh nhạt bộ dáng, Sophia nhịn không được nhíu mày, ngươi chưa phát giác có cái gì sao? Ta hẳn là cảm thấy có cái gì. Lý An Địch cười cười, trung quanh thanh sơn vần quanh, nhưng hắn khí chất vẫn là như vậy âm trầm. Sophia cắn môi dưới, biểu lộ xoắn xuýt. Lý An Địch nói ra, đã giết thì đã giết thôi, kia là hắn đang chết. Đổi thành ta, đã sớm động thủ. Sophia sửng sốt một chút, bộ này lý do thoái thác rất phản giáo nghĩa, nhưng nàng nghe, chính là cảm giác không hiểu thư sướng. Tính cả dưới chân bộ pháp, cũng không khỏi tăng tốc một chút, vô ý thức muốn cùng hắn sát lại thêm gần một chút. Dù là, cổ chân còn có chút đau nhức. Phản phất Lý An Địch, thành nàng đồng phạm đồng dạng. Uy, An Địch, nơi này là chỗ nào? Ta nói là, đối ứng hiện thực vị trí. Sophia chắp tay sau lưng hỏi. Hẳn là Đông Viêm quốc Tây Nam bộ khu vực. Phụ thân của Ý Kỳ là Đông Viêm người, nhưng có hy không phải rơi tên Anh quốc ca. Sửa đổi danh tự, đằng sau mới theo họ mẹ. Vậy còn ngươi? Ta không có cái này ức. Không muốn nói cứ việc nói thẳng. Sophia nhỏ giọng lẩm bẩm. Hai người ngay tại cái này một hỏi một đáp ở giữa, dần dần đã tới đỉnh núi. Ánh mắt kéo xa, đỉnh núi khác một bên, xuất hiện một cái đỏ chọc như máu ao, tại mảnh này thanh sơn ở giữa, phá lệ chói mắt. Mà huyết trì bên cạnh, có một nam một nữ, ngay tại giằng co. Nam người mặc màu vàng pháp y đạo bào, cầm trong tay kiếm gỗ, nữ thì là một bộ đỏ trắng vu nữ phục, tay nâng thần nhạc linh. Hai người dung mạo cùng ở Sen Yuki có hai điểm tương tự. Linh tử. Nam đạo nhân thở dài một hơi, trong mắt đều là thất vọng, ngay cả ngươi cũng tới ngăn cản ta à? Phu quân, đừng tại đây dạng. Con đường của ngươi là sai. Vu nữ biểu lộ lo lắng, ngữ khí bi phẫn, tiểu tịch đâu? Nàng ở đâu? Ta muốn dẫn đi nàng. Đạo nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng là nữ nhi của ta. Ngươi cái này ba nhân phụ, hôm nay ta không giết ngươi, cho ta lập tức chạy trở về ngươi rơi anh vùng biển cương. Ngươi. Vu nữ nội tâm tổn thương đấu, giơ lên vui linh, thần quang bao phủ. Đạo nhân ánh mắt lạnh lùng, kiếm chỉ vu nữ, đùa vàng tung bay. Ngày xưa vợ chồng, hôm nay cửu địch. Chủ nhà hai bên thuật pháp, đánh bảo cùng một chỗ. Ma pháp, là ma pháp. Sophia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tay phải không ngừng lôi kéo Lý An Địch ống tay áo. Không phải ma pháp, là đạo thuật cùng thần thuật. Lý An Địch đẩy ra tay của nàng, cái chính. Có khác nhau sao? Ê! Lý An Địch bị đang hỏi. Từ nói theo nghĩa rộng, ba giống như đều không có gì khác nhau, bản chất đều là siêu phàm lực lượng. Không, chuyên nghiệp điểm, dù sao không gọi ma pháp. Lý An Địch không muốn thay đổi miệng. Sophia nhíu nhíu mày, đành phải a một tiếng, tay vẫn không có buông ra, chỉ là đưa ánh mắt thả lại bên kia. Theo hai người đấu pháp từng bước kịch liệt, trung ương huyết chỉ không ngừng trấn khai. Một tòa điêu có 7 cái cánh tay liên hoa tượng đá, từ trong huyết chỉ dâng lên. Mà tượng đá nội bộ, một cái áo trắng tóc đen trắng men nữ hải đang ngồi trong đó. Là Ý Kỳ. Cứ việc đối phương trở nên còn nhỏ, nhưng Sophia vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra khuê mật. Nàng nhấc lên gậy bóng chảy, đang muốn tiến lên, bên hông lại bị người nắm ở Lý An Địch đưa nàng kéo trở về nói, đừng nóng đội a, đây là huyết cảnh, đến tìm đúng tiết điểm, trước sẽ nhìn hí. Càng quan trọng hơn là, đây chính là trong trò chơi chưa có xem nội dung. Bốn bỏ năm lên, chẳng khác nào bạch chơi giờ lờ cờ. Sophia mím môi một cái, theo hắn trốn ở một bên thạch đầu đằng sau. Lúc này, liên hoa tượng đá trung ương ở Sèn Y Kỳ, chậm rãi mở mắt. Trải qua ngắn ngủi mê mang về sau, nàng hoảng sợ hô, cha, mẹ, các ngươi làm cái gì vậy? Tiểu tịch, ta cái này mang ngươi rời đi. Vũ nữ hai con ngươi sáng lên, lập tức tăng lớn lực lượng thu phát, vui linh thanh âm, vang vọng sân giã. Đạo nhân phẫn nộ huy kiếm, ngươi cái hoa nhân phụ. Ta liền không nên mang ngươi đến Đông Viêm. Cha, mẹ, các ngươi đừng lại đánh. Nữ hài thút thít, bộ dáng yêu người. Cái này một bộ họa phong quái dị gia đình luân lý kịch, Lý An Địch thấy say sương ngon lành. Đấu pháp lại đấu sau một lúc, đạo nhân biểu lộ dần dần thần sắc cử chỉ điên rồ, hắn nhảy lên một cái, bay tới trên huyết chỉ không. Đã các ngươi cũng không tin ta, vậy ta liền để các ngươi tận mắt chứng kiến, ta là như thế nào thành tiên. Dứt lời, hắn vậy mà một kiếm gạt về cổ họng của mình. Phu quân, vũ nữ phát ra thê lương tiếng thê, lại bất lực ngăn cản hết thảy. Đạo nhân lớn tiếng cùng thiếu, bọt máu sông cổ tuôn ra, thỉnh thoảng tiếng nói nương theo bọt máu phun trào. Ha ha ha. Thích Nhi, nhanh trợ. Vi phụ. Phi thăng. Chương 08, làm công lực mất đi hiệu lực sau chương 08, làm công lực mất đi hiệu lực sau liên hoa tượng đã chuyển động, dây núi tàn lùi. Đại lượng sinh cơ bị tức đoạn, cưỡng ép rót vào nữ hài nhỏ yếu thân thể. Nữ hài toàn thân che kín vết rách, như cái sắp vỡ vụn búp bê. Mẹ, ta đau. Mà giữa không trung, đạo nhân nghiêng lệch đầu lâu, lại mặt lộ vẻ hưng quang, sau đầu đuôi tóc chốc ra, lại mọc ra ba đống giống như hoa giống như quả đậu thịt. Xong rồi, ta thành. Tiểu tịch. Vũ nữ thê âm thanh thút thít, một thanh đập bể thần nhạc linh. Một giây sau, mặt mũi của nàng cấp tốc già yếu, tóc đen đầy đầu trở nên khô héo. Ngay sau đó, một cỗ khắc tà dị khí tức từ trong cơ thể nàng dâng lên. Một đầu to lớn lại mọc đầy gai nhọn hồ ly hư ảnh, trống rỗng nhảy ra, cắn một cái tại đạo nhân đầu lâu bên trên. Đạo nhân tiếng cười im bặt mà dừng, không đầu thân thể không trung rơi xuống. Mà vũ nữ cũng mất đi khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có chút hy phát giác thân thể không có trói buộc, liền chịu đựng toàn thân đau đớn, bỏ tới vũ nữ bên cạnh. Mẹ. Lúc này vũ nữ trên mặt mọc đầy hồ ly bạch mao liên đối con mắt đều biến thành sâu kín lục sắc. Có thể dù là biến thành bộ dáng như vậy, trong mắt nàng ôn nhu vẫn như cũ không thay đổi. Nàng khẽ bước nữ hài gương mặt, dặn dò, mang theo phụ thân ngươi cùng ta đồ vật, rời đi cái này. Đi tìm ngươi tiểu di. Tuyệt đối không muốn tu hành. Nói xong, tay liền vô lực rơi xuống trên mặt đất. Mẹ. Ý ký lòng như lao cắt, lệ thủy tuôn ra. Có thể một giây sau, vũ nữ thân thể của mẫu thân đột nhiên run rẩy mấy lần, sau đó mở to xanh mơn mởn con mắt. Nương. Ý ký sửng sốt, còn chưa kịp mừng rỡ, đã thấy hồ ly vũ nữ quỷ dị cùng nhiệt địa nở nụ cười. Ha 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 ha. Ta thấy được. Phu quân không sai. Là thật. Bọn chúng tới đón ta. Ha ha ha. Hồ ly vũ nữ khuôn mặt bắt đầu bặm mẹo, làn da bên trong mọc ra nhiều đám chiếu đỏ bị ngạn chi hoa, trải rộng toàn thân. Ý ký dọa đến lui lại, có thể phía sau lưng lại đụng phải một đôi đùi người. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là đạo nhân kia phụ thân. Phụ thân đầu lâu, bị hai tay cầm giữa không trùng, nhếch miệng mỉm cười, cùng nàng trực tiếp đối mặt, đoạn cái cổ chỗ huyết dịch nhỏ xuống tại trên mặt của nàng Tịch Nhi, đừng sợ. Chúng ta người một nhà, cùng một chỗ phi thăng. Ha ha ha. Không muốn. Ở Sèn Ý Kỳ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tinh thần sụp đổ, thân thể vết rách phi tốc gia tăng, lít nha lít nhít, bò đầy toàn thân. Nhưng lại tại sắp vỡ nát một khắc này, vết rách đột nhiên kết thúc, ở Sèn Ý Kỳ dừng lại mấy giây, biểu lộ dần dần trở nên chất phát, hai mắt trở nên dị thường đạm mạc. Ngay sau đó, thân thể của nàng nhanh chóng chữa trị, cũng xuất hiện kỳ quái dị biến. Cái kia một đầu tóc đen hóa thành bạch tuyết, hai phiết lông mày nhỏ nhắn phủ lên hàn xương. Khí chất của nàng trở nên thanh lãnh, thánh khiết, phảng phất vô cùng xa xôi. Nàng tiếng nói cũng biến thành phá lệ không linh, không có chút nào thuộc về người tình cảm. Được, chúng ta thành tiên. Dứt lời, vũ nữ cùng đạo nhân lại mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thân thể bọn họ đống nhiên co rụt lại, biến trở về một đám nhỏ bé huyễn cảnh ác linh, tứ tán chạy trốn. Nhưng mà bọn chúng còn chưa tới kịp trốn xa, liền bị một đạo lực lượng vô hình đảo qua, trong nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ để lại thét lên dư âm. Xảy ra chuyện gì? Sự tình biến cố quá nhanh, Sophia còn một mặt ngộp bức. Lý An Địch thì nhíu mày, có chút kinh ngạc, nửa vũ hóa. Đây không phải bộ ba mới có thể kích hoạt năng lực, làm sao hiện tại liền ra? Cái gọi là nửa vũ hóa là người chơi tại trò chơi chương 3, hoàn thành mấy cái mấu chốt nhiệm vụ cùng thành tựu về sau, nhân vật nữ chính mới có thể kích hoạt một hạng tự hủy thức tự cứu cơ chế. Tại nên trạng thái dưới, y kỳ tựa như một cái phúc sáng nguyên, phân ly hết thể trùng quanh linh hồn. Vô luận là tử linh, vẫn là vật sống. Đối không có nhục thể oan hồn lệ quỷ, tạo thành tổn thương sẽ chỉ cao hơn. Mà lại, phóng xạ phạm vi sẽ còn tùy thời ở giữa không ngừng mở rộng, văn án miêu tả đã nói, nên đặc tính là vô hạn trưởng thành. Trạng thái nếu như tiếp tục quá lâu, thậm chí có thể đem linh hồn của mình đều phân giải sạch sẽ, trực tiếp game over. Thuộc về tự bạo hất bàn một loại thủ đoạn. Mỗi cái chương tiết chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như trò chơi thời gian chuyển đổi thành hiện thực, đoán chừng cần làm lạnh nhiều năm. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, ở Sèn Y Kỳ, chính là một kiện người cực kỳ nguy hiểm hình di vật. An Địch, đầu của ta. Tốt choáng. Sophia thân thể lay động, nhào tựa vào Lý An Địch trên thân, dáng chống đỡ mấy giây sau, trượt xuống tê liệt ngã xuống tại cái sau dưới chân. Lý An Địch lăng lăng nhìn qua biến cố hết thảy, như tê liệt đau đớn trong đầu, hiện lên một con bay nhảy cánh hồ điệp. Bởi vì hắn đến, có lẽ hết thảy cố định vận mệnh đều có thể bị cải biến. Cái này cũng mang ý nghĩa, trò chơi công lược không còn nhất định chính xác. Sai tuyển một bước, đều có thể vạn kiếp bất phục. Ha ha. Đối mặt loại này tin tức xấu, Lý An Địch lại cử chỉ điên rồ giống như nết miệng cười, hai mắt sáng lên dò người. Công lược, không có. Thì tính sao? Toàn mạng tốt nhất công lược, lần nào không phải hắn biết. Nếu không phải vì toàn thành tựu, một mạng thông quan, thao tác cơ bản thôi. Mà lại, cái này không thể so với theo quỹ tích tiến lên có ý tứ nhiều. Tham dò các loại không biết khả năng, đây mới là hắn theo đuổi du hí của đời. Lý An Địch cười to hướng về phía trước, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Trung quanh cảnh tượng như pha lê giống như vỡ vụn. Đại não đang đau nhức, linh hồn bị xé rách, lý trí tại mất đi. Có thể hắn vẫn như cũ cười, mà lại cười đến càng thêm vui vẻ. Ha ha ha. Cái này xuyên qua xuyên, thật là tốt a. Tại toàn bộ thế giới triệt để vỡ vụn một khắc này, hắn bổ nhào ở sèn y kỳ. Đem đầu kia thúy điêu trường mệnh khóa một thanh trụ tại nữ hài trên cổ. Bình. Thế giới vỡ nát, hai người cùng nhau rơi xuống thâm nguyên. Bành. Trong chớp mắt, hai người trở xuống mặt đất. Lý An Địch lung lay thấy đau đầu, mất khống chế cảm xúc, cũng dần dần bình phục. Hắn nhìn lướt qua trung quanh, phát hiện đã về tới tầng hầm. Pháp trận bên trên màu đen biến thành đen xám. Trung quanh linh tính vật chất đều bị tịnh hóa trong không. Cách đó không xa, Sophie ạ hai chân kẹp lấy gậy bóng chảy cuộn mình một bên, nhíu mày ngủ say, hô hấp đều đặn. Hô. Lý An Địch chậm rãi hô một hơi, không nghĩ tới mất trí sau tự mình, thế mà như vậy điên. Hắn nhìn về phía dưới thân nữ hải, hai người tư thế liền cùng hắn vừa mới xuyên qua lúc đồng dạng. Chỉ bất quá lúc này ở sèn ý kỳ, cũng không hề khóc lóc cầu xin tha thứ, mà là khép kín hai mắt, an tĩnh ngủ say. Một đầu tuyết trắng tóc dài, cũng đang từ từ biến trở về màu đen, tựa như lặng lẽ giấu kín nguyệt quang. Nhìn xem nữ hải dung nhan, Lý An Địch không khỏi cười. Ta giống như chính là bị ngươi này tấm lập vẽ lừa gạt nhập hố. Ở sèn ý kỳ không có trả lời, vẫn như cũ ngủ say, chỉ có lông mi thật dài, tựa hồ hơi run lên một cái. Lý An Địch hít sâu một hơi, cảm giác đại não không còn như vậy đau nhức về sau, liền đứng dậy đi tới Sophie ạ bên cạnh, rút ra cái kia gậy bóng chảy. Cái sau không có vũ khí, hai chân vô ý thức cọ sát, sơ qua bất an nhíu mày. Còn có dấu vết muốn làm, đến gấp rút thời gian. Lý An Địch nâng lên gậy tròn, bước nhanh chạy ra tầng hầm. Vừa tới bên ngoài, liền thấy trước đó bị Sophie ạ đánh ngất xỉu lại không đánh chết chân chó số 1, chính cấp hiếng, hướng mặt ngoài bỏ chạy. "Uy, đi đâu đây?" Lý An Địch cầm banh đồng ngăn tại hắn phía trước. Chân chó số 1 thân thể cứng đờ, cậu khẩn nói, "An Địch, để cho ta đi thôi. Chúng ta đều là bị ép buộc, ngươi không đem ta sự tình nói ra, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi sự tình nói ra." Lý An Địch nhẹ gật đầu, cầm banh đồng vòng quanh chân chó số 1 đánh giá một vòng, đột nhiên cười, "Đường giả bộ, ta thân yêu viện trưởng phụ thân đại nhân, ta biết là ngươi." Chân chó số 1 biến sắc, ngữ khí trở nên ông trầm, "Làm sao ngươi biết? Ta nhưng từ không có nói bất luận kẻ nào ta có loại năng lực này." Lý An Địch không có trả lời, cầm banh đồng chỉ vào hắn, thấy rõ lập trường. "Ta hỏi, ngươi đáp." "Ngươi?" Viện trưởng vừa mới đoạt xá chân chó số 1, thân thể cùng linh hồn đều cực độ không ổn định. Liền xem như cái mềm mại được nữ tử, cũng có thể đem nó nhẹ nhõm quật ngã. Chớ nói chi là Lý An Địch tinh lực như vậy này tràn đầy người trẻ tuổi. "Di vật của ngươi, là Nguyên Thủy giáo phái đưa cho ngươi a? Liên quan tới bọn hắn, ngươi biết nhiều ít?" Lý An Địch hỏi. "Ở trong đêm, vẫn luôn có một cái gọi là Nguyên Thủy giáo phái phản phái. Bọn hắn giấu ở phía sau màn, phản phất việc các bất tận, vụ trộm dùng một đôi bàn tay vô hình độc hại toàn bộ thế giới. Cuối cùng kết cục bi kịch dẫn hướng, có bọn hắn một nửa công lao. Nhưng chính thức cùng trong trò chơi, liên quan tới nó tưởng tình tin tức, cũng chỉ có đôi câu vài lời. Thương quan kịch bản lở cờ, cũng đều là câu đấu người. Cho nên, Nguyên Thủy giáo phái cũng bị người chơi gọi đùa là biên kịch mâu thân bối cảnh tấm. Nhưng Lý An Địch hiện tại cũng không phải tại chương trình cố định trong trò chơi, mà là một cái động thái chân thực thế giới. Cho nên nhất định phải biết rõ ràng viên này giấu ở dưới mặt nước bom. Chân chó số 1 nhíu mày, sắc mặt cổ quái nhìn xem Lý An Địch, "Ngươi không phải liền là Nguyên Thủy giáo phái phái tới người a? Vì cái gì hỏi ta cái này?" Lý An Địch ngây ngẩn cả người, hắn không có bộ phận ký ức. "Vành." Lý An Địch một côn đập vào chân chó số 1 một cái chân khác bên trên, "Ta hỏi, ngươi đáp." Chân chó số 1 kêu thảm một tiếng, bị giảm xuống đất, cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, "Ta biết không nhiều. Ta chỉ biết là bọn hắn tinh thông thần bí học. Giáo nghĩa." Giáo nghĩa tuyên bố thế giới là hắn một giấc mộng, chỉ có mộng tình mới có thể trở về quy chân thật hết thảy. "Đúng rồi, còn có ân chủ danh tự, là bọn hắn nói cho ta biết. Nhưng này bản nghi thức ma pháp sách, là ngươi đem đến cho ta." Chương 09, Dạ Nha tu nữ chương 09, Dạ Nha tu nữ Lý An Địch kinh ngạc đứng tại chỗ. Trong đầu ký ức, chỉ có một ít cô nhi viện sinh hoạt thường ngày. Là viện trưởng đang nói láo. Có thể cái kia sách, đích thật là hắn ở cô nhi viện lúc giao cho viện trưởng. Nhưng làm sao tới, chính là nghĩ không ra. Viện trưởng, hắn không có lừa hắn. Nguyên Thủy giáo phái, đến cùng là cái thứ gì? Đúng lúc này, cô nhi viện trên không, truyền đến Dạ Nha tiếng thê. "A a." Lý An Địch nhíu mày nhìn về phía dần dần rõ ràng bầu trời đêm. "Dạ Nha, cái kia luôn luôn đến trễ chính thức rốt cục phát hiện nơi này dị thường rồi." Viện trưởng rõ ràng cũng nghe đến Dạ Nha tiếng kêu, hắn gạt ra một cái nụ cười khó coi, "An Địch, ta hảo hải tử, chúng ta cùng đi đi, ngươi muốn rõ ràng, chúng ta mới là cùng một bọn." Lý An Địch liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc giơ lên gậy tròn. "Không." Chân chó số 1 mở to hai mắt nhìn, "Ngươi không thể dạng này." Một giây sau, ầm, côn ảnh rơi xuống. Chân chó số 1 thân thể ứng thanh ngã xuống đất. Một đống ô trọc hắc vụ từ trong miệng hắn phun ra. Lý An Địch đem một nắm muối tắt tới, hát vụ kêu thê lương thảm thiết. Cái này muối là từ ở sèn y kỳ trong túi của cầm.
Thả lâu như vậy, liền xem như một lệ dùng, cũng có thể tạo thành thành tấn mê tổn thương hại. Đối phó một cái tàn hồn, dư xài. Hắc vụ vùng vây mấy giây, liền hóa yên vân tán. Đinh linh. Một đầu nhuốm máu đảo thập tự mặt dây chuyền, rớt xuống đất. Lý An Địch xoay người đem nó nhặt lên, hơi hít mắt, hồi tưởng cái này di vật miêu tả. Di vật, nhuốm máu treo ngược thập tự ám ngữ, địch bị thần khải, là vận mệnh khinh nhẫn năng lực một, linh thể xuất khiếu miêu tả, linh thể của ngươi có thể đột phá thể xác trói buộc, ngao du thiên địa. Tác dụng phụ, ngủ say lúc, linh thể sẽ tự động nhẹ nhàng rời đi thân thể. Linh thể thời gian dài không được sắp đặt, sẽ mê thất, cuối cùng rơi tại hư vô. Đề nghị, 1, làm tự hạn chế đại sư, mỗi lần đi ngủ không muốn vượt qua 3 giờ, 2, đề phòng mượn côn, tận lực đừng cho tự mình thời gian dài hôn mê. Chế tác tổ nhắn lại, miễn trách tuyên bố, xuất khiếu phục vụ không cung cấp linh thể bảo hộ, dù đáng trong lúc đó sở thụ tổn thương, đồng đều cùng chủ ta không quan hệ. Ngươi một mực bay, còn lại đều giao cho thiên ý. Năng lực 2, cùng vọng chi huyết miêu tả, lấy lý trí làm đại giá, đổi lấy thân thể cường hóa tác dụng phụ, đeo người, có thi ngược khuynh hướng. Lý trí càng thấp, khuynh hướng càng mạnh. Đề nghị, bảo trì lý trí, giữ vững danh giới cuối cùng. Chế tác tổ nhắn lại, ném đi đầu góc, chiến đấu, thoải mái. Nhìn xem cái này mặt dây chuyền, Lý An Địch đột nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu đói khát. Hắn giống như có thể ăn cái đồ chơi này. Ý niệm mới vừa nhuốm, dưới người hắn cái bóng lại đột nhiên sống lại, hóa thành một trương miệng lớn, một ngụm nuốt lấy mặt dây chuyền trên đất cái bóng. Theo mặt dây chuyền cái bóng biến mất, trong tay hắn nhuốm máu mặt dây chuyền bắt đầu cấp tốc dì xét. Không đến 2 giây, liền biến thành một bãi mảnh vụn chiếu xuống địa. Đây là kim thủ chỉ. Lý An Địch trừng mắt nhìn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nhuốm máu treo ngược thập tự hai cái đặc tính đã dung nhập linh hồn của hắn. Chỉ cần hắn suy nghĩ nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể kích hoạt, 10 phần nhanh gọn. Ta có thể ăn di vật. Đây có phải hay không là đại biểu, ta có thể vô hạn mang theo di vật, vô hạn thường trú đặc tính. Không cần giống trong trò chơi như thế tính toán tỉ mỉ. Chờ một chút. Bộ kia tác dụng có phải hay không cũng là thường trú rồi. T. Thật đúng là. Vừa nghĩ tới tự mình mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể ngủ 3 giờ, Lý An Địch lập tức có chút không vui. Nhưng lúc này dạ nha thanh âm vang lên lần nữa. Hắn đành phải đem việc này trước thả một chút, bước nhanh chạy về tầng hầm, chen tại hai cô nàng ở giữa, nhắm mắt vừa ngủ. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, lối vào có tiếng bước chân chuyển đến. Mượn phía ngoài ánh lửa, Lý An Địch hơi khép con mắt, thấy rõ người đến bộ dáng. Kia là ba cái kỳ quái tu nữ. Sở dĩ nói kỳ quái, đó là bởi vì các nàng ngoại trừ quần áo, trên thân liền không có điểm nào nhất giống tu nữ. Đi ở phía trước, là một cái mang theo một đôi khí giới giáp tay màu nâu tóc ngắn dáng lùn nữ tử. Nàng nhíu mày, khẩu âm mang theo thật thà hương thổ khí tức, "Vậy à, thế nào cái này không có tà ma khí tức rồi?" Cánh tay máy giáp theo cánh tay nàng đong đưa, toát ra trận trận nổi sương mù. "Không có tà ma không tốt sao?" Một vị dáng người cao gầy, tóc vàng như gợn sóng nữ tử theo sát phía sau. Nàng tay trái thuần thục chuyển động một thanh ngân quang lóng lánh đại tà vòng, tay phải cầm điếu thuốc. Miệng phun trong mây mù, bên nàng mặt nhìn về phía sau lưng, ngựa khí lộ ra hứng hở, "Anna, chúng ta lần này công việc bên ngoài, có phụ cấp à?" "Có, ta sẽ hướng tổng giáo khu xin." Đáp lời chính là một vị che mắt tóc trắng tu nữ, tuổi tác nhìn xem ước chừng 20-30, thanh tuyến ôn hòa. Nàng nhìn xem tựa hồ bình thường một chút, nhưng tử tế quan sát kỹ, liền phát hiện nàng tu nữ phục là bị cải tạo qua, từ trên xuống dưới tăng lên không ít câu thúc dây lưng. Tăng thêm cái kia miếng vải đèn che kín hai mắt, nàng tựa như là một cái thời khắc cần bị khống chế nguy hiểm phạm nhân. Dạ nha tu nữ. Lý An Địch nhắm hai mắt lại, trong óc xem trò chơi phim tư liệu. Dạ nha tu nữ, đế quốc giáo hội ứng đối dị thường đối sách bộ môn một trong. Ba vị này tu nữ, đảm nhiệm Tây ngoại ô giáo khu dị thường sự kiện người phụ trách. Dáng người thấp bé lại mang theo giáp tay vị kia tên là Emmy, khí lực nàng kinh người, am hiểu cận thân cách đấu. Tóc vàng xinh đẹp, dáng người cao gầy tu nữ tên là Aia, nàng tinh thông súng ống, là một tên thần xạ thủ. Mà vị kia gọi Anna trang nhã tóc trắng tu nữ thì là một vị chính thống nhân viên thần chức, có được thông linh cùng khu ma năng lực. Ở trong đêm, ở Sèn Ỷ Kỳ thường xuyên cùng các nàng liên hệ, xác nhận một chút nhiệm vụ, đổi lấy một chút tiền tài đạo cụ, là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Đáng tiếc, các nàng kết cục đều 10 phần thê thảm. Thế giới này lực lượng đều là có đại giới. Dạ nha tu nữ có rất ít người có thể sống quá 35 tuổi. Tại một lần nào đó nhiệm vụ bí mật bên trong, các nàng một cái chết tử, một cái điên mất, một cái mất khống chế. Cuối cùng ba người thi thể đều là Ỷ Kỳ mai táng. Hình tượng trở lại tầng hầm. Theo tiếng bước chân tới gần, ba người đã phát hiện viện trưởng hiến tế pháp trận. Tóc vàng tu nữ Aia thở ra một điếu thuốc, cao mày nói, là hiến tế nghi thức, nhưng bị kết thúc, mà lại tịnh hóa rất sạch sẽ. Ai làm? Chúng ta giáo khu có lợi hại như vậy ra hỏa sao? Em bị hoang mang điệu méo một chút đầu, vừa lúc phát hiện nơi hẻo lánh ngủ say ba người. Nàng cấp tốc đến gần, dỡ xuống một con giáp tay, đưa tay thăm dò hơi thở. Cũng còn sống. Che mắt tu nữ Anna ánh mắt tại ba người trên thân hơi dừng lại, lại cúi đầu quét mắt một mắt mặt đất hiện ra ánh sáng nhạt muối cát, trước mang về đi. Chương 10, dùng cái gì vì nhà chương 10, dùng cái gì vì nhà đêm, Tây ngoại ô giáo đường, tu đạo viện, nào đó gian phòng. Đau đau đau. Hôn đàn An Địch, ngươi điểm nhẹ. Thân thể bưng lỏng, tiểu Trung Quốc xoa bóp, hóa huyết khử ứ. Sophia ngồi ở trên giường, mày níu lại thành suy tử, thân thể căng cứng, nắm chặt hai tay, đem gối ở trong ngực siết thành trên dưới hai đoạn. Lý An Địch dùng thoa khắp dầu thuốc hai tay, tại nàng chân trái cổ tay chỗ dùng sức du đầu, không có chút nào thường hương tiếc ngọc. Nhưng theo hắn mỗi một lần bò theo, cổ tay chỗ ứ sưng, liền rõ ràng biến mất một kia. Ngay tiếp theo trung quanh trắng non làn da cũng đều trở nên hồng nhuận trơn bóng.
Có lẽ là quen thuộc, Sophia dần dần cảm giác không có đau như vậy. Bị cặp kia ấm áp bàn tay bao vây lấy, ngược lại có loại không hiểu thoải mái dễ chịu. Kéo căng thân thể, cũng theo đó chậm rãi nới lỏng. Loại cảm giác này, để Sophia có loại không hiểu không có ý tứ, vô ý thức đem nửa gương mặt giấu ở gối đầu sau. Qua mấy giây, nàng nhịn không được hỏi, "Ỷ Kỳ nàng, thật muốn làm tu nữ sao?" Lý An Địch nhẹ gật đầu, "Đúng thế." Sophia ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Nàng cảm thấy Ỷ Kỳ là muốn cho giáo hội thu lưu nàng, mới không được bán tự do, trở thành nơi này tu nữ. Đương nhiên, sự thật cũng đích thật là dạng này. Hai giờ trước, ba người bọn họ liền đã tỉnh. Đang tiếp thụ hỏi thăm thời điểm, Sophia cùng Ỷ Kỳ ăn ý che giấu Lý An Địch tiền thân sở tác sở vi. Đồng thời, tại Lý An Địch ra hiệu dưới, ba người cũng đem có thể sống được công lao, đều thuộc về công Ỷ Kỳ. Bởi vậy, tu nữ Anna rất xem trọng Ỷ Kỳ khu ma huyết mạch, hy vọng nàng có thể đi theo tự mình, cùng nhau lắng nghe thần dạy bảo. Tu nữ, chỉ là một cái chức nghiệp mà thôi. Lý An Địch cười cười, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, ngày nào không muốn làm, từ là được. Giới luật lời thề những vật kia, bất quá là dùng để ước thúc trần thế người ngu thôi. Cũng liền ngươi dám nói như thế, ngươi cái này khinh nhường người. Sophia nhai răng, giống con sù lông mèo con đe dọa, ngươi không sợ ta đem ngươi làm chuyện xấu, nói hết ra. Lý An Địch nói bay, ngươi sẽ không, ta tin tưởng ngươi. Sophia sửng sốt một chút, ngạo kiều phết mặt, thử. Lý An Địch cười cười, tiếp tục giúp Sophia xoa bóp khử ứ mượt mà ngón chân, theo hắn phát lực, một khúc run lên. Mu bàn chân hướng xuống, khi thì cung gấp, khi thì thư giãn. Cái này khiến Lý An Địch nội tâm không khỏi tán thưởng, như thế thú vị đồ chơi, nếu là trùm lên đen trắng kia mỏng chi vật, nhất định có thể tăng nhiều món ăn. Khu khu, đây không phải bởi vì hắn có cái gì dở hơi, mà là trần thuật sự thật mà thôi. Bộ dạng này khoảng cách gần thưởng thức về sau, còn không sinh ra thế tục tạp niệm, đều là cái này. Dần dần, Lý An Địch du động khu vực, không còn cực hạn tại cổ chân. Bắt đầu dọc theo đường cong sung mãn mê người bắp chân bụng, chậm rãi bên trên đẩy. Tinh tế tỉ mỉ chân này, trong tay dầu thuốc sớm đã lau khô, nhưng như cũng có thể như tơ lụa giống như trôi chảy. Sophia khẽ cắn môi dưới, chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ dưới chi dọc theo thần kinh truyền hướng đại não, tê dại cảm giác để nàng cả người đều có chút lâng lâng. Vì không cho dị dạng biểu lộ, nàng giống đà điểu, đem tự mình khuôn mặt vùi vào gối đầu bên trong. Không hiểu trung y nàng, cũng không biết muốn hay không ngăn lại Lý An Địch hành vi. Coi như nàng hỏi, Lý An Địch cũng sẽ dùng các loại kỳ quái lý do đi chứng minh tự mình hành vi đang lúc tính. Đừng hỏi, hỏi chính là trung y, chính là như vậy thần kỳ. Cứ như vậy, váy dài trắng bấy, bị càng đẩy càng cao, bị càng đẩy càng cao. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Ỷ Kỳ nhìn xem hai người trên giường, không khỏi ngẩn người. Lý An Địch cứng đờ hai giây, thu hồi hai tay, làm vô sự phát sinh. Sophia thì nghi hoặc thăm dò, nhìn thấy là khuê mật sau khi trở về, đội bằng hỏi, Ỷ Kỳ, ngươi trở về á? Các nàng, không đối ngươi làm sao a? Ỷ Kỳ lắc đầu, vùng phóng hai con ngươi, ngồi xuống bên giường. Ba người kiếp sau đoàn tụ, rất nói nhiều muốn nói, lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Không khí cứ như vậy trở nên có chút ngột ngạt. Ngay tại Sophia dễ dỗi lấy muốn hay không tùy tiện kéo chút gì lúc, Ỷ Kỳ đột nhiên mở miệng, Kaka, có thể giúp ta cũng ấn bảo à? Nói xong, nàng liền cởi giày ra, vốn gối ngồi lên giường, an tĩnh nhìn xem Lý An Địch. Lý An Địch trầm mặc mấy giây, vẫn là cầm nữ hài chân nhỏ. So với Sophia, nàng càng lộ vẻ linh lung, tiểu xảo tinh xảo móng tay, là thiên nhiên màu hồng nhạt. Chỉnh thể tỷ lệ vừa đúng, đoán chừng theo cũng không mất đục cảm cùng tinh tế tỉ mỉ. Hắn sờ lấy nữ hài lưng đùi, nhưng cũng không mò ra đối phương chân thực ý nghĩ. Kaka, nữ hài nhẹ nói, ngươi biến hóa rất lớn. Lý An Địch tay dừng lại một giây, lại tiếp tục chậm chạp đợi theo, là người đều sẽ biến, đặc biệt là trải qua sau khi chết. Nhưng chỉ cần là hướng tốt biến, vô luận cuối cùng biến thành cái gì, lại có quan hệ thế nào. Ỷ Kỳ cúi đầu, rủ xuống lông mày lại trầm mặc mấy giây, hỏi, Kaka, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Lý An Địch ngừng lại, tìm đòi một chút trong óc ký ức, lại nhịn cười không được cười, suy nghĩ nương theo lấy tình cảm, dần dần chìm vào hồi ức. Khi đó, ngươi vừa bị đưa tới cô nhi viện, viện trưởng cứ gọi ta đi mang ngươi quen thuộc hoàn cảnh. Có thể ta nhìn ngươi ánh mắt tan rã, một mực không quan tâm, giống con mê mang thú nhỏ. Thế là ta liền nói với ngươi, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ta cũng là phía đông tới, ngươi có thể gọi ta Kaka. Nói ra câu nói sau cùng lúc, An Địch phảng phất về tới ngày đó, ký ức sớm đã dung hợp xen lẫn, cái gì hắn cũng nói không rõ. Vậy Kaka, Ỷ Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, mông lung hai con ngươi nhìn chăm chú lên hắn, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, chúng ta sẽ một mực là người nhà a? Lý An Địch ngây ngẩn cả người, có chút đoán trước không kịp, nhưng nữ hải bộ dáng này lại làm cho hắn không khỏi nhớ tới, làm cho chơi đến phần 190 thành tựu, nhưng như cũng không đi không được hướng hủy diệt kết cục lúc, đột nhiên xuất hiện một đoạn lời bộ bạch miêu tả, từ nhỏ khắp nơi phiêu bạt, thiếu quyết lòng cảm mến nàng, đối người nhà có loại gần như cố chấp chấp nhất. Cứ việc kết cục không tốt, nhưng ngươi nguyện ý theo nàng cùng nhau đi đến cuối cùng a? Cùng, hoàn thành hủy diệt kết cục về sau, trò chơi bên sản xuất lấy nàng giọng điệu chào cảm ơn, cảm tạ ngài một đường làm bạn, ta người thân cận nhất. Trầm mặc thật lâu, Lý An khẽ miệng phủ lên thuộc về mình chân thực mỉm cười, "Sẽ." Ở Sen Ỷ Kỳ cũng cười theo, loan loan trong mắt, lóe ra lệ quang, tựa như sau cơn mưa kia nắng đầu tiên, vẩy vào lá non rọ xương bên trên. Một bên Sophia, cùng là cô nhi cảm động lây, con mắt đi theo mơ hồ. Nàng ôm lấy Ỷ Kỳ bà bay, "Ta cũng là người nhà của ngươi." "Ừm." "Sophia." "Tỷ tỷ." Ỷ Kỳ cười dùng khuôn mặt, nhẹ nhàng cọ sát Sophia cho mũi. Cái này thân mật mỹ hảo hình tượng, lại cùng Lý An Địch trò chơi trong trí nhớ một cái cờ gờ, dần dần ấn hợp. Chỉ bất quá lần này, các cô gái cũng không phải là chỉ còn lẫn nhau hai người. Nếu là người nhà, vậy ngươi nên gọi ta cái gì? Cũng là ca ca. Lý An Địch nhướng mày, không thích hợp địa trêu ghẹo. Ngươi, lan đi. Sophia mân mê miệng, dùng không bị tổn thương bàn chân kia đá hắn. Lý An Địch một tay bắt lấy, vi vi cau mày nói, đây là gian phòng của ta, mà ta chỉ lưu người nhà. Sophia vốn định tiếp tục đập hắn, một giây sau lại ý thức được trong lời nói ý tứ gì khác, ánh mắt cũng dần dần mềm nhũn ra, ngậm miệng trầm mặc mấy giây sau, rủ xuống lông mày mỗi tiếng nói, ca ca liền ca ca. Lý An Địch giơ lên vẻ miệng, ngón cái tại nàng lòng bàn chân hoạt động. Sophia cũng không có kháng cự giúp về, chỉ là ngón chân vi vi cong lên, cúi đầu tựa ở ỷ kỳ trên vai, dấu ở xinh đẹp vào mặt. Chương 11, Dạ Du chương 11, Dạ Du tới gần Lăng Thần. Đen kịt hành lang, đột nhiên đã nứt ra một đạo mang ánh sáng khe cửa. Sophia lặng lẽ meo meo điệu từ khe cửa nhô đầu ra, trái xem phải xem, xác nhận hành lang không có những người khác về sau, lại rụt trở về. Lén lút bộ dáng, cực kỳ giống tại học sinh bọn bỏ yêu đương một trộm. Ai? Được không tự tại? Sophia thở dài một hơi, dựa khung cửa phàn nàn nói, nếu là chúng ta có tiền, có thể chuyển ra tự mình ở liền tốt, đến lúc đó muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàn toàn chính xác. Lý An Địch gật gật đầu, 10 phần đồng ý kiếm tiền sự tình, nên sớm mày ra. Nơi này dù sao cũng là tu đạo viện, bảo thủ quy củ rất nhiều. Chỉ có tại thuộc về mình ổ, mới có thể muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Nghĩ đến cái này, Lý An Địch nhịn không được lần nữa quan sát một chút Sophia. Một tịch váy dài bao vây lấy mỹ lệ thân hình, nhìn xem rất có nhà ở cảm giác. Thích hợp lười biếng ngủ say ở trên ghế salon chờ đợi lấy bị người nhà lặng lẽ ôm đến trên giường. Lý An Địch không còn che giấu ánh mắt, tự nhiên đổi lấy Sophia bạch nhãn. Cái sau về trừng mắt liếc hắn một cái về sau, liền chạy ra khỏi cửa phòng. Vậy ca ca, chúng ta đi. Ở sèn ý kỳ theo sát phía sau, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lý An Địch đống nhiên đè lại ý kỳ bà bay, ngữ khí mang theo một tia nghiêm túc. Nếu như tại không xác định tình huống phía dưới, thấy được cái không nên nhìn sự vật, vậy liền giả bộ như không nhìn thấy. Ý kỳ nao nao, sau đó khéo léo nhẹ gật đầu. Tốt, các ngươi đi thôi. Lý An Địch buông lòng ra ý kỳ. Nhưng nữ hải vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đang đợi cái gì. Lý An Địch sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được, cười nhéo nhéo nữ hải khuôn mặt, ngủ ngon, muội muội thân ái của ta. Dạng này có thể a? Y Kỳ khoe miệng dương lên một vòng ngọt ngào mỉm cười, ừm, ngủ ngon, thân yêu các ca. Cáo biệt người nhà, Y Kỳ thối lui đến hành lang. Theo cửa phòng khép lại, chống trải hành lang, cũng khôi phục cơ ngũ Y Kỳ vừa mới chuyển đầu, thân thể đột nhiên cứng đờ. Ở trước mắt nàng cách đó không xa, cả người cao hơn 2 mét, bộ mặt là một cái sâu không thấy đáy lô đen tu nữ, đứng tại hành lang trung ương, quay đầu nhìn lại. Làm sao vậy? Còn có cái gì chưa nói xong sao? Sophia nhíu mày hỏi, nàng tựa hồ nhìn không thấy cái kia tu nữ. Không có gì. Y Kỳ tiến lên chủ động dắt Sophia tay, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Sophia hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nói cái gì. Lôi kéo Y Kỳ, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Không mặt tu nữ đầu lâu, cũng đi theo cước bộ của các nàng chậm rãi di động. Nhìn xem hai người này, xuyên qua thân thể của nàng. Sophia đột nhiên dùng mình một cái, nhíu nhíu mày nói, Y Kỳ, ngươi có hay không cảm thấy, đầu này hành lang đều đặc biệt lạnh? Không có. Y Kỳ lắc đầu, nhịp tim dần dần nhẹ nhàng, như không có việc gì nói sang chuyện khác hỏi, Sophia, ngươi thích ta ca ca à? À. Sophia có chút bối rối, nhưng một giây về sau, lại rất nhanh địa bình tĩnh lại. Hán. Sophia có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta cảm thấy hắn trở nên không có chán ghét như vậy. Mặc dù vẫn là giống như trước đây miệng đầy nói láo, nhưng không có như vậy dối trá. Ừ, cũng coi là cái miễn cưỡng hợp cách người nhà. Ừm. Y Kỳ khẽ gật đầu một cái. Đêm khuya, khoảng cách tảng sáng còn có một đoạn thời gian ngắn. Đương. Làm. Làm. Giáo đường đỉnh chóp tiếng chuông, yếu ớt địa chuyển đến. Lý An Địch chậm rãi mở mắt, lại phát hiện mình cùng trần nhà khoảng cách, chỉ có một cái nắm đấm độ rộng. Hắn vô ý thức xoay người, lại nhìn thấy phía dưới có một chính mình khác, ngay tại nằm ở trên giường ngủ say. Mà tự mình, giống như là mất đi trọng lực như vậy, tung bay ở giữa không trung. Ra đây là, linh hồn xuất khiếu rồi. Úc! Là treo ngược thập tự mặt dây truyền bên trong linh thể xuất khiếu tác dụng phụ. Ý thức được điểm này về sau, Lý An Địch khôi phục thanh tỉnh, thân thể trong mắt hắn, cũng dần dần biến thành hơi mở. Nghe tiếng chuông, ta ngủ nhanh 2 giờ. Linh thể xuất khiếu tác dụng phụ ứng đối đề nghị, là đi ngủ không thể liên tục vượt qua 3 giờ. Nếu như vượt qua 3 giờ, linh hồn sẽ dần dần mê thất. Vừa mới không tự giác bay tới trần nhà, đoán chừng cũng là nguyên nhân này. Lý An Địch chậm rãi đáp xuống đất, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cái này mang ý nghĩa, hắn cơ bản rất khó có sung túc giấc ngủ. Nhưng thập tự mặt dây truyền năng lực đã bị hắn nuốt vào cái bóng bên trong, là không thể lấy mặc phương thức giải quyết vấn đề này. Nếu là dạng này tiếp tục kéo dài, đừng nói đánh ra hoàn mỹ gì kết cục, hắn đoán chừng không có mấy ngày, tinh thần liền sẽ trước hao tổn không ở đến tìm tới cái có thể ổn định linh hồn, hoặc là khôi phục tinh thần lực di vật mới được. Nhưng bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù có công lược tin tức, muốn thu hoạch những cái kia di vật, cũng là cựu tử nhất sinh. Lý An Địch nửa phù hương ngồi, xoa cằm, nếu mày suy tư. Có lẽ, ta có thể nếm thử tu hành. Tại trò chơi bối cảnh trong miêu tả, thế giới này tu luyện, giảng cứu chính là mượn vật cùng thay. Bất kỳ lực lượng nào, đều là đại giới. Nhân loại từ đầu đến cuối, đều là đang lợi dụng vật cùng không phải vật. Lợi dụng quy tắc, lợi dụng quỷ thần, lợi dụng không thể diễn tả. Nhưng mà, ngươi đang lợi dụng vật cùng không phải vật đồng thời, vật cùng không phải vật cũng tại ảnh hưởng ngươi. Cho nên, tại nhiều khi, sử dụng di vật mới là tác dụng phụ nhỏ nhất phương pháp. Mà lại, liền xem như tu luyện, cũng phải tìm đến thích hợp phương pháp tu luyện mới được. Vậy ta thích hợp cái gì đâu? Ở trong game, Y Kỳ cũng chưa từng có tu luyện qua. Nếu như nàng tu luyện, lại sẽ phát sinh cái gì? Suy nghĩ xoay nhanh, nhưng lại suy tư không có kết quả. Lý An Địch quyết định tạm thời đình chỉ bên trong hao tổn, thừa dịp linh hồn trở về còn có một đoạn thời gian, dùng linh thể ra ngoài đi bộ một chút. Loại này vô câu vô thúc cảm giác, để hắn rất là mới lạ. Thời gian ngắn, tinh thần của hắn cũng không ra rời. Hắn không trở ngại chút nào địa xuyên qua vết tường, đi ra phía ngoài trên hành lang. Cùng hiện thực âm lãnh khác biệt, linh hồn tầm nhìn hành lang đặc biệt náo nhiệt. Một loạt thân cao không đồng nhất, khuôn mặt mơ hồ tu nữ, chính dẫn theo một chiếc mờ nhạt hồ đăng, một cái cùng một cái, cách 10 bước khoảng cách, chỉnh tề địa dọc theo hành lang chậm rãi tiến lên. Các nàng giống một đám không có bản thân ý thức cú hồn, tuần hoàn theo một loại nào đó chỉ lệnh, không ngừng máy móc địa tại tòa này trong giáo đường bồi hồi. Lý An Địch đứng tại hồn đăng chiếu không tới chỗ tối, tinh tinh chờ đợi lấy các nàng đi xa. Hắn biết, những thứ này tu nữ hồn đều là từng tại nơi này tuyên thệ qua nói tu nữ. Các nàng sau khi chết, linh hồn cũng không phải là dựa theo thánh kinh bên trong miêu tả như thế, thăng lên thiên đường, phụ dưỡng thần minh, mà là bị vĩnh viễn vây ở nơi này, không ngừng bồi hồi. Nhân loại dùng cho đối kháng quỷ dị, kỳ thật cũng là quỷ dị. Lý An Địch không có quấy nhiều đến những cái kia quỷ tu nữ, linh xảo né tránh đèn chiếu tuần tra, bắt đầu dạ du. Hiện thực so sánh trò chơi, ưu điểm lớn nhất chính là chi tiết là vô hạn. Một chút không thể thăm dò địa phương, hắn là có thể đến. Một chút thụ trò chơi loại hình hạn chế, muốn làm lại làm không được sự tình, hắn cũng là có thể làm được. Nghĩ đến cái này, Lý An Địch không khỏi nhếch miệng, quyết định đi trước hai muội muội gian phòng nhìn một cái. Chương 12, không đường về chương 12, không đường về các cô gái gian phòng, cùng cái kia bên cạnh bố cục không sai biệt lắm, chỉ có gian phòng có hai tấm giường nhỏ. Rõ ràng có hai tấm giường nhỏ, nhưng lại chỉ có trong đó một cái chăn mền lá chắp lên. Hướng về phía trước bay vào, chỉ gặp hai nữ hài co quắp tại cùng một trên giường, giống hai con cô độc cấu thú, nương tựa lẫn nhau, qua lại tác thủ cảm giác an toàn. Cái này ngủ say bộ dáng, để Lý An Địch hâm mộ lại ghen ghét. Có loại nghĩ tiến vào giữa các nàng, chen tỉnh các nàng xúc động. Đường chân thưởng thức nửa phút, hắn vẫn là lặng lẽ rời khỏi phòng, đi theo ký ức khắp nơi đi lung tung, ước định hiện thực cùng trò chơi khác biệt. Cái này trong tu đạo viện, ngoại trừ dạ nha tu nữ, còn ở mấy vị phổ thông tu nữ, các nàng đều là sự kiện thần bí người sống sót, cả đời đều bị ký ức bóng ma bao phủ. Lý An Địch thổi qua phòng của các nàng đỉnh, quan sát được mấy người kia điên thái sau. Tỷ như phụ trách quản lý giáo đường lão tu nữ Dịu, nàng từng có ba đứa hài tử, nhưng ở một lần sự kiện bên trong, bọn nhỏ lần lượt qua đời. Dịu tu nữ cho rằng là tự mình hại bọn hắn, bởi vậy mỗi đêm đều sẽ đối bọn nhỏ chân dung cùng ảnh chụp, một lần lại một lần địa sám hối. Lại tỷ như tu nữ Ezinda, mặt ngoài là một vị thành kính tín đồ, nhưng trên thực tế nàng từng là một tên khinh nhờn họa sĩ. Nàng họa tác luôn luôn miêu tả vật mẹo quái vật hoặc máu tanh nhân loại tướng ăn chẳng cảnh. Mỗi lần vẽ xong, nàng đều sẽ quỳ gối họa trước thúc ít, sau đó xé nát cũng tiêu hủy những thứ này tác phẩm. Còn có tu nữ Mạ Di, nàng từng là một tên tinh tượng học gia, nhưng chẳng biết tại sao mắc phải tinh không sợ hãi chứng, luôn cảm giác trên trời ngôi sao đang ngó chừng nàng. Đêm trời quang, nàng sẽ vô cùng sợ hãi trốn vào trong tủ treo quần áo, dù là gian phòng của nàng căn bản không có cửa sổ. Nếu không phải là mình rõ ràng biết nơi này là tu đạo viện, hắn còn tưởng rằng tự mình tại tinh thần trại an dưỡng. Người một khi sâu chạm thần bí, liền vĩnh viễn sống ở bóng dáng của nó bên trong. Dù là ngươi cực lực che giấu mình, trở về cuộc sống của người bình thường, những vật kia cũng cuối cùng sẽ ở một ngày nào đó, đột nhiên gõ vang người cửa phòng. Nó tựa như phía sau ngươi cái bóng, vĩnh viễn đi theo, nhìn chăm chú lên ngươi. Lý An Địch lặng lẽ lui về hành lang, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Hắn rõ ràng biết, tự mình cùng những cái kia tù nữ, vĩnh viễn cũng trốn không thoát. Chỉ có không ngừng tăng lên tự mình, mới có thể tìm được chân chính sinh cơ. Dù cho, tiến lên sẽ để cho mình cùng thâm viên khoảng cách, càng ngày càng gần. Đúng rồi, còn có một chỗ. Lý An Địch chuẩn bị đi trở về lúc, chợt nhớ tới lúc trước chơi đùa lúc, có một nơi, để hắn một mực rất để ý một lát sau. Lý An Địch đi tới trong giáo đường một tòa tượng nữ thần hạ. Tòa này cao ngất tượng nữ thần, nền móng nhưng thật ra là trống không. Ở trong đêm, giáo đường bán ra thánh thủy nguyên tích đều là từ bên trong mật thất lấy ra. Nhưng ngoại trừ Anna tu nữ, những người khác không có tiến vào nơi đó quyền hạn. Lý An Địch nhắm chặt hai mắt, dùng một loại kỳ dị thị giác đi trong quan sát. Tại linh hồn trạng thái dưới, hắn có thể từ nơi sâu xa cảm giác được nguy hiểm, xem như số lượng không thật tốt dùng năng lực. Xác định không có nguy hiểm gì về sau, hắn liền chui vào. Có thể vừa xuyên qua vết tường, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Lờ mờ âm sâu mật thất bên trong, chỉ có bốn cái đỏ tươi ngọn nến đang thiêu đốt. Yếu ớt ánh lửa bao vây lấy ở giữa một tòa hình thái mơ hồ pho tượng. Ai có thể ngờ tới, bên ngoài một mực cung phụng pho tượng nữ thần nội bộ, lại là một tòa khác quỷ dị pho tượng. Lý An Địch nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm giác được trong phòng dưới thân thể mình mặt cái bóng trở nên sao động, một cú cảm giác đói bụng từ sâu trong thân thể bày thẳng linh hồn. Pho tượng kia là cái di vật? Là hắn trong trò chơi chưa thấy qua di vật. Công năng, tác dụng phụ đều là không biết. Đột nhiên, pho tượng hai bên ánh đến không gió chập chờn. Lý An Địch lập tức giật mình, nhanh chóng rời khỏi, bay thẳng gian phòng. Cùng lúc đó, Anna tu nữ cửa phòng đột nhiên mở ra. Một đôi thuần trắng con mắt lạnh lùng quét mắt hành lang. Tuần tra quỷ tu nữ môn đồng loạt dừng bước lại, giao thoa đốt đèn, đem giáo đường chiếu lên rộng thoáng. Nhưng mà, dưới ánh đèn cũng chưa từng xuất hiện xa lạ cái bóng. Thật lâu, Anna nhắm mắt lại, chậm rãi lui về gian phòng. Hành lang quỷ tu nữ môn cũng buông xuống đèn, lại bắt đầu lại từ đầu tuần tra. Hết thảy
đều như trước ngày như vậy yên tĩnh. Mà tại Lý An Địch trong phòng, một bộ linh hồn cùng thân thể chặt chẽ trung điệp, một cử động cũng không dám. Ngày kế tiếp, Lý An Địch ngáp một cái, ngồi tại giáo đường nơi hẻo lánh, cùng cái khác tín đồ cùng nhau cầu nguyện. Hắn cũng không phải là tín giáo, mà là làm như vậy, có miễn phí bữa sáng ăn. Dù sao không cần tiền, coi như nhập gia tùy tục, ý tứ một chút. Kaka, ngươi không sao chứ? Bên hai truyền đến nữ hài nu nu thanh âm, để Lý An Địch tinh thần nửa phần, mở mắt xem xét, càng là hai mắt tỏa sáng. Lúc này ở Sen Y Kỳ đã đổi lại thơ hát ban tu nữ váy, đang cùng Sophia cùng mấy tên khác tu nữ cùng một chỗ cấp cho thể thánh. Trên người nàng bộ này váy là áo đầm tiểu dáng, váy rủ xuống đến đầu gối trở xuống, chỉnh thể lấy màu đen làm nền sắc. Đầu đội màu đen khăn trùm đầu, cổ áo là trắng loãng tam giác, bên hông buộc lấy một đầu màu trắng dây lụa. Chỉnh thể thiết kế ngắn gọn hào phóng, cổ phát trang nhã, lại không chút nào che giấu thiếu nữ tươi mát. Túi kia khỏa chân ngọc kia bạch cùng giày ngọn mùa dày, ngược lại càng có thể hiện lộ rõ ràng ra sức sống thanh xuân cùng tinh thần phấn chấn. Cái này trang phục, nếu là thả hai du lịch bên trong, nói ít cũng phải bán ngươi cái 268. Kaka, Ý Ký lại nhỏ giọng hỏi một lần, gặp An Địch gật đầu đáp lại về sau, lặng lẽ tại trên bàn ăn thả nhiều một ổ bánh bao, liền vội vàng chạy tới chỗ tiếp theo. Đến tiếp sau chạy tới Sophia, ngược lại sữa bò ngược lại đến hắn lúc này, cũng đồng dạng lặng lẽ nhiều ngược lại cao mấy phần. Lý An Địch không khỏi cảm thấy buồn cười, bộ dáng này giống như hắn bị hai cái nha đầu bao nuôi giống như. An điểm tâm xong, Lý An Địch tĩnh tĩnh rời đi giáo đường. Dạ nha tu nữ đều bề bộn nhiều việc, cho nên không quản được hắn như vậy nhiều. Chỉ cần không gây chuyện bình thường cũng sẽ không hạn chế tự do của hắn. Hắn cái này xuất chuồng nhân kỷ, cũng nên tự mình tìm kiếm lưu sinh. Luôn không khả năng thật làm cho cái kia hai cô nàng một mực làm công nuôi hắn. Rời đi giáo đường, Lý An Địch đi vào hắc ngõ hẻm. Hắc ngõ hẻm. Cái tên này nghe vào phảng phất là một đầu chợ hẹp hẻm nhỏ, nhưng trên thực tế, nó là một cái từ các loại phong cách khác lạ kiến trúc tạo thành cũ quảng trường. Mới đầu, nơi này là kiếm tiền người căn cứ, nhưng lại bởi vì kiếm tiền nóng suy sụp, để nó dần dần biến thành một cái khu dân nghèo. Sau đó, lại tại đế quốc công nghiệp thôi thúc dưới, nơi này càng xây càng cao, dần dần biến thành một cái tràn ngập các loại màu xám cùng màu đen nghề nghiệp, ngư lòng hỗn tạp khu vực. Nơi này không có ánh đèn sáng ngời, chật hẹp cao lầu để ánh nắng khó mà xuyên thấu, cho dù là tại nhất sáng rỡ giữa trưa, trên mặt đất cũng chỉ có thể tung xuống lẻ tẻ quần sáng. Lý An Địch che cái mũi, hành đầu trong đó. Mùi rượu, dầu máy vị, mùi hôi, vị phương vị khác nhau ngọ hẻm gió, mang theo vừa đi vừa về phiêu gọn. Trên đỉnh đầu, còn thỉnh thoảng sẽ nhỏ xuống một chút thần bí chất lỏng, lúc cần phải khắc cảnh giác tránh né. Nếu như muốn hắn dùng một câu hình dung nơi này, đó chính là trong thành thôn, cụ cổ phong. Chương 13, hắc ngõ hẻm chương 13, hắc ngõ hẻm Lý An Địch thuận ký ức, xuyên qua một đám ngoắc lủng trang đại tỷ tỷ, vứt bỏ mấy cái theo đuôi chuột, đi vào ngõ sâu một cái chỗ hẻo lánh, đẩy ra một nhà tiệm tạp hóa cửa nhỏ. Lần đầu tiên nhìn lại, nơi này tựa hồ cùng cái khác tiệm tạp hóa không có gì khác biệt. Nhưng tử tế quan sát kỹ, liền có thể nhìn thấy kệ hàng bên trên sẽ lẻ tẻ trưng bày rất nhiều kỳ quái côn trùng tiêu bản. Chủ cửa hàng là một cái khuôn mặt 40-50 tuổi đẹp trai đại thúc. Nhưng cái này đẹp trai đại thúc thân cao lại không đến 1 mét, là một cái người lùn. Hắn ngồi tại một chương máy móc trên ghế, lắc lư chân to, làm sao cũng với không tới đất. Ồ, khuôn mặt mới, cần gì không? Chủ cửa hàng nhấc lông mày dò xét Lý An Địch, Lý An Địch cũng đang quan sát hắn. Cái này đẹp trai thằng lùn, nhân xưng lão Đỗ Lâm là hắc ngõ hẻm ma dược sư, cũng là các loại thần bí hắc sống người trung gian. Nghe nói, hắn trước kia thân cao rất cao, nhưng bởi vì ăn sai ma dược, dẫn đến thân thể héo rút, mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Ngủ say tinh thần dược tề, cùng một chút đạn. Lý An Địch nói, người trong vòng. Lão Đỗ Lâm vi nâng người lên, có người tiến cử a? Lý An Địch hỏi lại, hắc ngõ hẻm không phải danh xưng cái gì đều có thể bán, cái gì cũng dám bán a? Lão Đỗ Lâm cười nhạo một tiếng, nằm trở về, tựa hồ không có ý định cùng hắn làm ăn. Lý An Địch khẽ gật đầu một cái, nói ra một cái ma dược phối phương, 50 khắc mạnh sinh cỏ, 30 ml leo núi dây leo chất lỏng, 40 khắc đôi phấn, 22 khắc vảy kém thạch. Theo các loại dược vật tên lọt vào tai, Lão Đỗ Lâm lông mày dần dần nhíu chặt. Vảy kém thạch, phía sau đâu? Lão Đỗ Lâm chống đỡ bàn đứng lên, nhìn chằm chằm Lý An Địch con mắt, đây là cái gì ma dược? Chính là ngươi một mực tìm kiếm, cao năng sinh trưởng dược tề. Lý An Địch trả lời. Lão Đỗ Lâm trầm mặc mấy giây, hỏi, ngươi muốn cái gì? Lý An Địch búng tay một cái, giao dịch, còn có giới thiệu sống cho ta. Ngươi không có người tiến cử. Lão Đỗ Lâm nhíu mày. Ngươi làm ta người tiến cử không được sao a? Lý An Địch trả lời. Lão Đỗ Lâm lâm vào trầm mặc. Tại hắc ngõ hẻm thần bí học vòng tròn bên trong, người tiến cử cần gánh chịu nhất định trách nhiệm, cho nên người trong vòng sĩ bình thường sẽ không dễ dàng giới thiệu những cái kia người lai lịch không rõ. Mà lại, theo vị tổ nữ vương tuyên bố qua Dương tuần tra thời gian tới gần, gần nhất thế cục một mực không yên ổn. Lý An Địch gặp hắn do dự, liền giải thích nói, ta không có gì đặc biệt mục đích, chỉ là đến mưu sinh mà thôi. Ta dự định thành lập một nhà sở sự vụ, xác nhận một chút thường nhân không dám đụng vào ủy thác, thuận tiện tìm người hỗ trợ tuyên truyền, dựa vào là cũng không chỉ là miệng. Lão Đỗ Lâm ngữ khí rõ ràng có chút buông lỏng. Lý An Địch buông tay nói, vậy ngươi có thể giới thiệu mấy cái sống cho ta làm? Trước hai cái ủy thác, ngươi có thể rút thành phần 150 làm tiền giới thiệu. Còn ma dược phương thuốc, ngươi ngoại trừ ở ta nơi này, hẳn là rất khó tìm đến hoàn chỉnh như vậy, liền xem như nhập vòng phí đi. Lão Đỗ Lâm trầm tư mấy giây, nói ra, có thể, nhưng ngươi trước tiên cần phải cho ta phương thuốc, ta cần nghiệm chứng ma dược hiệu quả. Tại trong lúc này, ta trước tiên có thể thế chấp ngang nhau vật giá trị cho ngươi. Thành giao. Lý An Địch nhẹ gật đầu, hắn cũng không lo lắng Lão Đỗ Lâm sẽ đi đường. làm thần bí vòng tròn người trung gian, không có điểm uy tín, là sống không dài. Sau đó, hắn liền nói cho lão Đỗ Lâm còn lại mấy cái dữ liệu. Cái sau nghe xong, con mắt cũng càng ngày càng sáng. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này. Bằng hắn nhiều năm kinh nghiệm chế thuốc, đại khái có thể đoán trước xuất dược phương hiệu quả, đây cũng là hữu hiệu. Hắn thấp nhiều năm như vậy, rốt cục thấy được có thể trở lại lúc tuổi còn trẻ thân cao hy vọng. Cuối tuần, nếu như ma dược không có vấn đề, ngươi cuối tuần đến ta cái này, ta cho ngươi lưu mấy cái tốt sống, tiền giới thiệu ta cũng dựa theo bình thường tỷ lệ thu lấy, không cần nhiều ngươi. Nói xong, hắn liền nhanh chóng chuyển động trên ghế trục bay, nhường chỗ ngồi ghế dựa lên cao không ngừng. Tại đến có thể chạm đến trần nhà độ cao về sau, hắn dịch chuyển khỏi một khối trần nhà, từ bên trong lấy ra một cái hộp thuốc tử, sau đó lại chuyển động trục bay, đem chỗ ngồi chậm lại. Tựa hồ rất muốn sớm một chút hoàn thành giao dịch, trở về luyện dược. Đây là ngủ say tinh thần tệ, đường duy nhất một lần ăn quá nhiều. Cái đồ chơi này lại sẽ cấp trên, nhưng nó nhưng so sánh lựa bởi vì có đắt hơn. Lần này, ta liền không thu ngươi tiền. Yên tâm, ta chuyên nghiệp. Lý An Địch mở ra, bên trong là một loạt chứa màu xanh nhạt dược dịch trong suốt cái ống, hết thể có 10 chi. Mở ra trong đó một bình nghe một chút, là một cỗ nồng đậm khó ngửi cay đắng vị. Nhưng linh hồn phản hồi, lại là trong veo. Thương đâu, ngươi muốn cái gì thương? Lão Đỗ Lâm hỏi. Lý An Địch cẩn thận cất kỹ ma dược, thuận tiện mang theo. Lão Đỗ Lâm nhẹ gật đầu, từ trên ghế nhảy xuống, cậy mở một miếng sàn nhà, một bên tìm kiếm, vừa nói, tại Tân Châu là không thể không có cái đồ chơi này, vô luận là đối phó người, vẫn là đối phó thứ quỷ gì. Muốn ta nói, đế quốc kia cầu thí không thương lệnh, căn bản cũng không thích hợp mảnh đất này. Lý An Địch tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại vị trí, được xưng khu thứ 9, là dù đế quốc tại Tân Châu chiếm lĩnh thứ 9 thuộc địa, là vì chỉ có mấy cái công nghiệp đại khu một trong. Nơi này cùng hắn quê quán, cách một cái đại dương. Lão Đỗ Lâm cầm hai thanh không có đạn súng lục, nhảy trở về cái ghế, đẩy lên An Địch trước mặt, ta chỗ này cũng chỉ có những lao già này, ngươi nếu là muốn mới, ta có thể cho ngươi giới thiệu một địa phương khác. Lý An Địch cầm lấy trong đó một thanh quan sát, đen nhánh nòng súng lộ ra cổ pháp mà nội liễm. Tại đạn càng thêm điểm thánh thủy cùng mối, cũng không biết có thể hay không thực hiện vật lý khu ma. Liên cái này hai thanh đi, tạm thời đủ. Lý An Địch lại muốn một hộp băng đạn. Trước khi đi, lão Đỗ Lâm đột nhiên gọi hắn lại, ném qua đến một chi màu hồng dược tề. Đây là cái gì? Lý An Địch hỏi. Ta mới nhất tác phẩm, ta gọi nó phấn chấn dược tề. Lão Đỗ Lâm nhíu mày, cho một cái ngươi hiểu ánh mắt, ta chính là dựa vào cái này chinh phục tòa nhà này lão bản nương, không còn cần giao tiền thuê kim. Nếu như ngươi dùng đến cảm giác còn có thể lời nói, liền giúp ta tuyên truyền tuyên truyền. Chờ sau này bán chạy, ta có thể cho ngươi đánh cái nhỏ gãy. Nói xong, cái này lão thẳng lùn còn kiêu ngạo mà ưỡn ngực, phối hợp cái kia lão thành khuôn mặt, nhìn xem đặc biệt không hài hòa. Lý An Địch khỏe miệng giật một cái. Bà chủ kia khẩu vị, thật đúng là đặc biệt. Ta nhớ được ở trong đêm, cái này lão thẳng lùn giống như không có bị ổi như vậy a. Chẳng lẽ là bởi vì người chơi điều khiển chính là nhân vật nữ sắc nguyên nhân? Lý An Địch nhún vai, đem dược tề đặt ở hộp thuốc bên trong, rời đi tiệm tạp hóa. Giải quyết tốt những thứ này về sau, tâm tình của hắn lập tức dễ dàng không ít. Tại nguyên bản trò chơi kịch bản bên trong, ý kỳ là tại tu đạo viện tu tập 2 năm rưỡi về sau, mới cùng Sophie ạ ra cộng tác, thành lập dị thường sở sự vụ. Sau đó xác nhận các loại ủy thác, tiến về các nơi trên thế giới điều tra các loại sự kiện thần bí. Hiện tại Lý An Địch trực tiếp sớm phát dụng. Hắn mục đích làm như vậy có 3, thứ nhất, mượn ủy thác rèn luyện cùng cường hóa tự mình, thuận tiện thu thập một chút dân gian di vật, đồng thời biết rõ ràng năng lực của mình. Thứ hai, phát triển nhân mạch tại thần bí học giới đặt chân. Thứ ba, làm hậu tục thu thập đằng sau 6 cái đặc thù di vật làm chủ bị. Làm lấy thần bí học một chuyến này, là muốn giảm thế lực, giảm bối cảnh tích. Nếu là muốn đi vài chỗ, không có điểm con đường, liền ngay cả khe cửa cũng không tìm tới. Thì như tàng địa cấm khu, thâm sơn rừng rậm, đáy biển di tích loại hình. Mà lại, nhớ kỹ ở trong game, ý kỷ cũng là bởi vì thân phận các loại nguyên nhân, quên đi của lại, khắp nơi vấp phải chắc trở. Đợi đến cửu tử nhất sinh, gian nan hoàn thành ủy thác về sau, còn bị các loại lòng dạ hiểm độc môi giới, ăn hết đại bộ phận ủy thác kim. Làm người chơi Lý An Địch, mỗi một lần đều cảm giác huyết áp tiêu thăng. Hận không thể trò chơi biến thành GTA, giết chết những cái kia nở cờ. Bây giờ tự thân lên hảo, cái này còn có thể nhẫn. Chương 14, sở sự vụ hồn 4 kế hoạch chương 14, sở sự vụ hồn 4 kế hoạch trở lại giáo đường. Lý An Địch nhìn thấy Sophie A ngồi một mình ở thiên môn trên bậc thang, một bên bẻ ngón tay, một bên tự lẩm bẩm, dài nhỏ lông mày nhạt thỉnh thoảng nắm chặt, một mặt sầu khổ. Đang sờ cá. Lý An Địch từ phía sau thình lình hỏi. Sophie A lập tức dọa đến nhảy lên, nhìn thấy là Lý An Địch về sau, thở phì phì đem đầu khăn bung ra cái sau trên mặt. Lý An Địch cầm xuống mang theo mùi tóc khăn trùm đầu, cười hỏi, đang làm gì? Sầu mi khổ kiểm. Bị cái này hỏi một chút, Sophie ạ khỏe miệng lập tức sụt xuống, tiếp tục bẻ ngón tay nói ra, tại giáo đường làm việc, một ngày chỉ có 7 penny, ngày chủ nhật là 8 penny, một tuần cũng chỉ có 50 penny. Nếu như đều cầm đi mua bánh mì, tối đa cũng chỉ có thể ăn 3 ngày. Nguyên lai là sầu thu nhập vấn đề. Tầng dưới chót người buồn rầu, quả nhiên cái nào thời đại đều như thế. Muốn kiếm đại tiền không? Lý An Địch nhướng mày, ngồi xuống trên bậc thang. Sophie ạ nhíu mày, chuyện xấu ta cũng không làm. Nếu như một ngày 500 penny đâu? Sophie ạ lập tức trầm mặc. Nếu như một ngày 1000 penny đâu? Sophie ạ không khỏi hô hấp trì trệ, nhưng nhìn thấy Lý An Địch cười xấu xa về sau, nàng lập tức minh bạch cái sau đang đùa nàng. Lúc này gừ một tiếng, đưa tay muốn cướp về khăn trùm đầu. Lý An Địch thân thể ngửa ra sau tránh thoát, vội nói, ta dự định mở một nhà sở sự vụ, cho ngươi mở 50 penny một ngày, có làm hay không? Sophia động tác bởi vậy dừng lại, nàng đặt ở Lý An Địch trên thân, hoang mang mà hỏi thăm, chuyện gì bộ chỗ?
Cùng loại với thám tử tư, nhưng ta càng nhiều là xác nhận một chút cùng thần bí tương quan ủy thác.
Ngươi điên rồi. Sophia đột nhiên trở nên kích động, chúng ta thật vất vả bình thường trở lại sinh hoạt.
Anna tu nữ khuyên bảo, ngươi làm một chút cũng không có nghe sao.
Có thể cái này đến tiền nhanh a.
Lý An Địch nói.
Sophia ngây ngẩn cả người.
Mà lại, nghèo không thể so với quỷ quái đáng sợ sao.
Lý An Địch lại nói.
Sophia ánh mắt có chút phát tán.
Đạo lý kia, nàng so với ai khác đều hiểu, có đôi khi nghèo, thậm chí có thể đem người, trở nên không người không quỷ.
Nàng, dao động.
Lý An Địch rèn sắc khi còn nóng, vòng lấy Sophia eo, đưa nàng rút ngắn, dần dần hướng dẫn nói, ở cô nhi viện, chúng ta không phải đều sống tiếp được sao.
Những vật kia, kỳ thật cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy.
Cái kia,
kia là vật khí.
Không phải vật khí.
Lý An Địch cải chính, đó là chúng ta cộng đồng cố gắng kết quả, là lựa chọn mà thay đổi vận mệnh.
Giáo đường cái khác tu nữ, ngươi hẳn là cũng tiếp xúc.
Các nàng thật trở về bình thường sinh hoạt ta.
Ngươi phải biết, người một khi sâu chạm thần bí, liền vĩnh viễn sống ở bóng dáng của nó bên trong.
Chúng ta
trốn không thoát.
Sophia cắn môi dưới, biểu lộ dãy rủa.
Lý An Địch tiếp tục tăng giá cả, có tiền, chúng ta liền không cần phải lo lắng sinh kế vấn đề.
Muốn đi đâu thì đi đó, thể nghiệm các loại khác biệt sinh hoạt.
Mà lại, ta xác nhận ủy thác khẳng định biết mình đánh giá độ khó.
Sophia, ngươi thật không cần như vậy sợ hãi.
Sophia cắn răng, 60 penny.
Thành giao.
Lý An Địch cười.
Sophia há to miệng, cảm giác có phải hay không muốn thiếu đi.
Đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan làm rối loạn hai người.
Khu khu.
Tu nữ Aia vung lấy tóc vàng đi ra, dựa khung cửa nhìn xem trên bậc thang hai người, trêu chọc nói, mặc dù biết các ngươi không phải thật sự thành tín đồ, nhưng nơi này là tu đạo viện, còn xin tôn trọng một chút.
Tối thiểu nhất, đừng ở chỗ này làm ra nhân mạng nha.
Sophia khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, kéo qua An Địch trong ngực khăn trùm đầu một thanh mặt lên, bối rối đứng dậy, ta
đi tới hoa.
Nói xong, liền cúi đầu đội vàng chạy trốn.
A, thật sự là thuần khiết nha.
Tu nữ Aia cười xuất ra một điếu thuốc, đối Lý An Địch giơ lên cái cằm, muốn tới một cây sao?
Victoria cảm mang tới.
Không được.
Lý An Địch cự tuyệt rất thẳng thắn, hắn không hút thuốc.
Tu nữ Aia lắc đầu, phối hợp đốt lên một cây, thần tình thản nhiên nói, ba người các người, cùng chúng ta ba cái, rất giống.
Thật sao?
Đúng nha.
Aia hít sâu một cái, sương mù từ nàng lỗ mũi chậm rãi chảy ra, nhưng các ngươi, so với chúng ta hảo vận.
Hảo hảo ở chung đi, không chừng có thể cùng một chỗ bước vào phần mộ, à, hoặc là lăn một giường.
Mở hoàng khang, làm sao có cố bi thương hương vị.
Gặp Aia không nói thêm gì nữa, Lý An Địch cũng tính rời đi nơi đây.
Tại hành lang chỗ, hắn tìm được đang đánh quét muội ý kỳ, nói cho nàng mở sở sự vụ ý nghĩ.
Nhưng để Lý An Địch không nghĩ tới là, nữ hài đáp ứng rất thẳng thắn, ngay cả tiền lương đều không nói.
Ý kỳ buông thong tầm mắt nói, ca ca, ta biết, trốn không thoát.
Lý An Địch vi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy muội.
Cảm giác ở trong đêm, nếu không phải nàng giai đoạn trước không có tiền, khả năng đã sớm bắt đầu nưu đồ.
Cha mẹ sự tình, tăng thêm tiểu di mất tích, nàng biết mình nhất định phải đối diện với mấy cái này.
Ý kỳ để trồi xuống, buông lỏng địa tựa ở ca ca trên thân.
Nàng tinh tư mấy giây, ngẩng đầu hỏi, ca ca, ngươi có mở sở sự bộ tiền?
Trong cô nhi viện đồ vật, không phải đều đốt rồi sao?
Lý An Địch duỗi ra một ngón tay, lắc lắc, muội nhà, làm việc không nhất định trước tiên cần phải có tiền.
Mặt khác, ngươi muốn học như thế nào phát triển nhân mạch?
Phát triển nhân mạch?
Đúng.
Xã hội là một tòa vừa thối lại phức tạp máy móc, mà thế giới quy tắc chính là vô tận bao bên ngoài. Chúng ta muốn hiểu rõ thượng du và hạ du, phải học được cấu kết lại du lịch thượng du, quan tâm hạ du, không thể bị đáng chết hắc ở giữa lừa gạt quá nhiều tiền.
Lý An Địch nước miếng băng tung tóe, cho muội muội phổ cập xã hội hiểm ác.
Cái sau tỉnh mê, một chút có một chút không có gật đầu.
Cách đó không xa, lầu hai bên cửa sổ che mắt tu nữ Anna sau khi thấy, cười một tiếng.
Anna tỷ, ngươi đang cười cái gì nha?
Một bên tu nữ ẻm mị vớt mắt hỏi.
Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, giáo đường không có lạnh tanh như vậy.
Tại giáo đường vượt qua bình thản sau một ngày,
Lý An Địch lần nữa đi đến hắc ngõ hẻm.
Thời gian qua đi một ngày, lão Đỗ Lâm thân cao, chợt tăng một đoạn, đã cao đạt gần đẳng 1m5.
Nhưng đối với cái này hắn sầu mi khổ kiểm, tựa hồ cũng không vui vẻ.
Dược hiệu không hài lòng.
Lý An Địch hỏi.
Lão Đỗ Lâm lắc đầu, dược hiệu rất tốt, nhưng là ta cái kia thân yêu không thích.
Tháng sau, ta lại muốn bắt đầu giao tiền mướn phòng.
Ha.
Lý An Địch không tử tế địa cười, an ủi, đây là chuyện tốt, chân chính man, hẳn là trong lòng không gái người.
A, trong lòng không gái người.
Lão Đỗ Lâm nở nụ cười gằn, vậy ngươi trên thân vì cái gì có hai cố khác biệt nữ nhân vị?
Ngươi cũng đừng nói cho ta, là chính ngươi sản xuất.
Thứ này thật có thể nghe được ra.
Lý An Địch rất là kinh ngạc, sau đó giải thích, trong lòng không gái người, cũng không phải bên người không gái người,
mà lại cái này hai cố mùi, thế nhưng là đến từ muội muội thân ái của ta nhóm.
Lão Đỗ Lâm lắc đầu, từ phía sau xuất ra một chồng văn kiện, ném tới trên mặt bàn, cho ngươi lưu ủy thác, tự mình xem đi.
Chương 15, ủy thác chương 15, ủy thác Lý An Địch qua loa lật một chút.
Ủy thác đích thật là tốt ủy thác.
Nhiều tiền, số ít, trách nhiệm nhẹ.
Nhưng, đó cũng không phải hắn muốn cái chủng loại kia ủy thác.
Không có cái khác sao?
Lý An Địch đem văn kiện sau khi để xuống, xấu một chút cũng không quan hệ.
Lão Đỗ Lâm trầm mặt một lát, sau đó lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, nhưng đừng quá đánh giá cao tự mình, mỗi người đều phải vì mình lựa chọn phụ trách.
Lý An Địch giang tay ra, tựa lưng vào ghế ngồi tự tin nói, ta chuyên nghiệp. Lao Đỗ Lâm nở nụ cười gằn, xuất ra một cái khác chồng văn kiện. Những văn kiện này bộ phận đã ố vàng, thoạt nhìn như là ở chỗ này cất giữ thời gian rất lâu. Ta trước đó nói rõ, những thứ này bị thác, hoặc là không có kết quả, hoặc là chết qua điều tra viên. Ta biết. Lý An Địch tiếp nhận văn kiện, bắt đầu đọc qua. Sau mười mấy phút, hắn rốt cục thấy được một cái trong trò chơi bị thác. Nó tuyên bố thời gian là tại nửa năm trước. Ủy thác nội dung là cứu tỉnh một cái ngủ say nữ hải. Cái này nghe giống như là chữa bệnh ủy thác. Liền cái này đi. Lý An Địch đem cái kia phần ủy thác rút ra. Sở dĩ tuyển cái này ủy thác, ngoại trừ độ khó phù hợp bên ngoài, chủ yếu là có thể thu được một kiện có thể làm dịu linh hồn xuất khiếu tác dụng phụ di vật, dây cốt chi tâm. Dựa theo nguyên bản tuyến thời gian, cái này ủy thác sẽ ở 2 năm rưỡi về sau, bị mới vừa xuất sơn ở Sèn Ỷ Kỳ xác nhận. Nhưng chuyện xưa cuối cùng, ở Sèn Ỷ Kỳ cũng không cứu được tình trầm ngủ nữ hải, mà vẹn vẹn giải quyết hết tạo thành nữ hải ngủ say quái vật. Cái này rơi vào trạng thái ngủ say nữ hải, từ đầu đến cuối đều không thể tỉnh lại. Lão Đỗ Lâm tiếp nhận ủy thác nhìn thoáng qua, nếu mày, nếu như ngươi là hướng về phía nhiều tiền đi, ta khuyên ngươi vẫn là đổi một cái, để tránh toi công bận rộn một trận. Nữ hải kia ta xem qua, không phải quái bệnh gì, cũng không phải tà ma phụ thân, mà là linh hồn không có đúng không? Lý An định nói. Lão Đỗ Lâm là người, gật đầu nói, đúng, nàng kỳ thật đã là cái người chết. Ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua linh hồn bị mất lâu như vậy, còn có thể tỉnh lại người. Cho nên, ngươi là cứu bất tỉnh nàng. Lý An Địch nhẹ gật đầu, hỏi: "Vậy nếu như tìm tới linh hồn mất đi nguyên nhân, cùng giải quyết tạo thành đây hết thảy quỷ đồ vật, coi xong thành ủy thác sao?" Lão Đỗ Lâm trầm mặc mấy giây, trả lời: "Hẳn là cũng được à, cụ thể phải xem người ủy thác ý nguyện. Vậy liền cái này đi, ta đi cùng người ủy thác đàm." Lão Đỗ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, quay người tìm tới người ủy thác địa chỉ về sau, đưa cho hắn: "Ngươi nếu là thật sự có thể giải quyết cái này chờ ngươi sở sự vụ gây dựng, ta miễn phí giúp ngươi tại vòng tròn tuyên truyền." Lý An Địch nhếch miệng lên, nhận lấy địa chỉ: "Được, một lời đã định." Đi vào người ủy thác tại trên mặt đất. Kia là một tòa gỗ thịt tiểu hào đình, vẻ ngoài trang trí đến cực kỳ phức tạp, lại có vẻ có chút tận lực sốc nổi. Tháp nhọn xuyên thẳng vân tiêu, ngọn tháp khắc hoa tinh xảo, lại quá phức tạp, vòm nhọn hình cửa sổ, hoa văn màu lộng lẫy, lại có vẻ có chút tục khí, vách tường phủ kín dây leo, hiển nhiên là vì kiến tạo một loại cổ lao không khí, nhưng lại bởi vì tu bổ quá trình tệ, mà đã mất đi tự nhiên mỹ cảm. Tựa như một cái nhà giàu mới nổi, đội vàng muốn thông qua bệnh hoa lệ bề ngoài để chứng minh địa vị của mình. Kiếm tiền nóng hạ đạn sinh phú hào, đầu gió bay lượn người may mắn. Lý An Địch tại nội tâm nhẹ nhàng phê bình một câu. Sau đó liền đi theo quản gia, tiến vào dinh thự, gặp được hai vị quen thuộc vừa xa lạ người bị thác. Đây là một đôi vợ chồng trung niên, dòng họ Cáp Duy Tư. Trợ phu dáng người khôi ngô, mặc một bộ cắt xén hợp thể hô phục, lại bởi vì quá giảng cứu phối hợp có vẻ hơi công nghệ. Phu nhân thì thân mang một kiện hoa lệ váy dài, váy bên trên thêu đầy phức tạp hoa văn, nhưng trang dung quá dày đặc, biểu lộ quá căng cứng, tựa hồ rất không thích đứng trang phục của mình. Lý An Địch tiến lên lần nữa nói rõ tự mình ý đồ đến, cũng nói mình có thể tìm tới lệnh ái ngủ say nguyên nhân. Phu nhân lại kích động bắt hắn lại tay, vậy ngươi có thể cứu Mạt Lệ tỉnh lại sao? Vô luận muốn bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý cho. Phu nhân, xin chú ý hình tượng. Trợ phu nhỏ giọng nhắc nhở, lại đổi lấy phu nhân phẫn nộ trách cứ. Hình tượng, hình tượng. Nếu không phải là bởi vì ngươi cái kia đáng chết hình tượng và thể diện, Mạt Lệ làm sao lại một ngủ không tỉnh a? Ta Mạt Lệ, ô ô. Phu nhân, ta. Ai? Trợ phu thở dài một hơi mặc cho cái sau thuốc thích đánh, thẳng đến đối phương giã rời về sau, mới ôm lấy đối phương không ngừng thấp giọng an ủi. Lý An Địch lễ phép đứng ở một bên, không cắt đứt không kiềm chế được nỗi lòng người bị thác. Mấy phút đồng hồ sau, hai người cảm xúc rốt cục bình phục lại. Thật có lỗi, để ngài chê cười. Phu nhân lau khô nước mắt, biểu đạt cái nấy. Không sao, ta có thể hiểu được phu nhân đối hải tử lo lắng. Tạ ơn. Phu nhân hít mũi một cái, đối bị này người trẻ tuổi nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Cái kia, có thể để cho ta xem trước một chút lệnh ái. Tốt, tiên sinh xin mời đi theo ta. Theo hai người đi vào một cái xa hoa phòng lớn, Lý An Địch cũng rốt cục thấy được cái kia ngủ say nữ hải. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì cái này ngay cả một câu lời kịch đều không có nở tờ cờ, sẽ bị các người chơi thân thiết xưng là ngủ say hoa nải. Nữ hài liền tĩnh tĩnh địa nằm ở nơi đó, sam trắng tóc dài rối tung tại trên gối đầu, tái nhợt làn da như là trong ngày mùa đông bay xuống bông tuyết, mang theo một loại yếu ớt mà vỡ vụn mỹ cảm. Lông mi thật dài tại mí mắt bên trên bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, theo hô hấp phập phồng rất nhỏ lay động, phảng phất là nàng cùng thế giới này duy nhất liên hệ. Đích sắc rất đẹp. Lý An Địch nội tâm tán thưởng. Hiện thực lập thể mang tới giác quan xung kích, là 2 triệu pixel, vĩnh viễn không cách nào so sánh. Nàng gọi Mạt Lệ, là quê nhà ta thường thấy nhất một loại hoa. Phu nhân chậm rãi ngồi ở mép giường, nhẹ giọng kể rõ, ta cùng trượng phu của ta, vốn là dù đế quốc nông thôn một người bình thường nhà, thiếu một chút nợ, thời gian trôi qua căng thẳng. Về sau nghe nói Tân Châu khắp nơi trên đất hoàng kim, mới bán đi tất cả gia sản, phiêu bạt viễn dương tới mảnh đất này. Chúng ta đi sớm về tối, liều mạng mới tại mảnh này xa lạ thổ địa bên trên đặt chân. Thật vất vả tích lũy một chút tiền tài, nhưng thân thể lại sớm đã không được. Cũng may, nữ thần vẫn là chiếu cố chúng ta rốt cục có Mạt Lệ, nàng là chúng ta duy nhất. Nàng là cái rất ngoan hài tử, thích chơi bùa máy móc. Cùng lúc đó, việc buôn bán của chúng ta càng làm càng lớn, bận tối mày tối mặt, liền nghĩ đem Mạt Lệ đưa đến học viện quý tộc, hy vọng nàng có thể tại như vậy tìm tới tốt đồng bạn. Thật không nghĩ đến, nàng ở nơi đó cũng không vui, trở nên càng ngày càng nặng mặc. Mà chúng ta chỉ lo suy nghĩ, một mực không để ý đến cảm thụ của nàng. chờ chúng ta phát giác được vấn đề lúc, hết thảy đều đã trễ. Nếu như ta có thể sớm một chút phát hiện. Nói, phu nhân trong hốc mắt nước mắt lại bắt đầu lại từ đầu đảo quanh, trong lời nói tràn đầy đau lòng cùng hối hận. Lý An Địch mặc dù sớm đã biết sự tình chân tướng, nhưng vẫn như cũ tính tính lắng nghe, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu phụ họa, là một cái hoàn mỹ người nghe. Tại hiểu rõ xong việc tình chi tiết về sau, đã là buổi trưa. Lý An Địch cũng tại vợ chồng hai người mời mọc, chung tiến vào cơm trưa. Ăn uống no đủ về sau, bối rối cũng dần dần đi lên. Vốn là ngủ không ngon hắn, mượn chỉnh lý tư liệu lý do, tìm người bị thác muốn một cái phòng, dự định cạn híp mắt một hồi lại hồi giáo hội. Có thể vừa không ngủ bao lâu, linh thể của hắn liền bắn ra ngoài. Thanh tỉnh đi sau hiện, tự mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, trôi dạt đến ngủ say mạt lị gian phòng. Cái này tình huống như thế nào? Lý An Địch gãi đầu một cái, nhìn xem nữ hải thân thể, có loại không hiểu cảm giác. Nữ hải thân thể, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì linh tính ba động. Mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như một cái gì cũng không có tinh xảo bình xứ. Một bộ không có linh hồn thể xác, vô chủ xác không. Ai? Lúc này, hắn đông nhiên linh quang lóe lên. Nếu là vô chủ, vậy mình có thể hay không tiến vào thân thể của nàng đâu? Đây chính là trong trò chơi chưa từng có thao tác nha. Nhưng trong trò chơi không có, cũng không đại biểu trong hiện thực không được nha. T. Tự mình không chừng, thật đúng là có thể làm cho nàng tỉnh lại. Sau đó, sớm cầm tới phong phú thủ lao. Lý An Địch cạn hô một hơi, chậm rãi rơi về phía nữ hải. Chương 16, mặt lị chương 16, mặt lị Lý An Địch lần nữa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là xa lạ trần nhà. Thành công. Hắn ý đồ đứng dậy, lại phát hiện thân thể cơ bắp giống như là bị rót chỉ, căn bản không làm được gì. Hắn khẽ nhíu mày, điều dụng một chút cuồng vọng chi huyết năng lực, mới miễn cưỡng để tự mình khó khăn chống lên thân thể. Bình. Một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp cấp duy tư phu nhân đứng ngơ ngác địa tại cửa ra vào, mảnh kiếng bể quẹt làm bị thương chân cũng không có chút nào tự biết. Một giây sau, nàng mới bước hóa thành một bước, ôm lấy Lý An Địch, mặt lị. Con của ta, ô ô. Quá tốt rồi. Ô ô. Lý An Địch ngây ngẩn cả người, không tự chủ được nhớ tới tự mình, tựa hồ cũng có 10 năm chưa thấy qua mẫu thân. Hắn há to miệng, vốn là muốn dễ bắt nạt giấu giếm lời nói, đột nhiên trở nên khó mà lối ra. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới khu xử nữ hài yếu ớt cúi họng, chậm rãi mở miệng, "Rất xin lỗi, phu nhân. Ta không phải mạt lị tiểu thư, nhưng xin ngài không cần phải sợ." Các duy tư phu nhân thân thể vi vi cứng đờ, trong mắt lóe ra hoảng sợ. Nhưng theo nữ nhi giải thích, ánh mắt của nàng từ hoảng sợ dần dần biến thành bị thương. Nghe tới thật có lỗi, mạt lị tiểu thư khả năng rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Câu nói này lúc, tiếng nghẹn ngào rốt cuộc gáp chế không nổi, biến thành bi thống khóc thét. Ấm áp nước mắt dọc theo cái cằm trượt xuống, thấm ướt Lý An Địch đầu vai cùng cổ áo. Lý An Địch thụ bộ thân thể này ảnh hưởng, tâm tình cũng không mỹ diệu. Hô, trở về bản thể, Lý An Địch thật dài địa thở ra một hơi. Trải qua giải thích của hắn cùng an ủi, các duy tư bỗng nhiên vợ chồng đã tiếp nhận nữ nhi khả năng cũng không còn cách nào tỉnh lại sự thật. Bọn hắn bi thương hóa thành phẫn hận, quyết định dốc hết toàn lực ủng hộ hắn điều tra ra hung phạm. Thù lao kim ngạch cũng lật ra gấp hai, coi như đằng sau không có kết quả, bọn hắn cũng nguyện ý thanh toán một nửa thù lao. Áp lực đột nhiên biến lớn. Lý An Địch nằm lại ghế sofa, trong đầu chiếu lại lấy trong trò chơi kịch bản. Dựa theo nguyên bản tuyến thời gian, 2 năm sau ỷ kỳ, cuối cùng chỉ là bộ hoạch một con lấy linh hồn làm thức ăn quái vật, lại chưa thể bắt được chân chính phía sau màn hắc thủ. Nàng chỉ là từ lẻ tẻ manh mối bên trong phòng đoán, nên sự tình cùng cái kia thần bí nguyên thủy mật giáo có quan hệ. Cho nên, Lý An Địch hiện tại cũng không biết hung phạm đến cùng là ai. Mặt lị nhật ký. Lý An Địch lấy ra một bản bút ký, chậm rãi mở ra. Đây là thu hoạch được phu nhân tín nhiệm sau đạt được manh mối đạo cụ, so với trong trò chơi giản dị cắt xén bản, phần này chân thực nhật ký muốn kỹ càng được nhiều. Từ trong câu chữ, hắn phảng phất thấy được một cái thân ảnh cô đơn, tại yên tĩnh trong phòng, dùng ngòi bút đem tự mình sướng vui giận buồn, đăm chiêu suy nghĩ, lặng lẽ chuốt xuống trong đó. Thổ lộ hết lấy tiếng lòng của mình, ghi chép tự mình đối máy móc kỳ tư diệu tưởng. Đã cứu chúng ta máy móc đội tàu thật là lợi hại, ta hy vọng sau khi lớn lên, cũng có thể trở thành một cái cơ giới sư. Một vị vĩ đại nữ cơ giới sư. Lý An Địch nhìn lướt qua khúc dạo đầu, đem nhật ký lật đến sau cùng bài trang. Hôm nay cha mẹ lại ra biển, sinh ý càng làm càng lớn, bản đồ đã phát triển đến quốc gia khác, thật lợi hại. Thế nhưng là, bọn hắn ở nhà thời gian lại càng ngày càng ít. Cũng không biết lần sau, có thể hay không mang ta lên đâu, ngày mai ta liền muốn đi học viện, nghe nói là máy móc học viện quý tộc, tốt chờ mong nha. Không biết chỗ ấy có người hay không cũng thích đồng hồ cùng dây cót, nếu là có, chúng ta nhất định có thể thành bằng hữu, ta tốt thất vọng. Rõ ràng là máy móc học viện, nhưng bọn hắn càng coi trọng giao tế, lễ nghi. Ta bị cười nhạo, các nàng nói ta chỉ thích những lạnh băng băng đó máy móc, nói ta là quái nhân. Ta rất không hiểu, vì cái gì học viện này không nên gọi lễ nghi quý tộc học viện đâu. Lại là một ngày, ta chán ghét vũ đạo khóa, ta chán ghét các nàng. Ta muốn rời đi ngôi học viện này. Nhưng là, cha mẹ gần nhất sinh ý tựa hồ cũng không tốt, không tâm tình nghe lời của ta không biết nên làm sao bây giờ. Hôm nay là ngạc nhiên một ngày. Ta phát hiện học viện vẫn là có yêu mến nghiên cứu máy móc người. Ta biết một cái gọi mẹ ổ ỉn nữ hải, nàng cùng tuổi, mang theo một cái to lớn con mắt màu đen, cũng thích đồng hồ cùng phát đầu. Nàng mang ta quen biết hỉ gìn giáo sư, hắn là vì số không nhiều ủng thực học máy móc học giáo sư. Ta cảm thấy, ta có lẽ vẫn là có thể tiếp tục chờ đợi các nàng thật là đáng ghét. Lại tới bắt làm ta căn bản không muốn để ý đến các nàng. Các nàng nói ta là quái thai, trên người có dầu máy vị, để cho ta cùng tầng dưới những quan bảng tử đó người đợi cùng một chỗ. Mấy ổ in đều bị hù dọa, mấy ngày nay cũng không dám tới gần ta cái này thiên, ta tìm các nàng lý luận, nhưng các nàng lại dội cho ta một thân nước lạnh. Nói nhà chúng ta chẳng qua là một đám hảo vật heo, thế mà mưu toan bỏ lên trên bọn hắn quý tộc bậc thang. Ta thực sự nhịn không được, ta cùng các nàng đánh nhau, nhưng ta đánh không lại, tóc bị tốn rơi mất thật nhiều cái này thiên, ta đi tìm các giáo sư, nhưng bọn hắn lại làm cho ta nghĩ lại tự mình nguyên nhân. Ta cảm giác tốt ngạt thở hôm nay, ta không có đi học viện, ta không muốn đi nơi đó. Ba ba mụ mụ, bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại cái này thiên, ta lại không đi học viện, nhưng cha mẹ cũng còn chưa có trở lại. Ta nghe người hầu nói trên biển có bạo phong, ta có chút bận tâm hôm nay ta lại không học viện, có học viện quản sự tới tìm ta, nhưng ta cự tuyệt gặp mặt. Ta cảm giác đầu hơi choáng váng, hôm nay ta cũng không có đi học viện. Ta giống như bị cảm. Quản gia tìm y sư cho ta phối dược vật hôm nay. Ta thật nhiều ngày không có viết nhật ký. Đầu ta tốt choáng, ba ba mụ mụ còn chưa có trở lại à, hôm nay sau cùng đấu bút lông, ở đây hết hạn. Lý An Địch chậm rãi khép lại bút ký, nhắm mắt trầm tư. Bắt nạn, cô lập, là kinh khủng trong trò chơi học viện kịch bản cơ hồ át không thể thiếu nguyên tố. Nó ngây thơ, cũ, nhưng hiện thực một mực chân thực tồn tại. Nó có thể là ác tính sự kiện nguyên nhân dẫn đến, cũng có thể là bi kịch chất xúc tác. Như vậy, hung phạm là ai? Ngày hôm đó nhớ người ở bên trong a. Lý An Địch hồi tưởng trong trò chơi con quái vật kia. Nó là một con có thể bám vào tại các loại máy móc vật phẩm vũ linh lấy ký sinh thôn vệ nhân loại linh hồn mà sống. Cùng máy móc tương quan. Sẽ là cái kia hỉ đỉnh giáo sư sao? Nếu như là hắn, nhưng vì cái gì chỉ có mặt lị chúng chiêu, cái kia mới ổ ỉn nữ hải không phải tốt hơn đối tượng sao? Mà lại mặt lị vấn đề, vẫn là về nhà mới phát tác. Ở nhà lời nói, học viện quản sự tới qua dinh thự, sẽ là bọn hắn a. Mặt lị cùng người khác đánh nhau, bị túm rơi mất tóc. Mà tóc là một loại linh tính giới môi, thường dùng tại nguyên rủa. Hung thủ có thể hay không tại những người kia ở trong? Đủ loại hoài nghi được ra, phản phất từng tầng mê vụ, ngăn cản lại Lý An Địch tầm mắt. Xem ra, vẫn là phải đi thực địa điều tra. Nhưng có biện pháp nào có thể đem người câu ra đâu? Lý An Địch suy nghĩ một trận, đột nhiên nhếch miệng lên, nghĩ đến một cái thú vị cách chơi phương pháp. Chương 17, riêng phần mình quyết định chương 17, riêng phần mình quyết định chạm vào tối, Tây ngoại ô giáo đường. Lý An Địch vừa trở lại viện tử, liền nghe đến một đạo tiếng rên rỉ. Theo tiếng kêu nhìn lại, trong sân huấn luyện mặt cỏ chỗ, tu nữ ẻm mị một tay lấy sổ phỉ ạ nâng lên, hung hăng ném xuống đất. Hôm nay liền đến này là ngừng, trở về dưỡng thương đi. Tu nữ ẻm mị phủi tay, nàng thân mang áo đuôi ngắn quần đùi, dáng người không cao nhưng mạnh mẽ, màu lúa mì làn ra tại trời chiếu rọi, dắt lên một tầm nhàn nhạt dư vi. Lại đến. Sophia cắn răng đứng dậy, thần sắc không cam lòng. Nàng đồng dạng thân mang áo đuôi ngắn quần đùi, một đầu tóc vàng cao buộc thành đuôi ngựa, da thịt trắng nõn ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng nhạt, tay chân cùng cánh tay có mấy chỗ máu ứ động. Tu nữ ẻm mị cau mày, dừng lại đi, thái điểu. Chân chính sinh tử cách đấu, sẽ chỉ hung ác nhưng vô dụng. Lại đến. Sophia hướng tu nữ ẻm mị đánh tới. Tu nữ ẻm mị thở dài một hơi, đưa tay bắt lấy Sophia vung tới cánh tay, sau đó xoay người một cái quất chân, cái sau lập tức mất cân bằng trệ không, ngay sau đó bị nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Sophia trên đầu phát dây thường đoạn rơi, một đầu tóc vàng như là thác nước tản mát trên đồng cỏ. Nàng dãy rủa lấy muốn lần nữa đứng dậy, lại phát giác cánh tay bủn rủn bất lực, làm sao cũng chống lên không đến, đành phải hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời, lòng tự tin tựa hồ rất bị đả kích. Trước kia ở cô nhi viện, nàng thế nhưng là hài tử vương, nhưng bây giờ đối đầu ẻm mị tu nữ, lại ngay cả đối phương góc áo đều không thể đụng phải. Úc, Đông Phương tiểu tử trở về rồi. Tu nữ ẻm mị nhướng nhướng mày, nhìn về phía Lý An Địch, cái kia nàng liền giao cho ngươi, dầu thuốc tại chỗ cũ, tự mình đi lấy. Nói xong, nàng liền đem cổ khăn mặt ném tới, liền nhảy nhót lấy rời đi. Lý An Địch nhìn đối phương bóng lưng, nhéo nhéo trong tay khăn mặt. Rất khô ráo, một điểm mồ hôi cũng không có. Đó lấy, hắn đi đến Sophia bên người, ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt của nàng, đau không? Sophia quay đầu qua, mặt mũi tràn đầy không vui. Lý An Địch cười an ủi, người đánh không lại nàng rất bình thường, dạ nha tu nữ đều không phải là người bình thường. Sophia mím môi một cái, quay đầu nhìn về phía hắn, gương mặt xinh đẹp bị ngón tay nhấn ra một cái ổ nhỏ, vậy ta có thể giống các nàng như thế sao? Lý An Địch dừng một chút, trả lời, có thể, nhưng ngươi biết các nàng bỏ ra cái gì đại giới sao? Cái gì đại giới? Sophia nhíu mày. Lý An Địch không có trực tiếp trả lời, mà là nằm nghiêng xuống tới, tiến đến bên thai nàng thấp giọng hỏi, ngươi có hay không cảm thấy ẻm mì tu nữ nhiệt độ cơ thể đặc biệt băng? Sophia hơi sững sờ, hồi tưởng thuật cách đấu lúc tứ chi tiếp xúc, đột nhiên ý thức được, ẻm mì tu nữ nhiệt độ cơ thể xác thực rất lạnh, tựa như một bộ thi thể lạnh băng, cùng nàng cái kia chết mất phụ thân đồng dạng. Lý An Địch nói tiếp, kỳ thật, ẻm mì tu nữ đã không tính thông thường người sống. Trong cơ thể nàng rất nhiều nội tạng, kỳ thật đã sớm không có. Nàng mỗi ngày đồ ăn là một bình sống, sẽ động hắt trùng tử. Sophia sắc mặt hơi trắng bệnh, ngươi không phải trong biên chế cố sự a? Lý An Địch nheo mắt lại, cười khẽ một tiếng, không tin ngươi có thể tại giữa trưa vụng trộm chạy tới gác chuông ba tầng, nơi đó vừa vặn có thể nhìn thấy ẻm mì tu nữ gian phòng. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, đến lúc đó đừng bị doan ôn. Sophia cắn môi dưới, biểu lộ xoắn xuýt. Mượn lực lượng đều là nương theo đại giới, ngươi kỳ thật không cần vội vã truy cầu những cái kia. Lý An Địch khoe miệng nhẹ cười, hỏi, ngươi có muốn hay không đi học? Khoa học tri thức cũng coi như lực lượng, mà lại là tương đối an toàn lực lượng. Đi học? Sophia nhíu mày, ta không có tiền. Lý An Địch cười, giải thích nói, không cần tiền của ngươi, đây là một cái điều tra ủy thác. Cần ngươi đi nữ tử học viện quý tộc hỗ trợ điều tra một vài thứ, thù lao là mỗi ngày 100 penny. 100 penny một ngày. Sophia không khỏi mở to hai mắt, cái kia,
có thể để bên trên có hy sao? Hai người, cái kia ha không có thể kiếm nhiều 100. Nhưng mà, Lý An Địch lại dội tới nước lạnh, thêm một người cũng sẽ không nhiều một phần tiền. Mà lại nàng không phải tại cùng Anna tu nữ học tập sao? Trước hết không quấy rầy nàng. Sophia lập tức thất vọng, mấp máy hơi làm bờ môi, hỏi, cụ thể là muốn điều tra cái gì? Vừa lau thuốc vừa nói đi. Lý An Địch đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi cỏ, lần nữa dò xét Sophia. Lúc này mồ hôi đã thẩm thấu nàng áo đuôi ngắn, thật mỏng vài áo dán tại trên thân, vi vi trong suốt, 3 phần chất vật, 7 phần mê người, có loại chiến bại cờ gờ hòa phong. Sophia sửng sốt mấy giây, phát giác được đối phương không có hảo ý về sau, khuôn mặt lập tức phím hồng, ngươi cái kia mới không phải nghiêm chỉnh trị liệu. Ta hỏi qua ý kỳ. Cho nên, Lý An Địch nét miệng lên, mảy may không thèm để ý chút nào bị bật trần. Hắn túi người, cánh tay vòng lấy đầu gối, đem Sophia một thanh ôm lấy, bởi vì mồ hôi nguyên nhân, làn da xúc cảm có chút chấn nhắn. Ngươi thật là bẩn, vẫn là dẫn ngươi đi tẩy cái tắm rửa đi. Sophia mở to hai mắt nhìn, bắt đầu dãy rủa, nhưng mọi bệnh tứ chi, bùn rùn bất lực. Lý An Địch khỏe miệng dương đến bay lên, tiếu dung càng phát ra phách lối. A, cùng ngươi tại cái này không biết ngoại ý muốn cùng ngày mai ai trước quỷ dị thế giới chơi tiếp nối thanh xuân tình cảm lôi kéo. Nói đùa cái gì? Người trưởng thành sẽ chỉ thẳng cầu. Sophia có chút bất lực, đột nhiên có chút hối hận vừa mới tại sao muốn liều mạng như thế. Hiện tại, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình bị người xấu này khiêm tiến vào u ám nhà lầu bên trong. Một bên khác, giáo đường, phòng xương tội. Y Kỳ từ từ mở mắt, đen nhánh trong hai con ngươi phản chiếu ra ánh nến cùng che mắt tú nữ Anna. Đột nhiên, dưới ánh nến, Anna sau lưng xuất hiện hai cái cao gầy vô diện tú nữ. Có thể trông thấy các nàng sao? Anna tú nữ nhẹ giọng hỏi. Ừm. Y Kỳ nhẹ gật đầu. Có mấy cái? Hai cái. Anna tú nữ lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng lấy xuống bị mắt, lộ ra một đôi trắng bệnh, làm cho người bất an con mắt. Ngươi quả nhiên là linh tính sùng nhi, linh thị không cần nỗ lực giống ta dạng này đại giới. Nhưng là, ngươi đồng dạng cũng là ác niệm chân tu, kiểu gì cũng sẽ cho người bên cạnh mang đến hai ách. Y Kỳ thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó chậm rãi túi lầu xuống, lông mi thật dài che khuất đôi mắt. Anna tu nữ ôn nhu cười một tiếng, đưa nàng ôm vào lòng, nhẹ nói, đừng sợ, hải tử. Chú nói, nguyện rùa cũng là ân huệ. Ừm. Y Kỳ khẽ gật đầu một cái, thân thể dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng Anna tu nữ tiếu dung, lại tại chập trần ánh đến dưới, có vẻ hơi quỷ dị. Chương 18, mẫu thân chương 18, mẫu thân ngày kế tiếp, giữa trưa. Sophia đứng tại một mặt toàn thân trước gương, nhìn qua trong gương cái kia rực rỡ hẳn lên tóc vàng nữ hải, vi vi xuất thần. Nữ hài mặc một bộ ỉn lần quý khí đồng phục, màu xanh đậm áo khoác dán vào thân hình, áo sơ mi trắng cổ áo hơi lộ ra, trong cổ áo ở giữa màu đen nơ còn bướm hơi có vẻ mà bát. Ngăn chứa váy vừa vặn không có quá gối đóng, phối hợp màu đen tất chân cùng giày da nhỏ, lộ ra yêu nhã lại mà bát. Ừm, không tệ, nhìn rất đẹp. Lý An Địch đi vào phía sau nàng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Các duy tư một nhà không hổ là làm trang phục buôn bán, một cái buổi sáng liền làm xong định chế đồng phục, còn phụ tặng một mặt cái gương lớn. Về phần nhập học xin sự tình, các duy tư phu nhân cũng sai người làm xong, buổi chiều liền có thể trực tiếp mang Sophia đi học viện. Ý nghĩa phục này rất đắt. Sophia dắt lấy mép váy, có chút có các hỏi. Lý An Địch khẽ gật đầu, vẫn được, không cần tiền của ngươi, ủy thác kết thúc sau ngươi cũng có thể giữ lại. Sophia nghe xong, trong mắt lóe lên một tia phù hợp niên kỷ mừng rỡ, khẽ gật đầu một cái. Nhưng rất nhanh, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc, chất vấn, chờ một chút, làm sao ngươi biết ta kích thước? Lý An Địch đưa tay hư không gãi gãi, liền hôn qua tay đo. Ngươi nhưng so với ta trong tưởng tượng muốn phế bài bóc. Ngươi còn dám nói? Sophia lập tức sắc mặt phi hồng, cắn chặt hàm răng, bóp lấy Lý An Địch cổ. Lý An Địch bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng không phản kháng, dù sao Sophia cũng sẽ không thật bóp chết hắn. Mọi người như vậy quen thuộc, liền không thể trực tiếp điểm sao? Cái này xú nha đầu, hôm qua thế mà kháng cự địa cắn hắn. Rõ ràng còn có rất nhiều bộ vị cũng còn không có xâm nhập đo đạc đâu. Tuổi trẻ thân thể cần phát tiết. Nơi này là tu đạo viện. Sophia hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới chậm rãi buông tay, nhưng gương mặt đỏ ửng lại thật lâu chưa tán. Nhìn xem nàng cái kia thẹn thùng bộ dáng, Lý An Địch không khỏi dương lên lông mày. Hắn đột nhiên cảm giác, từ từ ăn cũng thật có ý tứ. Thông qua từng bước thăm dò, giải tỏa thu thập không cùng giai đoạn phản ứng, sau đó đến cuối cùng thỏa mãn địa nhất miệng nuốt mất. Cái kia, học viện quý tộc, bình dân cũng có thể đi vào sao? Sophia có chút do dự hỏi. Đương nhiên có thể. Lý An Địch giải thích nói, những cái được gọi là học viện quý tộc, kỳ thật phần lớn là vì thỏa mãn một chút phú thương quý tộc nguyện vọng mà thành lập, bên trong học sinh đại bộ phận đều là bình dân. Quý tộc chân chính học viện cũng sẽ không rêu rao tự mình là học viện quý tộc. Mà lại, nơi này là Tân Châu, đã từng đất lưu này, nào có nhiều như vậy quý tộc. Dạng này, Sophia cau mày, nhẹ gật đầu, lập tức tiếng nói nhất chuyện, "Đúng rồi, tối hôm qua ỷ kỳ tinh thần không tốt lắm, ngươi có muốn hay không đi xem một chút nàng?" "Tinh thần không tốt lắm?" Lý An Địch suy nghĩ 2 giây, hẳn là học tập khống chế linh tính đưa đến, thuộc về hiện tượng bình thường, không cần lo lắng. Sophia nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt mang theo mấy phần bướng bỉnh. Lý An Địch bất đắc dĩ nhún vai, "Tốt a, ban đêm trở về ta tìm nàng tâm sự." Sophia lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó đi theo hắn đi ra cửa, một mình leo lên một chiếc xe ngựa. Lý An Địch không có cùng nhau tùy hành, mà là quay đầu đi hướng một cái khác kéo xe ngựa. Bộ này trong xe ngựa là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu các duy tư phu nhân, cùng mặc đồng phục, vẫn như cũ ngủ say mặt lị tiểu thư. "Phu nhân, vậy ta bắt đầu rồi."
Lý An Địch ngồi vào trên xe hỏi. Các duy tư phu nhân do dự mấy giây, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Lý An Địch chậm rãi nhắm mắt lại, mà một bên Mạt Lị tiểu thư lại mở mắt. Nàng giật giật cổ tay, cứng ngắc cảm giác đã hoàn toàn tiêu tán. Khắc khắc, xem ra bộ thân thể này đã thích ứng đến không sai biệt lắm. Không sai. Hắn ngoại trừ để Sophia từ một nơi bí mật gần đó điều tra, cũng chuẩn bị tự mình hành động. Dự định đếm thử lợi dụng thân phận của Mạt Lị, dẫn xuất hung thủ thật sự. Các duy tư phu nhân nhìn xem trước mặt cái này lạ lẫm lại quen thuộc nữ nhi, thần sắc vô cùng phức tạp. Lý An Địch biểu lộ cứng một chút, cũng có thể đại khái trải nghiệm tâm tình của nàng, nhìn xem một người đàn ông xa lạ linh hồn chiếm cứ nữ nhi thân thể, cho dù ai đều sẽ suy nghĩ ngàn vạn. Đi thôi. Lý An Địch khôi phục đoàn trang dáng vẻ, nhẹ nói. Các duy tư phu nhân nhẹ gật đầu, giao linh ra hiệu xà phu tiến lên. Xe ngựa chậm rãi khởi động, hai người một đường trầm mặc. Đến học viện trước cửa, Lý An Địch chuẩn bị xuống xe. Phu nhân, ta đi. Chờ một chút. Phu nhân đột nhiên kêu hắn lại. Thế nào? Lý An Địch quay đầu lại hỏi nói. Phu nhân chậm rãi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một cái mang theo bi thương mỉm cười. Cái kia, ngươi có thể gọi ta mẫu thân, Mạt Lị nàng. Niên kỷ kỳ thật không có nhỏ ngươi bao nhiêu. Diễn trò, liền làm được nguyên bộ đi. Lý An Địch sửng sốt một chút, lập tức cười cười, dùng Mạt Lị thân thể nhẹ nhàng phất tay, nói ra, ừm, mụ mụ, ta đi. Phu nhân trong nháy mắt che miệng lại ba, lệ thủy tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng lại lần nữa hít sâu một hơi, gật đầu cười, vẫy tay từ biệt, gặp lại. Nữ nhi của ta, ừm, gặp lại. Mạt Lị mỉm cười quay người rời đi, nhưng thiếu dung phía dưới linh hồn lại trở nên có chút nặng nề. Chương 19, cuồng vọng chi huyết chương 19. Cùng vọng chi huyết khu thứ 9, tắt lụy á nữ tử máy móc học viện quý tộc. Mặc dù gọi máy móc học viện, lại tràn đầy vị tổ hoàng thất xa hoa gió, kiến trúc cùng chương trình học đều vây quanh trang nghệ, vũ đạo, lễ nghi, thương học truyền. Cũng liền khu vực trung tâm hơi nước suối phun, cùng chung quanh máy móc pho tượng coi như có chút công nghiệp bị. Nếu là thật sự muốn học cái gì kỹ thuật, cảm giác còn không bằng đi sát vách công nghiệp học viện. An Địch dọc theo trường học dĩa đường đi vừa đánh lượng, khi đi ngang qua một cái tổ chức tiệc trà cái đình lúc, đột nhiên có ba người chặn đường đi của nàng. Nha, đây không phải dầu máy nữ hay sao? Cầm đầu là một vị cao gầy mái tóc xù nữ hải, bộ dáng không tệ, nhưng tướng mạo cay nghiệt, trang dung quan đồng. Mà phía sau của nàng hai bên thì là một mập mạp, chuẩn số tử. Lý An Địch không khỏi nhíu mày, Mạt Lị thân thể thế mà bản năng sinh ra một cố khiếp đảm cảm giác, cái này khiến hắn không hiểu được bội. Đây là bắt nạt nàng người. Mái tóc xù nữ hải cười nhạo lấy tới gần, ngóc lên cổ, phảng phất tại dùng tầm nhìn người. Ta hỏi ngươi nói ngươi đây, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, thật không có giáo dưỡng. Nếu không, ta thay mẹ của ngươi, dạy dỗ ngươi. Ha ha ha. Hai người bên cạnh cũng đi theo cười vang. Theo các nàng huyên áo, người chung quanh dần dần vây quanh, đùa cợt ánh mắt như kim nhọn đâm vào phía sau lưng. Mạt Lị thân thể không tự giác địa run rẩy lên, cái kia dâng lên khiếp sợ cảm xúc, để Lý An Địch cái này người điều khiển rất là không thích. A. Lý An Địch cười, bất thình lình tiếng cười để mái tóc xù nữ hài cùng đám người vây xem không khỏi sức sở. Giáo dưỡng, sẽ không có người thật đem mình làm quý tộc đi. Trang dung đậm đến giống mặt nạ, đầu óc cũng đi theo dán lên dày son phấn, ngay cả mình là cái gì, đều không phân rõ rồi. Mái tóc xù nữ khó có thể tin địa mở to hai mắt nhìn. Phản phất lần thứ nhất nhận biết Mạt Lị. Lý An Địch khu xử Mạt Lị ngẩng đầu, cười nhìn về phía nàng, người càng thiếu cái gì, chính là càng thích cường điệu cái gì. Ngươi tổng đem người khác mẫu thân treo ngoài miệng, chẳng lẽ lại là không có mẫu thân sao? Ngươi. Mái tóc xù nữ lập tức tức giận đến bên tai đỏ lên, giơ bàn tay lên liền vô hướng An Địch. Ba. Mái tóc xù nữ giật mình, má trái của mình nóng bỏng địa đau, mà tay phải của mình vẫn còn tại treo giữa không trung. Quay đầu nhìn về phía Mạt Lị, đối phương chính cười híp mắt nhìn xem nàng, ngươi có thể chậm nha. Mái tóc xù nữ khuôn mặt lập tức bặm mẹo, thật dày phấn lót sinh ra vết dạ, người tiện nhân kia. Hai người các ngươi, cho ta xé nát mặt của nàng. Ba. Vừa dứt lời, lại một cái tát phiến tại nàng trên mặt, to lớn lực đạo trực tiếp để nàng ném xuống đất. Một béo chùn xuống hai nữ sửng sốt hai giây, mới tức giận quấn lên tay áo lao đến, nơi nào còn có lúc trước nói tới nửa điểm giáo dưỡng. Ba. Ba. Hai cái thanh thúy cái tát, mập thấp, khoảng trường ứng thanh nạ xuống đất. Đám người chung quanh không khỏi há to miệng. Mạt Lị lạnh nhạt đứng tại trung ương, giống như là sốc nổi hí kịch bên trong trở về chiến thần. Lý An Địch chậm rãi tới gần mái tóc xù nữ hải, kéo dài cái bóng, đem cái sau thôn vệ. Mái tóc xù nữ hải một bên lui lại, một bên dùng tay chỉ nàng, ngươi tiện nhân kia. Ngươi biết phụ thân ta là người nào không? Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Lý An Địch không nói gì, bắt lấy nàng cổ áo. Ba. Ta. Ba. Dừng lại. Ba. Ô ô. Ba. Ba. Nhỏ nhắn xinh xắn tóc xám nữ hải, trên mặt mang quỷ dị mỉm cười, bàn tay một cái tiếp theo một cái, tàn nhẫn rơi xuống. Vô luận cái sau là chỗ thùng nhục mạ, vẫn là cầu khẩn khóc giống. Vây xem ánh mắt của mọi người, cũng từ kinh ngạc, dần dần biến thành hoảng sợ. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu rên đã biến mất, nhưng tiếng bạt thai vẫn như cũ dựa theo tiết tấu vang lên. Nhìn xem cái kia dần dần sưng đỏ mặt, Lý An Địch thể sát tinh thần trở nên không hiểu vui vẻ. Ha ha, nếu không, đổi dùng đao thử một chút. Thật là muốn đem cặp mắt kia móc ra chơi bừa. Đủ rồi. Đột nhiên, một tay nắm bắt lấy hắn cổ tay. Lý An Địch vi vi sửng sốt một chút, trong nháy mắt từ loại kia trạng thái quỷ dị bên trong thanh tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được một trương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa gương mặt xinh đẹp, Sophia. Cô nàng này lúc này cũng không biết Mạt Lị chính là Lý An Địch. Sophia nuốt nước miếng một cái, ta không biết các ngươi trước đó có cái gì ân oán, nhưng ngươi lại tiếp tục đánh xuống, nàng có thể sẽ chết. Mặt Lệ khơi gợi lên một vòng tiêu dung, ném xuống sớm đã bất tỉnh khuyết mái tóc xù nữ, "Ức, cái kia cảm ơn ngài nhắc nhở."
"Không cần."
Sophia kiêng kỵ nhìn xem nàng, cẩn thận địa lui về đám người. Lý An Địch vỗ vỗ mép váy, chậm rãi đứng dậy, đám người mặt lộ vẻ sợ hãi, tự giác từ hai bên mở ra, nhường ra một con đường. Lý An Địch cười cười, tại lặng im trong không khí, chậm rãi rời đi.
"Ha ha, cuồng vọng chi huyết, thật đúng là rất dễ dàng để cho người ta cấp trên nhà."
"Học viện, quản sự nhà lầu." Mặt Lệ An Địch nhấp một miếng hồng trà, đặt chén trà xuống, ngước mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước mặt mặc y phục quản gia học viện quản sự.
"Mặt Lệ tiểu thư, thật cao hứng ngài có thể khôi phục về trường học."
Quản sự khẽ không người, nhưng lông mày lại là nhíu lại, chuyện mới vừa phát sinh, ta đã biết được, Huỳnh Sổ tiểu thư ngôn ngữ có lẽ có chút mất thỏa, có thể ngài phải chăng có hơi quá.
"Huỳnh Sổ, là ai?"
Lý An Địch mỉm cười hỏi thăm.
Quản sự mày nhíu lại địa càng chặt, "Huỳnh Sổ tiểu thư, là vừa vặn bị ngài ước hiếp vị kia, cũng thế,
núi vàng quặng mỏ công ty đồng sự nữ nhi."
"Úc nhớ ra rồi, hút xúc cảm tốt nhất một cái kia.
Cho nên, ngươi muốn cho ta xin lỗi?"
"Lẽ ra như thế."
Quản gia trả lời.
Lý An Địch cười, "Vậy các nàng ước hiếp những người khác thời điểm, các ngươi làm sao lại không có thể làm cho các nàng xin lỗi đâu?
Làm học viện quý tộc, các ngươi học nô tài nhìn người ăn cơm cái kia một bộ, ngược lại là rất được tinh túy."
Quản sự sắc mặt lập tức trầm xuống, "Xin chú ý lời nói của ngươi, Mặt Lệ tiểu thư."
Lý An Địch khinh thường cười lạnh một tiếng, "Nói xin lỗi là không thể nào, vấn đề này ta sẽ cáo chi phụ thân mẫu thân của ta.
Đã các ngươi như thế không có hành động, vậy liền không muốn e ngại tình thế làm lớn chuyện.
Thương lượng đàm phán, cũng không làm phiền các ngươi những thứ vô dụng này thùng cơm."
Nói xong, nàng liền đứng dậy rời đi, lưu lại một mặt xanh xám học viện quản sự.
Rời đi quản sự sau lầu, Lý An Địch một bên dạo bước, một bên suy tư.
Bắt nạt nữ Huỳnh Sổ,
hẳn không phải là hung thủ, đầu óc nhìn cấp quá thấp.
Quản gia quản sự, nhìn xem cũng không quá giống.
Tin tức vẫn là quá ít.
Vậy kế tiếp, đi tìm cái kia gọi Hỉ Dĩn giáo sư, thăm dò một chút.
Có thể hắn ở đâu?
Trong nhật ký cũng không có họa có địa đồ.
Đúng lúc này, một người mang kính mắt, ôm một bản sách dạy nữ hài từ góc rẽ đột nhiên nô đầu ra, sau đó lại rụt trở về.
Kiếm mấy giây sau, mới lấy hết dũng khí gọi lại nàng,
Mặt Lệ.
Lý An Địch ngước mắt nhìn lại, cho dù trước đó chưa thấy qua nàng, cũng trong nháy mắt đoán được thân phận của đối phương, Mây Ô Ỉn, Mặt Lệ tại cái này sở học viện duy nhất được cho bằng hữu người.
Mây Ô Ỉn ôm thật chặt sách, ánh mắt né tránh, do dự 2 giây, nặng nề mà cắn môi một cái, mang theo một chút nước lỡ nói, "Đúng,
thật xin lỗi."
Lý An Địch híp híp mắt, "Vì cái gì xin lỗi?"
Kính mắt nữ hài ngẩng đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, "Thật xin lỗi.
Các nàng khi dễ ngươi thời điểm, ta
sợ trốn đi, không có thể giúp bên trên ngươi."
Lý An Địch trầm mặc mấy giây, nhếch miệng lên, "Không có việc gì, ta khi dễ trở về."
"A."
Mây Ô Ỉn ngây ngẩn cả người, giống như cũng không biết sự tình vừa rồi, "Cái kia,
ngươi nhất định phải cẩn thận.
Ta nghe nói, Huỳnh Sổ nhà nàng sẽ vu thuật."
"Vu thuật?"
Lý An Địch híp mắt lại, "Ngươi nghe ai nói?"
Mây Ô Ỉn rụt cổ một cái, tựa hồ bị Lý An Địch biểu lộ hù dọa, ấp úng địa đáp lại nói, "Liền,
người khác nói, rất nhiều người đều biết."
Chương 20, điều tra chương 20, điều tra sẽ vu thuật.
Chẳng lẽ lại thật cùng cái kia bắt nạt nữ có quan hệ?
Lý An Địch nắm Mây Ô Ỉn cái cằm, xê gần nói, "Cẩn thận nói một chút."
Mây Ô Ỉn sững sốt 2 giây, gương mặt vi vi phím hồng, con mắt phiêu hốt không dám nhìn hắn,
"Ta cũng không rõ ràng.
Ta chỉ là nghe những người khác nói, mẫu thân của Huỳnh Sổ chính là dựa vào nguyền rủa những người khác mới từ tỉnh phụ làm thành phu nhân."
Lý An Địch trầm mặc 2 giây, vi vi nhếch miệng, "Tốt ta, ta sẽ chú ý chúng ta.
Đi Hỉ Dĩn giáo sư nơi đó đi, ta cũng đã lâu không gặp hắn.
Sinh bệnh ở nhà đoạn thời gian kia, ta làm thật nhiều giấc mơ kỳ quái."
Mây Ô Ỉn trừng mắt nhìn, có chút mê mang nhìn về phía hắn.
"Ừm, ta mộng thấy tự mình biến thành một cái u linh, ngày qua ngày địa bám vào tại cái này đến cái khác băng lánh máy móc bên trên. Ta rất muốn nói chuyện, nhưng vô luận như thế nào dùng sức, nói cách khác không ra nói."
Mây Ô Ỉn sửng sốt một chút, hơi co lại cổ, có chút đáng sợ.
Lý An Địch cười híp mắt nhìn đối phương, gặp nàng ánh mắt vẫn như cũ mê mang, mới chậm rãi buông lỏng ra nắm luốt nữ hải cái cầm tay.
"Cái mắt kính này nương, là hung thủ sao?"
"Cũng không quá giống."
"Đi thôi, chúng ta đi tìm giáo sư."
Lý An Địch vỗ vỗ Mây Ô Ỉn bà bay, cái sau chậm nửa nhịp gật gật đầu.
"Tốt.
Giáo sư đoạn thời gian trước vừa mới trở về, hiện tại hẳn là ngay tại phòng làm việc.
Đi vào mục đích."
Mây Ô Ỉn lại tại trước cửa ngừng lại, nàng có chút co quắp nói ra, "Ta còn có cái lễ nghi khóa, liền
không tiến vào."
Lý An Địch nhẹ gật đầu chờ đối phương đội vàng sau khi rời đi, mới đẩy ra phòng làm việc cửa.
Lọt vào trong tầm mắt là một chương thật dài cái bàn, phía trên chất đầy các loại bản vẽ, đo đạc công cụ cùng máy móc mô hình, như mô hình địa cầu, đồng hồ, bánh răng, còn có rất nhiều gọi không ra tên kỳ kỳ quái quái đồ chơi nhỏ. Mà tại những thứ này tạp nhạp trung ương, một người tóc thai rối bù, hơi có vẻ tăng thương, nam nhân chính mệt mỏi ngồi ở chỗ đó, giống như là cái suốt đêm thức đêm sa sút.
Nam nhân ngẩng đầu, nhìn thấy người tới là Mạt Lệ lúc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.
"Hồi lâu không thấy, Kỳ Điển giáo sư."
Lý An Địch thao túng Mạt Lệ nhấc lên mép váy, yêu nhã đi một cái lễ.
"A, nhà.
Ta nghe nói ngươi ngã bệnh, hiện tại
ngươi không có việc gì liền tốt,
ân, rất tốt."
Nam nhân hơi hốt hoảng đứng dậy, bên cạnh một chút tạp vật bị hắn không cẩn thận đẩy lên trên mặt đất.
Trong đó một cái hộp âm nhạc vừa lúc còn ra, bên trong ba lê tiểu nhân nương theo lấy thanh thủy âm nhạc chuyển động.
"A đúng rồi."
Kỳ Điển giáo sư vội vàng nhặt lên hộp âm nhạc, "Đây là ngươi hộp âm nhạc, ta đã giúp ngươi đã sửa xong, nhưng trước ngươi sinh bệnh, ta vẫn đặt ở nơi này, hiện tại ngươi có thể cầm trở lại. Lý An Địch tiếp nhận hộp âm nhạc, phía trên tiểu nhân bởi vì vừa mới cái kia một ném, thế đứng nhìn xem có chút quái dị, giống như là một cái để tuyến mà động con rối. Mặt Lý khép lại hộp âm nhạc, đạm mạc hai con ngươi nhìn về phía nam nhân, giáo sư, ngươi liền không có những lời khác nghĩ nói với ta sao? Thì Lý ngơ ngác một chút, mấy giây sau, chậm rãi cúi đầu, thật có lỗi, ta chỉ là một cái không có gì bối cảnh nhỏ giáo sư, không có biện pháp giúp ngươi ngăn cản các nàng, ta còn có rất nhiều nợ vụ phải trả, cho nên thật rất xin lỗi. Lý An Địch không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem đối phương. Áp lực vô hình bao phủ Hirin. Ngay tại đối phương nhịn không được lui lại lúc, Lý An Địch khẽ gật đầu một cái, cất kỹ hộp âm nhạc. "Ừm, cảm tạ giáo sư ngài hỗ trợ, ta đi trước đi học." Sau đó dẫm lên tiếng chuông, rời đi phòng làm việc. Hirin tê liệt trên ghế ngồi, quần áo phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Lý An Địch án lấy chương trình học quy tích, tiếp tục tiến lên. Đám người chung quanh xì xào bàn tán. "Ngươi có phát hiện hay không, tên kia biến hóa thật lớn." "Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa." "Nàng vừa mới kém chút giết người." "Ác quỷ, nàng nhất định là ác quỷ. Nàng trở về trả thù chúng ta." "Ngươi ngậm miệng." "Nàng xem qua tới." Đám người chim tán, nhưng Khẩn Trương Dư Quang vẫn như cũ lặng lẽ dò xét. Các nàng đang quan sát Lý An Địch thời điểm, Lý An Địch cũng đang quan sát các nàng. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Mặt Lị trở về. Đêm, Tây Ngoại Ô giáo đường. Lý An Địch rửa mặt xong, liền tới đến muội muội gian phòng. Sophia một mình nằm ở trên giường, cầm vài cuốn sách nhíu mày suy tư, nhếch lên hai đoạn trắng non bắp chân, theo lông mày chậm rãi đung đưa. "Ý kỳ đâu?" Lý An Địch hỏi. Sophia ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, trong mắt mang theo một chút lo lắng, còn tại Anna tu nữ nơi đó, so hôm qua trễ hơn. "Vậy chúng ta trước trò chuyện chúng ta đi." Lý An Địch nhẹ gật đầu, ngồi ở mép giường, tùy ý nhéo nhéo Sophia bàn chân. Mặc dù nàng đá người rất đau, nhưng cầm bước lên tới xúc cảm thật rất tuyệt. Sophia mẫn cảm sợ run cả người, tranh thủ thời gian nghiêng người rút về bàn chân, co lại thành một đoạn, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đem một bản bút ký đẩy tới. "Đây, ngươi để cho ta thu thập đồ vật." Lý An Địch tiếp nối xoa xoa đôi bàn tay chỉ, tiếp nhận bút ký, chỉ nhìn một mắt, Thái Dương liền không nhịn được co rúm, "Ngươi chữ này là viết khiến nhân loại nhìn sao?" Sophia chữ viết, siêu siêu mèo mèo, đầu đôi tương giao, tựa như từng chuỗi không có rửa sạch sẽ gà ruột, cùng bị tà thần ô nhiễm như vậy. "Ta quá lâu không biết." Sophia đỏ mặt giải thích, "Mà lại, ngươi cũng đã lâu không có dạy ta." Nhìn đối phương có chút ủy khuất bộ dáng, Lý An Địch không khỏi sửng sốt một chút. Chợt nhớ tới cái này xú nha đầu đến cô nhi bên trước, nhưng thật ra là cái mù chữ. Đằng sau tại hắn cùng ý kỳ giáo dục dưới, mới miễn cưỡng nhận toàn đại bộ phận từ đơn. "Được thôi," Lý An Địch thở dài, "chờ bị thác kết thúc, ta đưa ngươi đi tốt hơn học viện. Làm tương lai chuyển kỳ điều tra viên, chi thức trình độ quá thấp không thể được." Sophia há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng rủ xuống lông mày không nói. Lý An Địch cũng không có chú ý tới nàng biểu lộ biến hóa, chỉ là nắm nuốt giữa lông mày, chịu đựng con mắt mệt nhọc, nhanh chóng dự lãm bút ký. Sophia chữ mặc dù xấu, nhưng phân đoạn vẫn tương đối hợp lý. Bút ký vụn vặt lẻ tẻ, ghi chép đều là học viện chuyện lạ. Giống như vô luận không thời gian nào, trường học tựa hồ cũng có một ít kỳ quái truyền thuyết. Có người nói, cái này cùng phong thủy bố cục có quan hệ. Rất nhiều trường học tiên chỉ đều là cùng loại bãi tha ma địa phương như vậy. Tạo thành nguyên nhân nhiều mặt, có thể là tài chính, hoặc là quy hoạch vấn đề. Nhưng từ thần bí học cùng huyền học góc độ đến xem, kỳ thật chính là muốn lợi dụng người tuổi trẻ sức sống cùng nhân khí, đi trấn áp dưới nền đất âm sát chi vật. Mặt Lị ở tại tòa này học viện quý tộc cũng là như thế. Làm kinh khủng trong trò chơi một cái sân khấu, nghe nói nó đã từng vẫn là một tòa lửa giết thổ dân vạn người hố. Cho nên, một ít chuyện lạ là thật cũng không có gì lạ. Lý An Địch nhanh chóng quét một lần, sàng chọn ra mấy cái tương đối để ý chuyện lạ, thâm viên thang lầu. Nghe đồn, ở trường học không có đất tầng hầm lầu một trong hành lang, mặt trời lặn thời gian sẽ xuất hiện một đầu thông hướng thâm viên thập tam dài thang lầu. Nếu là có người thu lấy đến thâm viên thanh âm mê hoặc, đi vào thang lầu, vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Sẽ động cổ kỵ sĩ áo giáp. Nghe đồn, tại học viện nửa đêm, phong ấn tại kỵ sĩ trong khải giáp ác linh sẽ lần nữa thức tỉnh, nó không ngừng va chạm áo giáp tạo ra tiếng vang quỷ dị, mê hoặc lạc đường nhân loại đến đây đưa nó phóng thích biết nói chuyện bánh răng pho tượng trong học viện trên quảng trường có một cái cự đại bánh răng pho tượng, nó là học viện mang tính tiêu chí kiến trúc. Tương truyền, pho tượng này tại đêm trăng tròn sẽ xuống hóa, thường có can đảm tới gần học sinh thổ lộ vũ trụ huyền bí. Lại như vũ đạo thất nghe đồn, cuối hành lang vũ đạo trong phòng, nửa đêm sẽ truyền đến u linh vũ bộ âm thanh. Là từng tại vũ đạo thất bên trong bất hạnh qua đời học sinh linh hồn trong phòng bồi hồi. Nếu có người không cẩn thận xâm nhập, tốt nhất đi theo cái bóng một mực khiêu vũ, thẳng đến tiếng chuông vang lên. Nếu không, sẽ xuất hiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Chương 21, vật cùng phi vật chương 21, vật cùng phi vật tan địch, ngươi để cho ta tìm hiểu chuyện này để làm gì? Sophia thoáng xích lại gần một điểm. Bắt quỷ. Lý An Địch trả lời. Thật có a? Sophia dùng mình một cái. Lý An Địch nhẹ gật đầu, cái khác ta không xác thực nhận, nhưng này cái học viện thật có một con có thể bám vào tại các loại máy móc bên trên đu linh. Mục đích của ta chính là bắt lấy nó, cùng bắt được sau lưng nó người. Vậy ta còn muốn làm gì? Sophia giống quen tôm vòng đũa đồng dạng từ phía sau cuộn tròn ở Lý An Địch, có chút bất an hỏi, trước đó nói xong, ta cũng sẽ không cú ma. Lý An Địch lườm nàng một mắt, đột nhiên nhớ tới trước kia thấy được một cái tiết mục ngắn, không có nguy hiểm lúc, ca ca cái kia nguy hiểm nhất, gặp nguy hiểm lúc, ca ca cái kia an toàn nhất. Ha ha, ngươi liền an tâm phát dục đi. Chờ ngươi lúc nào có thể tại em mỹ tu nữ trên tay chống nổi ba hiệp, ta suy nghĩ thêm tăng lương cho ngươi thêm độ khó.
Sophia nhíu mày, ta biết ngươi cùng viện trưởng học được một chút quỷ đồ vật, nhưng ngươi cũng có thể đừng muốn tiền không muốn mạng. Chính ta tâm lý nắm chắc. Lý An Địch khép lại bút ký. Sophia nhấp nhẹ bờ môi, trong mắt lóe lên một chút do dự. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng kéo váy, đem một đầu thon dài mà trắng non chân dựng đi qua. Lý An Địch vi vi trợn to mắt, nội tâm hết sức kinh ngạc. Xoa, thoa thuốc. Sophia cắn răng, ngoài miệng rất cường thế, nhưng mặt lại đỏ đến không được. Đúng không, thẳng thắn điểm tốt bao nhiêu? Đầu năm nay cũng không hưng ngạo kiểu. Lý An Địch nhịn không được khơi gợi lên khoe miệng, xuất ra dầu thuốc nhỏ tại nhuyễn ngọc phía trên. Mới đầu lạnh buốt lạnh, đến tiếp sau nóng ma ma. Sophia ôm gối đầu, bên hai đỏ bừng, chuyển di lực chú ý giống như trò chuyện lên sân trường kiến thức. Nàng nói, nàng gặp một cái kỳ quái nữ hải, đối phương cái đầu nho nhỏ, nhưng một thân một mình liền đập ngã ba người. Mặc dù không biết các nàng có cái gì gấp mắc, nhưng này cái người lùn nữ hải cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Tựa như lúc trước nhập ma viện trưởng đồng dạng. Nàng nói, cái kia học viện học sinh cũng đều thật kỳ quái, so ta cô nhi viện cô nhi còn khó ở chung. Các nàng đoàn thể giai cấp rõ ràng, có các loại kỳ quái kiêng kỵ, nàng có thể phí hết lao đại kình mới để ép những người kia vòng tròn. Nhưng ở chung được một vòng, phát hiện mọi người kỳ thật cũng đều là người bình thường nha. Nàng nói, lớp học có thật nhiều đồ vật đều chưa thấy qua, tỉ như máy chữ, đủ loại vân hương, tranh minh họa kỹ nghệ, nhưng quý tộc. Thật thích những vật kia sao? Nàng còn nói, đi học cảm giác kỳ thật cũng không tệ lắm, nếu là trường học này lại bình thường điểm liền tốt. Lý An Địch thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu ứng hòa, hai tay theo hô hấp chậm rãi đẩy theo. Duy trì vừa đúng phân tốc, lại lộ ra một tia lơ đãng thân cận. Thời gian tại phần này yên tĩnh bên trong lặng yên chảy xuôi, phản phất ngay cả không khí đều trở nên mềm mại. Trong bất chi bất giác, rạng sáng tiếng chuông đã gõ vang. Sophia có chút lo âu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ỷ kỳ còn chưa có trở lại sao? Lý An Địch dương mắt nhìn về phía cái kia ngọn đã đốt đi hơn phân nửa đèn mặt sông, lông mày dần dần nhăn lại, chúng ta đi tìm nàng đi. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy lúc, cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng động rất nhỏ, chậm rãi bị đẩy ra. Ngoài cửa không có một ai. Đen kịt hành lang phảng phất bị một tầng nặng nề bóng ma bao phủ, không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, chỉ có vô tận yên tĩnh cùng hắc ám. Sophia đánh run một cái, từ phía sau kề sát An Địch. Lý An Địch nhắm lại hai mắt, trông thấy trong bóng tối có một vệt màu trắng, chính chậm rãi phóng đại. Mấy giây sau, y kỳ thân ảnh xuất hiện tại ánh lửa biên giới. Lý An Địch con người rụt lại. Y kỳ tấm kia gương mặt xinh đẹp, không chút biểu tình, hai mắt vô cùng trống rỗng. Đầu kia tóc dài đen nhánh, lại có một nửa biến thành trướng mắt màu trắng. Trên cổ đầu kia không rời người trường mệnh khóa, lúc này cũng không biết tung tích. Nửa vũ hóa phong ấn mất hiệu lực. Này sao lại thế này? Anna nữ nhân kia làm cái gì? Lúc này, Y Kỳ hai mắt dần dần tập trung, lạnh lùng tập trung vào hắn. Lý An Địch lập tức cảm thấy một trận lưng phát lạnh, ngày đó linh hồn bị xé rách cảm giác lại lần nữa tái hiện. Y Kỳ, ngươi tỉnh. Lý An Địch siết chặt trong ngực súng lục, nội tâm giãy giụa. Y Kỳ phản phất nghe không được, một bước, hai bước, nhanh chóng tới gần. Có thể một chút giây, Lý An Địch đại não, đứng máy. Nhưng là, cũng không phải là linh hồn bị thương đứng máy, mà là có hai bên mềm mại, tiểu xảo cánh hoa ngăn chặn miệng của hắn. Linh hồn xé rách đau đớn nhanh chóng biến mất, Sophia ôm đầu ngẩng đầu, kinh ngạc há to miệng. Sau đó, ở sen Y Kỳ giống như là hao hết cuối cùng một tia điện lực, giật giẹo địa chìm vào Lý An Địch trong ngực. Cùng lúc đó, Y Kỳ sau lưng không khí đột nhiên bặm mẹo, hai đoàn hắc vụ chậm rãi ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó, hai cái thân cao gần 3 mét vô diện tu nữ từ hắc vụ bên trong hiện hiện. Các nàng im lặng bay tới bên giường, giống một đôi trung thành chết buộc, tĩnh tĩnh chờ đợi. Lý An Địch giật mình, cúi đầu nhìn về phía mê man Y Kỳ, ngươi mượn phi vật rồi. Nàng thế mà tu hành. Lúc này, tiếng bước chân tại hành lang vang lên. Đắc, đắc, đắc. Mang theo bịt mắt Anna tu nữ, đi vào gian phòng. Lý An Địch nhìn về phía nàng, cái sau vi vi nhếch miệng, lộ ra một vòng quái dị mỉm cười. Đương, đương, tiếng chuông tại giáo đường trên không quanh quẩn. Chuông lớn kim đồng hồ, lát một chút, nặng nghề địa đặt tới nửa đêm 2 giờ. Trong căn phòng mở tối, hai cây màu trắng ngọn nến im ắng tự đốt, ngọn lửa u lam trong bóng đêm chập chờn, tại Anna tu nữ cùng Lý An Địch trên mặt bỏ ra lúc sáng lúc tối quang ảnh. Lý An Địch vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện gian phòng phảng phất bị đậm đặc hắc ám thôn phệ, ngay cả hình dáng đều khó mà phân biệt. Đây là hắn lần thứ nhất bước vào dạ nha tu nữ gian phòng, lại ngay cả lúc đến cửa tìm khắp không thấy. Ánh mắt của hắn cuối cùng trở xuống Anna tu nữ trên mặt, ý đồ từ tấm kia khuôn mặt tái nhợt đọc lên một chút mánh khỏe. Nhưng mà, bộ kia nặng nề màu đen bịt mắt như là một đạo mê vụ dệt thành bình chướng, đem hết thể nhìn trộm ngăn cách bên ngoài. "Đừng lo lắng, muội muội của ngươi nàng không có việc gì. Nàng chỉ là hướng chủ cho mượn một chút lực lượng, cho mượn một chút." Phi bật. Thấp nhu giọng nữ vang lên, tại trong thế giới của chúng ta, vật là chúng ta nhận biết hết thể hữu hình tồn tại. Bọn chúng có khi bình thường, nhưng có khi lại là thần bí cầu nối, là không thể nói vật dẫn, cũng là khế ước chứng kiến. Như cái kia cổ lão thần khí, thần bí phụ chú, bị nguyên rủa bảo vật, thậm chí tự nhiên linh. Mà phi vật thì là chúng ta không thể trực tiếp cảm giác, không thể tiếp xúc, không thể lý giải vô hình tồn tại. Bọn chúng là thần bí đầu nguồn, vũ trụ huyền bí, hỗn độn nguyên sơ, là quy tắc, là ý thức, cũng thế. Chúng ta đối kháng quỷ dị duy nhất có thể mượn chi vật. Lý An Địch trầm mặc một lát, ánh mắt như lao đâm về Anna tu nữ bị bịt mắt che đậy hai con ngươi, có mượn, tất có thưởng. Là ngươi ép buộc nàng mượn. Lúc trước hắn là nghĩ tới lắc lư ỷ kỳ mượn vật tu hành thử một chút, nhưng trước đây sẽ là, hắn triệt để biết rõ nguy hiểm trong đó cùng quy tắc. Nhưng mà cái này còn không có mấy ngày, ỷ kỳ liền đã bước lên đầu này không biết con đường, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Anna tu nữ không trả lời ngay, mà là khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Những thứ này là John giáo sĩ dạy ngươi sao? Lý An Địch ngậm miệng, trầm mặc không đáp. Anna tu nữ không có hỏi tới, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu tiên, ta không có ép buộc muội muội của ngươi. Tiếp theo, nàng không có thay.
Không có.
Lý An Địch còn người hơi co lại. Anna tu nữ chậm rãi giải thích, nàng là linh tính sủng nhi, chỉ cần không mê thất, liền vĩnh viễn không cần thanh toán đại giới.
Vậy nếu như mê thất đâu?
Anna tu nữ cười cười, nỗ lực.
Hết thảy.
Hết thảy. Lý An Địch hầu kết vi vi bỗng lúc nhích qua một cái, có ý tứ gì?
Chính là mặt chữ ý tứ.
Anna cười buồn bã nói, nếu là ngày nào ngươi cảm giác quên người nào đó, có lẽ người kia đã từng thật tồn tại. Lý An Địch trầm mặc mấy giây, cái kiếp như thế nào mới có thể không mê thất?
Tìm tới thuộc về mình neo.
Neo lại là cái gì?
Có thể là bất kỳ cái gì sự vật, một kiện vật phẩm, một đoạn ký ức, thậm chí
một người.
Muội muội tan neo là cái gì?
Anna tu nữ mỉm cười, chỉ là tĩnh tĩnh địa nhìn chăm chú lên hắn.
Lý An Địch mặt người, lập tức phản ứng lại, ta.
Đúng, là ngươi.
Anna tu nữ nhẹ giọng đáp lại.
Lý An Địch lần nữa trầm mặc.
Cái kia,
ta có thể mượn vật tu hành?
Không được.
Vì cái gì?
Bởi vì ngươi là linh tính con rơi.
Chương sau chương 22, tranh chấp, trả lời chương 22, tranh chấp, trả lời nửa đêm, che lấp như mực đậm giống như bao phủ đại địa.
Lý An Địch đẩy cửa phòng ra, thân hình hơi có vẻ mỏi mệt.
An Địch,
ngồi tại bên giường Sophia đột nhiên hù dọa, vội vàng hỏi, ngươi
không sao chứ?
Chúng ta muốn hay không trốn?
Nàng dưới chân gầm giường lộn xộn địa bày biện hai cái bao khỏa, phảng phất tùy thời chuẩn bị tông cửa xông ra.
Lý An Địch không khỏi ngẩn người, lắc đầu nói, không có việc gì, không cần đi. Anna tu nữ cùng John viện trưởng không giống.
Cái kia,
ý kỳ nàng thay là cái gì?
Nội tạng của nàng có thể hay không cũng giống em mỹ tu nữ như thế?
Sophia thân thể có một chút run rẩy.
Nàng trước đó không lâu nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, vẫn là vụng trộm đi tháp trông, cũng nhìn thấy em mỹ tu nữ ăn tình cảnh.
Một màn kia, nàng cả đời khó quên.
Lý An Địch lắc đầu, hồi đáp, yên tâm, ý kỳ thể chất nàng đặc thù, không cần thay.
Không cần.
Sophia có chút kinh ngạc, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Lý An Địch chậm rãi đi vào bên giường, từ trong ngực móc ra viên kia từ Anna tu nữ trong tay muốn về trường mệnh khóa, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó mang trở về ngủ say muội muội trắng loáng trên cổ.
Trường mệnh khóa hiệu dụng mặc dù không có, có thể đây là có hy phụ mẫu lưu cho nàng số lượng không nhiều đồ vật, vẫn là trả lại cho nàng tương đối tốt.
Muội muội a.
Nhìn qua nữ hải An Yên ổn ngủ nhan, Lý An Địch suy nghĩ lại như này dối.
Dựa theo tình trạng trước mắt, nếu như đem ỷ kỳ so sánh một viên không ổn định bom, vậy hắn chính là ngăn chặn viên này bom khống chế cái nút.
Hai người cơ bản khóa lại ở cùng một chỗ.
Nhưng là có một chút để hắn rất hoang mang.
Vì sao cái kia neo điểm là hắn mà không phải Sophia?
Rõ ràng ở cô nhi viện, hai nàng quan hệ liền so với hắn chuyện này minh muội phải tốt hơn nhiều.
Mà lại tại trò chơi trung kỳ, cái này hai cô nàng quyết khí càng là nhanh tràn ra màn hình.
Ngoài ra, cái này phán neo điểm lại là làm sao lựa chọn sử dụng? Về sau có thể hay không chuyển biến?
Có thể hay không biến nhiều?
Rất nhiều vấn đề quanh quẩn, Lý An Địch lông mày xuyên dần dần nắm chặt.
Những vấn đề này, hắn vừa mới cũng vấn Anna tu nữ, nhưng đối phương không hề nói gì.
Chỉ cấp hắn một thanh khắc đầy phù chú truy thủ, cùng một cái tràn ngập ác thú vị trả lời, không muốn ruồng bỏ muội muội của ngươi, nếu như làm không được, ha ha, ta liền đề nghị ngươi
động thủ trước.
Phản phất tại nói, hắn cùng ỷ kỳ ở giữa, tất nhiên sẽ phát sinh ngươi chết ta sống lựa chọn.
Hô.
Lý An Địch thở ra một hơi thật dài, ánh mắt chuyển tới một bên, trông thấy Sophia chính lăng lăng nhìn chằm chằm ỷ kỳ, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì.
Sophia.
Lý An Địch lông mày lập tức nhíu lại.
Làm
gì?
Sophia bị hắn giật nảy mình.
Lý An Địch thần sắc trở nên phá lệ nghiêm túc, ngươi sẽ không phải đang suy nghĩ.
Ngươi cũng có thể giống như ỷ kỳ, không cần đại giới liền có thể mượn những vật kia a.
Không, không được sao?
Em mỹ tu nữ nói qua, ta cũng rất có tiềm lực, có lẽ.
Ngu xuẩn.
Lý An Địch quát lớn đánh gãy, không cần đại giới, thường thường mang ý nghĩa cao hơn đại giới.
Sophia biểu lộ cứng đờ, quật kinh lập tức bị kích, ngươi mới ngu.
Ỷ kỳ có thể mượn, ta dựa vào cái gì không được?
Ta đã chịu đủ loại kia không chỗ sắp đặt cảm giác.
Rõ ràng các ngươi đều phía trước tiến, ta tại sao muốn tại nguyên chỗ các loại?
Lý An Địch ngây ngẩn cả người, há to miệng, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, có chút đau đầu giơ tay nắm giữa lông mày.
Sophia thì quay đầu qua, hé miệng không nói.
Gian phòng không khí trở nên có chút kiềm chế.
Một lát, Lý An Địch mở miệng lần nữa, ngữ khí phá lệ nhu hòa, thật có lỗi, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ như vậy bất an.
Ta đích xác không có quyền lợi ngăn cản các ngươi.
Nhưng là, nếu như ngươi thật muốn mượn những vật kia, có thể hay không trước tìm ta thương lượng một chút, lại làm quyết định?
Sophia buông thõng đôi mắt, trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng trả lời, biết.
Lý An Địch vi vi thở dài một hơi, gạt ra khuôn mặt tươi cười, vuốt vuốt nha đầu này đầu, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chiếu cố tốt ỷ kỳ.
Ta cam đoan, chúng ta về sau nhất định sẽ có chân chính thuộc về mình độc lập nhà, sẽ không lại không chỗ sắp đặt.
Sophia thân thể khẽ run lên, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu.
Lý An Địch vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói một tiếng ngủ ngon về sau, liền rời đi gian phòng.
Sophia tĩnh tọa bên giường, buông xuống tầm mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thật lâu, đèn đuốc dập tắt, bóng tối bao trùm gian phòng, trong không khí quanh quẩn một câu mơ hồ tự nói, thuộc về chúng ta.
Nhà sao?
Sáng sớm, tây ngoại ô giáo đường,
8 điểm chuông vang gõ vang, theo một tên sau cùng dàn mua tín đồ rời đi.
Trống trải đại sảnh, cũng chỉ thừa Lý An Địch cùng ở Sen Y Kỳ hai người. Nơi này vị trí vốn là vắng vẻ, tăng thêm không phải lễ bái mặt trời, tiếp xuống thời đoạn, đoán chừng sẽ không có người quan lâm. Nói thật, kỳ thật làm cha xứ vẫn là thật không tệ. Lý An Địch gặp bốn phía không có ngoại nhân, trực tiếp tại trước tượng thần trên ghế dài tùy ý ngồi xuống, tiền mặc dù thiếu một chút, nhưng thắng ở thanh nhàn, vẫn là ổn định công trước. Y Kỳ bưng hai phần bữa sáng, sát bên hắn ngồi xuống một bên, vi vi nghiêng đầu, trong mắt mang theo ý cười, "Ca ca, ngươi xuyên giáo sĩ phục, nhìn rất đẹp." "Tạm được." Lý An Địch cười sửa sang tay áo, bạch linh áo bào đen, thập tự thiết ngực, tu thân ôn nhã. Nếu là lại tăng thêm một bộ kính mắt, thỏa thỏa một cái nhã nhặn bại hoại. Hôm nay hắn mời nghỉ một ngày, bồi bồi muội muội, thuận tiện kiêm chức giáo sĩ. Lưu thủ hài đồng tâm lý vấn đề vốn là rất nhiều, chớ nói chi là kinh khủng trò chơi nhân vật nữ chính loại này bệnh độ nhiều thăng trầm cô nhi. Cho nên có làm bạn vẫn là không thể ít. Về phần học viện bên kia, có thể để sự tình lên men một trận trước. Mà lại, còn có Sophia ở bên kia nhìn xem. Hắn xin phép nghỉ, không có nghĩa là đồng ý Sophia nhóm giả. Tại Lý An Địch trừ tiền uy hiếp dưới, coi như cái này Kim Mao nha đầu miệng bệnh lên đến lại cao hơn, cũng còn phải ngoan ngoãn đi làm đi học. Kaka, ăn điểm tâm. Y Kỳ đem một bình bình sứ sữa bò đưa tới. Ừm. Lý An Địch tiếp nhận sữa bò, cũng không có lập tức uống, mà là cẩn thận đánh giá muội muội. Hôm nay Y Kỳ khí sắc cũng không tệ lắm, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt minh lượng. Nhưng khăn trùm đầu hạ mái tóc cũng không có khôi phục thành đen tuyền, mà là biến thành cùng loại thai treo nhiễm thay đổi dần bạch. Ấm dương giao thoa, quang ảnh đi theo. Tiên khí phiêu nhiên, nhưng lại mang theo một tia vũ mị. Tựa như tấm kia dưới mặt đẹp, cất giấu hoàn toàn tương phản mặt khác. Y Kỳ, Lý An Địch thoáng dừng một chút, thân thể nếu có cái gì khó chịu, nhất định phải nói với ta. Ừm, ca ca, ăn trước bữa sáng đi. Y Kỳ vui vẻ nheo lại mắt, thiếu dung ngọt ngào. Sau đó, bên cạnh nàng bàn ăn trống rỗng hiện lên, nắm đến hắn trước mặt. Lý An Địch không khỏi hơi khép con mắt, vận linh hồn tầm mắt, thấy được một cái cao lớn vô diện tu nữ, chính xoay người bưng đĩa, một mực cung kính đứng tại trước người hắn. Y Kỳ, ngươi có kỹ càng khảo nghiệm qua năng lực của mình sao? Thì như, cái này tu nữ bắp thịt như thế nào? Lý An Địch nghĩ hỏi. Không có. Y Kỳ lắc đầu, trầm tư một chút, sau đó giơ tay lên một cái. Một giây sau, hai người dưới đáy ghế dài tử chậm rãi bay lên. Chương 23, linh hồn sợi tơ chương 23, linh hồn sợi tơ đại khái. Có thể nâng ba tấm dạng này ghế dài. Y Kỳ nói. Vậy còn không sai. Lý An Địch nhẹ gật đầu. Cái này ghế dài rất dày rất nặng, tại không cần cuồng vọng chi huyết tình huống phía dưới, hắn cũng liền miễn cưỡng nâng lên. Cho nên, một cái vô diện tu nữ lực lượng, đại khái tương đương ba cái trưởng thành nam tính. Tiêu hao đâu? Người sẽ mệt không? Tiêu hao quá độ sẽ như thế nào? Lý An Địch lại hỏi. Y Kỳ nhắm mắt cảm thụ một chút, toàn lực thúc đẩy lời nói, hẳn là có thể chống đỡ nửa giờ. Tiêu hao quá độ. Ta chưa thử qua, nhưng Anna tỷ tỷ nói, linh tính hao hết, đầu sẽ giống nứt ra đồng dạng đau. Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không muốn tiêu hao tự mình linh tính. Lý An Địch lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy là ngươi làm sao điều khiển cái này hai tu nữ? Các nàng có ý thức sao? Y Kỳ dừng một chút, lắc đầu, các nàng không có ý thức, chỉ có một ít còn sót lại bản năng, trong thân thể rất trống vắng, chỉ có một ít rời giật linh. Điều khiển lời nói, đơn giản một chút chỉ lệnh, vậy chỉ cần muốn một cái ý niệm trong đầu là được, nhưng phức tạp chỉ lệnh, liền cần thuận sợi tơ tiến vào các nàng thân thể, dùng tay điều khiển. Thuận sợi tơ, đi vào. Lý An Địch nhíu mày. Y Kỳ giải thích nói, ta cùng các nàng ở giữa, ngay cả có một cây giống sợi tơ đổ bật. Anna thì nói, đó là linh hồn dây chuyền, chỉ có linh hồn xen lẫn qua đi, mới có thể sinh ra thần bí liên hệ. Ta chính là thuận đầu kia sợi tơ, tiến vào các nàng thân thể, sau đó giống điều khiển thân thể của mình đồng dạng điều khiển các nàng thân thể. Cái loại cảm giác này, thật giống như mặc vào một kiện kỳ quái quần áo, phủ thêm một tầng, không thuộc về mình vỏ ngoài. Lý An Địch nghe xong, không khỏi nhíu mày. Này làm sao cảm giác cùng hắn tiến vào mạt lị thân thể thể nghiệm có điểm giống? Hai bên bản chất đều là linh hồn phương diện ảnh hưởng. Cái kia linh hồn dây chuyền, sợi tơ, ta sẽ có sao? Lý An Địch nhắm mắt lại, từ nơi sâu xa, tựa hồ thật cảm nhận được một đầu như có như không sợi tơ. Nó tựa như cực nhẹ tơ nhẹ, theo hô hấp không khí, nhoáng một cái vừa hiện, khó mà nắm lấy. Lý An Địch ngưng thần thử nhiều lần, nhưng như cũng không có cách nào đụng vào. Ngay tại nếm thử lần thứ 10 lúc, bắt được. Lý An Địch có chút hưng phấn địa mở mắt, vô ý thức nhẹ nhàng kéo một chút cây kia sợi tơ. Một giây sau, trước mắt tượng nữ thần đỗng nhiên không thấy. Thay vào đó, là từng đoàn bạch dương dương sương ngủ, cùng một mặt mông lung cái gương lớn. Mà tại trong kính, một vị một tia không che nữ hải đang nằm tại một trường tắm rửa trên đế. Mạt lị, ta đi thẳng đến mạt lị trong thân thể. Các loại, nơi này là phòng tắm. Lý An Địch lập tức ý thức được không đúng, lập tức hai mắt nhắm lại, toàn thân buông lỏng bất động. Xuyên thấu qua khóe mắt, hắn thấy được một bên cầm đông vải soát tiểu nữ bộ, cùng một bên khác cầm cây lược gỗ giúp hắn trải đầu hạ vợ phu nhân. T, lúng túng. Nếu như bị phát hiện, có thể hay không bị người bị thác coi như biến thái, có thể hay không chụp ta thù lao. May mắn, phòng tắm mê vụ che mắt, các nàng cũng không có phát hiện. Ngủ say mạt lị vừa mới đột nhiên lặng lẽ một chút con mắt. Tiểu nữ buộc vừa đánh bọt biển bên cạnh hỏi, phu nhân, tiểu thư bệnh này lúc nào có thể tốt? Nàng hôm qua tỉnh lại, chúng ta đều sướng đến phát rồi. Hạ vợ phu nhân cầm cây lược gỗ tay vì vì cứng đờ, trên mặt kéo ra một vòng miễn cưỡng cười, nhanh, nhanh. Tiểu nữ buộc không hay biết cảm giác dị dạng, vẫn như cũ cao hứng nói ra, phu nhân, tiểu thư nàng có thể thông minh, có thể lợi hại, nàng giúp ta sửa qua không ít thứ, tất cả mọi người đặc biệt bội phục nàng. Ngài thật nên đưa nàng đi bộ đô, bên trên chân chính máy móc đại học, mà không phải cái kia học viện quý tộc. Hạ vợ thân thể phu nhân dừng một chút, nói khẽ, nếu như nàng mở miệng, ta liền mang nàng về dù. Tiểu nữ bộ cờ dại sán lạn cười một tiếng, phản phất tại hơi trầm xuống ngủ mạt lị vui vẻ. Nàng vừa định mở miệng nói thêm gì nữa, lại bị phu nhân mở miệng đánh gãy. Trước giúp tiểu thư rửa mặt đi, ngày mai nàng sẽ tỉnh tới. Úc. Tiểu nữ buộc vui vẻ cầm lấy bông vải soát, động tác mười phần kinh lưu, phản phất đối đai đổ cổ chân bảo. Trước gương, ngủ say người ngọc bị tinh tế rèn luyện, từ tứ chi đến mỗi một cây ngón chân. Lý An Địch nhắm chặt hai mắt, một cử động cũng không dám. Nhưng thân thể truyền trí linh hồn một trận lại một trận cảm giác tê dại, để hắn kém chút nhịn không được hử ra âm thanh tới. Ông trời ơi, nữ hài thân thể cũng quá nhạy cảm đi. Má ơi, quên hỏi ý kỳ làm sao trở về. Lý An Địch cắn chặt hàm răng, thống khổ cũng quái hoạn. Ngay tại hắn nhịn không được run rẩy lúc, trên thân đột nhiên truyền đến một cỗ sức kéo, lập tức đem hắn linh hồn giật trở về. Các loại lần nữa mở mắt, liền đối với lên muội muội ý kỳ cặp kia minh lượng mắt to. Cà ca. Lý An Địch nhịn không được đánh run một cái, ách, ngủ không ngon, thất hận. Đột nhiên, ghế dài bỗng nhiên nhoáng một cái. Ý kỳ đang kinh ngạc thốt lên bên trong, thẳng tắp tiến đụng vào trong ngực hắn. Lý An Địch làm phòng sữa bỏ về ra, vội vàng giơ cao hai tay. Thật có lỗi, ca ca, ta còn không phải rất nhuần nhuyễn. Ý kỳ nâng lên gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ, hai con ngươi giống như vô tội tiểu lộc, nhưng hơi bệnh khoe miệng, lại lộ ra một tia giảo hoạt. Lý An Địch im lặng. Ngươi là cố ý, vẫn là không cẩn thận. Ý kỳ hé miệng cười khẽ, chủ động ôm lấy hắn, mặt nhẹ nhàng dán tại trên lồng ngực của hắn. Ca ca, ngươi biết không? Ta ban sơ hướng hắn mượn đồ vật lúc, không cẩn thận tiến vào một mảnh đáng sợ hắc ám, nơi đó không có cái gì, chỉ có vô tận đèn nhánh. Ta rất sợ hãi, ta liều mạng chạy, liều mạng chạy. Rốt cục nhìn thấy một tia ánh sáng nhạt, ở nơi đó, ta thấy được. Ý kỳ đột nhiên ngừng lại thanh âm. Lý An Địch khẽ nhíu mày, truy vấn, nhìn thấy cái gì? Không có gì. Nữ hải cười cười, nâng lên khuôn mặt nhỏ, đột nhiên hỏi, ca ca, không nên rời bỏ ta, được không? Nhìn qua nữ hải cái kia ngọt ngào dính tiếu dung, chẳng biết tại sao, cảm giác trong lòng có chút mau mau. Nàng thật, không cần trả giá đắt sao? Lý An Địch thiết hầu vi vi bông nhúc nhích qua một cái, gạt ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc tiếu dung, được. Ý kỳ ha ha một tiếng, vòng lấy hắn cổ. Lý An Địch lập tức cứng đờ. Ngay sau đó, một cỗ mùi sữa mềm mại chui vào trong miệng của hắn, như là tà thần xúc tu, khuấy động lạc đường người linh hồn. Tượng thần phía dưới, như là khinh nhẫn. Trầm mặc hồi lâu, hắn lựa chọn ôm nữ hải. Chương 24, rơi xuống chương 24, rơi xuống trạm vào tối. Lý An Địch liếm môi, một bên dư vị, một bên chờ đợi Sophie ạ trở về. Nhưng thẳng đến ngày chìm Tây Sơn, xe ngựa mới ngừng đến giáo đường trước cửa, so bình thường muốn chậm nửa giờ. Sophie ạ đẩy cửa nhảy xuống tới, sợi tóc lộn xộn bay múa, góc áo một chút tổn hại. Người cùng người đánh nhau. Lý An Địch nhíu mày tiến lên kiểm tra. Tay chân, cánh tay, đùi. Không có vấn đề. Chỉ là dính một điểm cho bụi, đại bộ phận đều là bạch bạch nổ nổ, những cái kia vết thương cũ vết tích cũng cơ bản biến mất. Cái kia dưới váy đâu? Lý An Địch xoay người đưa tay. Ta không bị tổn thương. Sophie ạ đỏ mặt, cắn răng ngăn chặn mép váy, ngăn trở quan tâm của hắn, liền những tên kia mới đánh không lại ta. Lý An Địch có chút đáng tiếc lắc đầu. Cũng thế, nha đầu này vốn là cô nhi viện bá vương, học viện những cái kia tiểu sinh quán dưỡng nữ hoa, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của nàng. Chỉ cần không có bị những cái kia quỷ đồ vật để mắt tới, nàng cơ bản có thể đi ngang. Nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý An Địch đưa tiễn xe ngựa sau hỏi. Sophie ạ cắn cắn môi dưới, ta không có chủ động gây chuyện. Ngươi không thể chụp ta tiền. Là đám người kia quá ngây thơ, ta rõ ràng chỉ là đi ngang qua, liền không hiểu thấu bị giật vào. Ta ngược lại thật ra đánh thắng được, nhưng một người khác, liền thảm nhiều, ta cũng không giúp được nàng. Một người khác? Ai? Lý An Địch nội tâm lộn bộ một chút. Không phải là Mẹo In A. Nàng cái kia tính cách. Sophie ạ suy nghĩ một chút, nàng giống như gọi. Huyền Sổ. A. Lý An Địch ngây ngẩn cả người. Cái kia bắt nạt nữ. Nàng làm sao bị bắt nạt rồi? À đúng rồi. Sophie đột nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn nói, ta nhìn thấy cái gì? Ngươi để cho ta lưu ý mấy người kia thể đồng điêu, thật tự mình động. Thời gian. Là sau giờ ngọ một điểm. Lý An Địch sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Rất tốt, cuối cùng tìm tới nó. Ngày kế tiếp, Lý An Địch cùng Sophie cùng nhau đi tới học viện. Trước khi xuống xe, Sophie do dự một chút, hỏi, An Địch, ngươi có hay không cảm thấy bị kỳ nàng, trở nên có chút? Là lạ. Ê, quái điểm cũng rất tốt. Lý An Địch có chút ngượng ngùng liếm môi một cái. Cô nàng kia càng ngày càng thuần thục, mà lại thích vừa lúc có Sophie ạ, cũng không biết có phải hay không đã thức tỉnh cái gì đam mê. Khu khu, nhanh đi đi, nhớ kỹ, khiêm tốn làm việc. Lý An Địch khua tay nói. Vậy nếu như người khác khiêu khích ta đâu? Sophie ạ nhíu mày. Ngươi muốn đánh thì đánh trở về, đừng đánh chết là được, ta không giữ tiền của ngươi. Sophie ạ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng nhảy xuống xe, có chút phách lối đi tiến vào học viện. Mà Lý An Địch thì nhắm mắt lại, đem linh hồn chuyển rời đến cách đó không xa một cái khác đỡ trên xe ngựa. Tới. Hạ vợ phu nhân nhìn xem nữ nhi tỉnh lại, không khỏi lộ ra tiểu dung. Lý An Địch chậm rãi đứng dậy, buổi sáng tốt lành, phu nhân. Hạ vợ phu nhân khẽ nhíu mày, lúc này, ngươi phải gọi mẹ ta. Lý An Địch ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu, ừm, buổi sáng tốt lành, mẹ. Hạ vợ phu nhân một lần nữa nở rộ tiểu dung, chịu ngồi một bên, lôi kéo tay của hắn nói, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ta đem núi vàng quặng mỏ công ty đồng sự vợ chồng riêng phần mình vượt quá giới hạn chuyện xấu, đều cho tiết lộ đi ra. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, bọn hắn mấy đứa bé khả năng đều không phải là thân sinh, đoán chừng hiện tại chính huyên náo túi bụi. Núi vàng vật mỏ. Lý An Địch nhíu mày, tựa như là cái kia bắt nạt nữ bỉn số phụ mẫu sản nghiệp. Nguyên lai bị trái lại bắt nạt, là bởi vì đã mất đi hậu trường, tưởng đổ mọi người đầy, lọt vào tập thể trả thù. Mặt lị. Hạ vợ phu nhân khẽ vuốt An Địch gương mặt, ánh mắt hiện lên một tia hung lệ, những cái kia khi dễ ngươi người, mụ mụ nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá thật lớn. Lý An Địch há to miệng, đột nhiên có chút muốn nhắc nhở một chút phu nhân, không muốn nhập hí quá sâu. Nữ nhi của nàng cũng không có thật tình. Lý An Địch nuốt một cái ít hầu, phu nhân, vậy ta đi trước, hết thể rất nhanh liền có thể kết thúc. Ừm, đêm nay gặp hạ vợ phảng phất nghe không được hắn trong lời nói nhắc nhở, vẫn như cũ duy trì cái kia hiền lành lại quỷ dị mỉm cười. Được rồi, vẫn là trước tiên đem sự tình giải quyết lại nói. Lý An Địch xuống xe, tu hợp vào trong đám người. Lý An Địch tại giáo học lâu thông lệ du đãng, đi ngang qua một cái cao tầng nhà vệ sinh lúc, nghe được một trận tiếng ồn ào. Hắn suy nghĩ một chút, đi tới. Những người khác vừa thấy là nàng, lập tức chi tán, chỉ để lại một cái tóc hai bù xù, toàn thân ướt sũng, ngồi liệt trên mặt đất nữ sinh. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương nửa sưng mặt, nhìn thấy Lý An Địch về sau, nguyên bản trống rỗng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm hắn, ngươi cũng muốn đến nhục nhã ta sao? Trùng hợp đi ngang qua mà thôi, ta cũng không có đánh rắn dập đầu hào hứng. Lý An Địch ôm cánh tay, tựa ở một bên trên cửa. A. Huyền Sô kéo ra một tia cười lạnh, trong mắt tràn đầy hận ý, ngươi hẳn là cao hơn mới đúng, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi. Ta biết, ngươi căn bản không phải mặt lị. Lý An Địch vi vi híp mắt lại, ồ. Vậy ngươi còn biết cái gì? A. Huyền Sô không có trả lời, cười lạnh lay động đứng dậy, tiếp lấy chậm rãi lui lại, tới gần bệ cửa sổ. Lý An Địch nhíu mày, cuồng vọng chi huyết nhanh chóng phun trào, nhanh chóng bước vọt tới trước. Đáng tiếc, vẫn là chậm một giây. Huyền Sô mang theo mỉm cười khinh miệt, thân thể ngửa ra sau, rớt xuống bệ cửa sổ. An Địch đến cửa sổ hướng xuống nhìn lại. Nàng vừa vặn tiếp xúc mặt đất, ba một chút, yếu ớt tứ chi tản ra, mở ra một đóa diễm lệ màu đỏ chi hoa. Mà trung tâm nhụy hoa chỗ, một viên máy móc cấu tạo trái tim, vi vi run rẩy. A a a. Lầu dưới mấy nữ hài dọa ngồi phịch ở địa, hoảng sợ thét lên. Một người trong đó run run rẩy rẩy địa chỉ vào cao lầu, chỉ vào bệ cửa sổ Lý An Địch, giết. Giết người. Chương 25, khôi lỗi cùng dây cót chương 25, khôi lỗi cùng dây cót Lý An Địch ngây ngẩn cả người. Trong nhụy hoa trái tim kia cuối cùng nhảy lên hai lần, liền biến thành một bãi hắc ô nước thép, tan vào huyết thủy bên trong. Dây cót chi tâm. Không đúng, dây cót chi tâm không thể sống nhờ huyết đủ. Kia là khôi lỗi chi tâm. Lý An Địch tìm kiếm lấy trong óc ký ức, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hắn tựa hồ sai lầm một sự kiện. Đó chính là đem chủ đạo mặt lị sự kiện người sau lưng, coi là cụ thể một người nào đó. Nhưng mà trên thực tế, khả năng này cũng không phải là một người, mà là một đám không phải người. Tại trò chơi hậu kỳ, có một cái tặc buồn nôn yêu cầu cao địa đồ, gọi là Ô Thác Giáo Quốc. Nó ở vào trung đông biên giới địa khu, là một cái tông giáo tiểu quốc. Nơi đó tín đồ thân mật hài hòa, giữa lẫn nhau không có cái gì mâu thuẫn cùng tranh chấp. Ngoại nhân mang theo hiếu kỳ đến chỗ này, sinh sống sau một thời gian ngắn, cũng sẽ bị nó không khí cảm hóa, dần dần trở thành giáo quốc thành kính một viên, cùng mọi người cùng hưởng thái bình. Nơi này tựa như lý tưởng quốc xã hội không tưởng đồng dạng. Nhưng mà sự thực là, nơi này tín đồ đều không phải là người, mà là một đám hất lên ra người khôi lỗi quái vật. Bề ngoài của bọn nó cùng đã từng người không khác chút nào, nhưng tư duy sơ cứng, chỉ còn băng lãnh ký ức, không có chút nào tình cảm có thể nói. Bọn chúng lấy cực lạc phi thăng giáo nghĩa vì ngụy trang, dùng các loại phương thức dẫn dụ nhân loại, đem nó đồng hóa thành đồng loại, hoàn thành thuộc về bọn chúng đặc biệt sinh sôi. Vì sinh sôi bọn chúng còn xúi dục trung đông nhiều nước chiến tranh. Nhân vật chính là tại dạng này bối cảnh dưới, xác nhận đến tiến về nơi đó bị thác. Làm người chơi đánh giết những quái vật này về sau, bọn chúng sẽ rơi xuống tên là khôi lỗi chi tầm vật liệu. Đồng hóa càng sâu cá thể, nó túi ra hạ máy móc cấu tạo Việt Minh Hiển, hình thái càng ổn định. Bởi vì nó tướng mạo cùng dây cót chi tâm cùng loại, nhưng lại không có văn án liên quan. Cho nên, cũng bị người chơi trêu chọc là chế tác tổ lừa biếng, tài liệu phục dụng. Nhưng kết quả, người ta là thật có liên quan. Tình huống có chút không đúng. Vừa nghĩ tới một cái hậu kỳ đại bột có thể sẽ ở chỗ này, Lý An Địch sắc mặt không khỏi có chút trắng bệnh. 2 năm sau ủy thác độ khó là không cao, nhưng bây giờ đâu? Ô Thác Giáo Quốc cuối cùng muốn, thế nhưng là một bộ gọi khôi lỗi mẫu thể vặn mèo quái vật. Nó quỷ dị, cường đại, là rất nhiều người chơi thẻ quan nát ngăn tiết điểm. Nó đản sinh nguyên nhân cụ thể không biết, chỉ có thể thông qua vụn vặt manh mối phỏng đoán, hết thể khả năng đều bắt nguồn từ một lần xa xưa luyện kim sự cố. Hiện tại trực tiếp chuẩn đi, trở về báo cáo. Có thể Sophia còn tại học viện, mà lại cũng không biết bọn chúng có hay không tạo dựng kết giới năng lực. Vân vân. Có lẽ, không cần như vậy sợ hãi trong trò chơi tiến về trung đông thời gian, là 10 năm về sau hiện tại buộc. Còn chưa nhất định là khôi lỗi mẫu thể đối phương không có trực tiếp độc thủ, hẳn là cũng tại kiên kỵ tự mình cho nên, hiện tại không thể rủi rè. Trong lúc suy tư, Lý An Địch nội tâm đã bình phục xuống tới. Cùng lúc đó, nhà vệ sinh bên ngoài đã đầy áp người, các nàng đã sợ hãi, nhưng lại nhịn không được bây xem. Cũng không lâu lắm, một tên quản sự từ đó đi ra, hắn trong mày, nhìn về phía Lý An Địch, mặt lị tiểu thư, xin ngài phối hợp, theo chúng ta đi một chuyến đi. Quản sự nhà lầu. Cùng lần trước giống nhau gian phòng, giống nhau hai người. Mặt lị tiểu thư, có thể giải thích một chút xảy ra chuyện gì sao? Mặc y phục quản gia quản sự giao thoa hai tay hỏi, là chính nàng nhảy đi xuống. Lý An Địch cầm lấy trà khẽ nhấp một miếng, lãnh đạm đáp lại. Quản sự dừng một chút, nhẹ gật đầu, ta tin tưởng mặt lị tiểu thư. Tin tưởng. Lý An Địch cười nhạo lấy đặt chén trà xuống, ngươi chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện mà thôi. Quản sự nhíu mày, vậy ngươi hy vọng ta cho rằng ngươi là hung thủ?
Ngươi không dám.
Lý An Địch khinh miệt nhìn đối phương. Quản sự có chút tức giận, ta thừa nhận Hạ Vơ bây giờ tại thương hội bên trong địa vị, nhưng ta cũng không phải là e ngại ngươi. Lý An Địch đột nhiên nét miệng cười, thế mà dùng đến mười mấy tuổi thiếu nữ mặt, lộ ra như thế gian trá tiểu dung, đem ta cùng Hạ Vơ cắt chém. Ngươi quả nhiên biết ta không phải mặt lị. Quản gia quản sự ngơ ngác một chút, trầm giọng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, mặt lị tiểu thư. Nếu như bệnh của ngài còn không có khỏi hẳn, ta bên này có thể tiếp tục giúp ngài làm tạm nghỉ học. Lý An Địch hơi hít mắt, tĩnh tĩnh nhìn quản gia hai giây, chậm rãi đứng dậy, ta sẽ cân nhắc. Tới gần tan học, đánh chữ khóa. Đây là cuối cùng một tiết khóa, cũng là tòa này học viện quý tộc, số lượng không nhiều cùng máy móc tương quan khóa. Lý An Địch tiến vào một gian phòng học, bên trong một cỗ là hòa với vân hương nhàn nhạt dầu máy vị. Mọi người bên trong lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, cách hắn xa xa. Lý An Địch không nhìn bọn hắn, trực tiếp đi hướng hàng cuối cùng. Tại một đài tinh xảo cổ phát, thuần máy móc cấu tạo máy chữ trước, trầm mặc ngồi xuống. Rõ ràng là ngồi tại hàng cuối cùng, nhưng luôn có cô mang theo ác ý ánh mắt, như châm giống như đâm vào sau lưng của hắn. Cô này ánh mắt, từ hắn đi ra quản sự sau lầu, vẫn đi theo. Phản phất chỉ cần hắn lộ ra sơ hở gì, tập kích liền sẽ theo sát mà tới. Bọn chúng hẳn là cũng không muốn làm lớn chuyện, nơi này phần lớn người đều vẫn là người bình thường, bọn chúng cũng không có phát hiện Sophia. Đợi sau khi trở về, nhất định phải một lần nữa kế hoạch một chút. Nếu như tất yếu, liền hướng Anna tu nữ báo cáo. Cùng lắm thì, ủy thác Kim liền phân nàng một điểm. Hô, lại chống đỡ một hồi là được. Lý An Địch nhẹ nhàng thở dài một hơi, vốn là giấc ngủ không đủ, hiện tại còn muốn căng thẳng thần kinh, thật sự có chút mệt mỏi. Ngay tại hắn muốn đem tay khoác lên máy chữ trên bàn phím lúc, những cái kia ấn phím đột nhiên tự mình bắt đầu chuyển động. Mỗi một lần hạ lạc, phản phất đều là mang theo vô tận hận ý đâm xuống. Lý An Địch mở người, đọc hiểu phía trên tin tức, ngươi cái này vô sỉ tiểu đâu. Thật đáng chết. Một giây sau, máy chữ rung động, bành địa nhất hạ nổ tung. Những cái kia tinh xảo linh kiện hóa thành sắc bén mảnh vỡ, đập vào mặt. Lý An Địch hai mắt đỏ bừng, cuồng vọng chi huyết, dây lát tuôn ra toàn thân. Tấm mắt động thái, thoáng chốc đình trệ. Hắn mạnh vận lấy cơ bắp, cắn răng lại ngồi xổm, sát mảnh vỡ, hiểm mà lại hiểm né tránh oanh kích. Soạt, máy móc linh kiện như mưa khảm vào bức tường. Lý An Địch vừa đứng dậy, chỉ thấy cả phòng máy chữ bắt đầu đều chấn động. Chuyện gì xảy ra? Bọn chúng điên rồi. Không sợ dẫn tới chính thức sao? Dây cót Ú Linh cùng Khôi Lỗi không phải một bọn sao? Không kịp quá nhiều suy tư, Lý An Địch khu xử mặt lị thân thể, chạy vội lối ra. Mà phía sau hắn, từng đài máy chữ lấy phương thức quỷ dị liên tiếp nổ tung. Một ít học sinh không kịp thét lên, liền bị mảnh vỡ đâm xuyên con mắt cùng yết hầu. Trong không khí dầu máy cùng huyết khí, trong nháy mắt che mất vân hương. Lý An Địch một đường chạy vội, đi vào một cái phòng khiêu vũ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, nghiễm nhiên không có chú ý tới trên đỉnh đầu hoa lệ đen treo, ngay tại lung lay sắp đổ. Lý An Địch tìm tới tại xế chiều bàn trà bên cạnh ăn vụng đồ vật Sophia, vô một cái về phía cánh tay của nàng, theo ta đi. Sophia vừa định né tránh, lại bị hắn câu nói tiếp theo trấn trụ, ngươi bụng phía dưới không có lông, phía bên phải có một nốt rồi. An Địch. Sophia khẽ nhếch miệng, nàng biết chỉ có một tên hôn đản biết cái này. Gặp qua linh dị nàng, tư duy nhảy chuyển cũng là cực nhanh. Là ta, chạy mau. Lý An Địch dắt nàng nhanh chóng chạy vội. Sau lưng to lớn đèn treo, ầm vang rơi xuống, thét lên cùng bọt máu đồng thời bay ra, rơi xuống ánh nến, cũng đốt lên bên cạnh tàn mát rượu. Như là đẩy ngã domino, hai nạn cấp tốc lan tràn. Trong biển lửa, mấy cố rách ra khôi lỗi, lung la lung lay như zombie giống như đứng lên, trải qua ngắn ngủi do dự cùng trầm mặc về sau, nào về phía hai người. Chương 26, xin giúp đỡ chương 26, xin giúp đỡ chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói là đơn giản ủy thác sao? Sophia bước nhanh đuổi theo, đầu góc ông. Ngoài ý muốn, Lý An Địch cắn răng, một cước đá văng trước mặt khôi lỗi, nhanh chân bước ra cửa lầu, làm người này có phong hiểm biến động rất bình thường. Phía ngoài học sinh nhìn thấy bên trong thế lửa, lập tức đều sợ choáng váng. Có thể một giây sau, các nàng tựa hồ nghe đến cái gì, hai mắt dần dần trở nên mờ mịt, bị đoạt hồn giống như ổn định ở tại chỗ. Sau đó, các nàng đột nhiên đủ soát chằm chằm đến, mặt lộ vẻ hung quang, ngăn chặn tiến về cửa trường đường. Sophia lập tức ra u cục lên một thân. Đúng vào lúc này, tan học tiếng chuông đống nhiên gõ vang. Nhưng mà, tiếng chuông vẹn vẹn vang lên một chút, liền giống bị tay bách hầu, liễu lo ngừng lại. Sophia vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía gác chuông, chỉ gặp cái kia hai cây đen nhánh kim đồng hồ, chính lấy phá trần tốc độ bay nhanh chuyển. Đột nhiên khoa trương một tiếng, kim phút băng liệt, hóa thành một chi hắc lạnh trường mâu, thẳng tắp vung tới. Đừng phát sững sờ. Lý An Địch một thanh bổ nhào Sophia, kim đồng hồ sát các nàng tóc, thẳng tắp cắm vào gạch đá bên trong. Hai người chật vật đứng dậy, hướng cửa hông chạy tới. Có thể trên đường đi qua suối phun quảng trường lúc, những cái kia máy móc pho tượng đột nhiên sống lại, rung động đứng dậy, cầm trong tay vũ khí, máy móc địa chuyển hướng hai người. Lý An Địch vặn chặt lông mày, suy nghĩ nên như thế nào phá vây lúc. Sophia bỗng nhiên một phát bắt được tay của hắn, dắt hắn một phương hướng khác chạy tới, đi theo ta. Đi vào một chỗ tường cao hạ. Sophia làm sơ chạy lấy đà, dẫm lên vách tường lỗ hổng, hai ba cái liền linh hoạt leo lên gần cao 4 mét đầu tường. Đó lấy, nàng tránh đi phía trên gai nhọn, hai chân kẹp lấy bức tường, hướng phía dưới đưa tay, nhảy lên, ta giữ chặt ngươi. Lý An Địch không khỏi sững sờ, ngươi làm sao thuần thục như vậy? Sophia gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, thúc giục nói, nhanh, bọn chúng đến rồi. Lý An Địch liếc qua sau lưng chạy tới đám người, thể nội cuồng huyết phun trào, thấp người, vọt lên, đạp tường, hai giây ở giữa cũng leo lên đỉnh. Nhưng bởi vì động tác không đủ thuần thục, mép váy vẫn là không cẩn thận bị gai nhọn phá mở một cái lỗ hổng, lộ ra trắng non bắp đùi. Hướng mặt ngoài trên nhánh cây nhảy. Sophia điều chỉnh tư thế, dẫn đầu nhảy xuống tầng mây. Lý An Địch hơi ngưng lại, theo sát phía sau. Đợi hai người biến mất về sau, những cái kia truy kích khôi lỗi đột nhiên chỉnh tề địa ngừng lại, hai mắt ngây ngốc nhìn qua tường cao bên trên bầu trời. Mấy giây sau, các nàng bắt đầu rút lui trở về. Tứ chi động tác, cùng lúc đến không sai chút nào, giống như thời gian ngược dòng. Trạm bắt tối, hạ vợ dinh thự, phòng tiếp khách. Sự tình đại khái cứ như vậy. Lý An Địch dựa vào ghế sofa, hai ngón nhào nặn mi tâm, hòa hoãn nở đầu góc. Mang theo Sophia chạy về đến về sau, hắn liền trở về bản thể, cáo chi bộ phận ủy thác chân tướng. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Sophia vi vi nhăn đầu lông mày, trên mặt hiện ra một loại kỳ quái biểu lộ. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh an tĩnh ngủ say mặt lị, lại đem ánh mắt rời về. Vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta? Sớm nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ nhịn không được đem lực chú ý thả ta cái này, sau đó rất dễ dàng bị thứ quỷ kia phát hiện. Sophia dừng một chút, ngươi nói quỷ đồ vật, cũng không chỉ có một. Lý An Địch thở dài một hơi, đúng vậy a, ta cũng không ngờ tới. Cái này ủy thác độ khó, rõ ràng siêu cương. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lý An Địch giang tay ra, báo cáo chứ sao? Trở lại giáo đường làm sơ chỉnh đốn. Lý An Địch liền tìm tới Anna tu nữ, tại biến mất năng lực của mình tình huống phía dưới, kể rõ ủy thác sự tình. Lúc này Anna tu nữ cũng không có mặc cái kia thân đặc chế tu nữ phục, mà là mặc vào một kiện dán vào thân hình váy dài, hai mắt thì dùng một đầu lụa trắng che kín, như cái dịu dàng nở nang nhà bên tỷ tỷ. Nàng sau khi nghe xong, trầm tư một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Ủy thác kim, ta muốn bảy thành." "Bảy thành?" Dạ nha tu nữ cũng thiếu tiền. Lý An Địch nhíu mày, có chút bất mãn. Hắn nhớ mang máng trong trò chơi miêu tả, dạ nha tu nữ làm vì tổ giáo đình lệ thuộc trực tiếp nhân viên thần chức, thưởng thụ thị thần trợ cấp có chút khả quan. Nếu như cần phụ trách một chỗ giáo đường, còn sẽ có ngoài định mức trợ cấp. Có thể trái lại tây ngoại ô giáo đường đám người, lại trôi qua đều rất khang khổ. Thậm chí rất nhiều vật tư đều là từ tín đồ quyên rút. A nhã tu nữ bình thường hút thuốc, cấp bậc cao cấp điểm khói, đều là tiết kiệm đến rút. Lần trước nàng nguyện ý cùng hắn chia sẻ một điếu thuốc lúc, còn cố ý nhấn mạnh khói nơi phát ra. Anna tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, hé miệng cười một tiếng, chúng ta là mang tội chi thân. Túng quẫn, rất bình thường. Sau đó nàng đơn giản điểm một cái đế quốc cùng Tân Châu thuộc địa quan hệ, cùng cảm thán một chút lưỡng địa khoảng cách xa. Làm hai đời kẻ già đời, Lý An Địch lập tức minh bạch tại sao. Từ đế quốc viễn phó Tân Châu giả nhà tu nữ, phần lớn là bởi vì tại nguyên trụ sở phạm sai lầm, mới bị điều động đến những thứ này hoàng vu chi địa, truyền bá chủ tin mừng. Bởi vì các nàng lệ thuộc vào đế quốc, thì thần trợ cấp tự nhiên cũng từ đế quốc cấp cho. Nhưng mà, đế quốc cùng Tân Châu ở giữa cách mênh mông đại dương, vốn là có hạn cấp phát tại dài rằng giặc truyền thâu bên trong, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút đặc biệt ngoài ý muốn. Ngoài ra, bây giờ bản thổ địa khu xuất hiện không ít khát vọng độc lập tư tưởng, những tư tưởng này cùng đế quốc lý niệm tồn tại khá lớn xung đột. Từng cái cơ cấu căn cứ vào lập trường hoặc cái khác suy tính, thường thường không muốn hướng giáo hội cung cấp quá nhiều giúp đỡ, ngược lại càng có khuynh hướng thuê một chút dân gian thần bí học người. Rất có loại mẹ ruột không yêu, họ hàng xa ghét bỏ con rơi bộ dáng. Bởi vậy, bản địa có rất nhiều giáo hội vì sinh tồn, quyết định thoát ly đế quốc giáo hội, lựa chọn quy thuận nơi đó. Ở trong đêm kỳ, Anna đột nhiên để ý kỳ rời đi Tân Châu, tiến về đế quốc vụ đô, tựa hồ liền cùng giáo hội phân hóa có quan hệ. Tốt ta, bảy thành liền bảy thành. Lý An Địch bất đắc dĩ đồng ý thu nhập chợ giảm, đến tăng thu giảm chi. Trước hết từ Sophia nơi đó chụp đi. Anna tu nữ nhẹ gật đầu, ngày mai, ngươi theo ta cùng nhau đi học viện. Lấy giáo hội danh nghĩa. Chương 27, gia hành học viện chương 27, gia hành học viện ngày kế tiếp. Lý An Địch thân mang áo bào đen tu sĩ phục, đi theo Anna tu nữ, lấy truyền bá tin mừng chi danh, tiến về học viện. Học viện đại môn bình tĩnh như trước như thường, hôm qua phong ba tựa hồ cũng không có lên men thành lớn tin tức. Hôm qua làm ra động tĩnh, tựa hồ cũng không hề biến thành lớn tin tức. Nhân viên nhà trường nhìn thấy giáo hội đến người, không chỉ có sảng khoái cho đi, còn cố ý an bài một tên dẫn đường học sinh, thái độ phá lệ nhiệt tình. Lý An Địch trông thấy nhìn thấy tên kia dẫn đường học sinh lúc, lông mày không khỏi nhảy một cái, biểu lộ suýt nữa không chế không nổi. Là Huyền Sô. Hôm qua phân thành mấy khối thi thể, lúc này lại hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng trước mặt của hắn. Lần đầu gặp gỡ, tôn kính hai vị. Huyền Sô khẽ nâng váy, khẽ không người, đi một cái tiêu chuẩn lễ gặp mặt, đàng. Lúc này, chuông vang vang lên, đám người vô ý thức ngẩng đầu. Lý An Địch hơi cao mày, phát hiện cái kia gác chuông đứt gãy kim đồng hồ đã chữa trị. Cái kia kim đồng hồ hắt trầm nhăn sắc, pha tạp vết gì, đều cùng nguyên lai giống nhau như lúc, liền phảng phất chưa hề đứt gãy qua. Chuông vang qua đi, Huyền Sổ thu hồi ánh mắt, khoe miệng ngậm lấy không hiểu mỉm cười. Linh ở phía trước, hai vị, xin mời đi theo ta. Chúng ta vừa đi vừa nói. Chúng ta học viện, sớm nhất là tại kiếm tiền nóng trận kia tạo dựng lên. Một bên nghe Huyền Sổ giới thiệu, vừa đi theo nàng đi vào học viện, theo thứ tự đi thăm từng cái khu vực. Vườn hoa, phòng thiêu vũ, phòng trà, nghiên tập thất. Rõ ràng hôm qua mới kinh lịch hỏa thiêu đại sảnh, thiên hoa rơi xuống, sàn nhà sụp đổ, hôm nay lại một điểm vết tích cũng nhìn không ra. Phản phất trận kia rối loạn, chỉ là một trận hư ảo động. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Coi như đặt ở đời trước hiện đại công nghiệp trình độ, cũng rất khó làm được nhanh như vậy, như thế hoàn mỹ phục hồi như cũ à. Lý An Địch đi theo đi dạo đường này, kết quả cái gì dị thường cũng không có phát hiện. Liền ngay cả đi ở trước mặt hắn Huyền Sổ, hắn cũng cảm giác không đến đối phương không phải người khí tức. Tới gần giữa trưa, Anna tu nữ đưa ra cáo tử, học viện quản sự đến đây tiễn biệt, Anna nữ sinh, bị trường học hoàn cảnh như thế nào?
Rất sạch sẽ, quản sự tiên sinh.
Anna cười khẽ đáp lại.
Quản sự cũng cười, cái eo thẳng tắp, chúng ta đều tắm rửa tại chủ phía dưới ánh sáng, tự nhiên không có cái gì dơ bẩn chi vật.
Mặt khác, chúng ta còn dự định ở trường bên trong thành lập một cái tiểu giáo đường, để lắng nghe chủ dạy bảo. Không biết Anna nữ sĩ có thể hay không nguyện ý đến bị trường học giảng đạo.
Làm đối với ngài sự tình công ủng hộ, chúng ta đem rất vinh hạnh vì ngài cung cấp tương đương tiền thù lao.
Anna khẽ nhếch miệng, hai tay nhẹ nhàng trùng điệp ở trước ngực, trên mặt hiện hiện ý cười, thật là một cái mỹ hảo nguyện cảnh, chủ nhất định sẽ chiếu cố các ngươi.
Nguyện chủ đưa tay, tự mình chỉ dẫn các ngươi tiến lên.
Rời đi học viện, tiến vào xe ngựa.
Lý An Địch vừa định mở miệng, lại bị Anna băng lãnh khuyên bảo đánh gãy. An Địch, ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì tà ma khí tức.
Về sau, không muốn đùa kiểu này.
Làm giáo hội nhân viên, ngươi cần học được như thế nào phân biệt báo cáo thật giả.
Lý An Địch ngơ ngác một chút, chậm rãi rời ánh mắt, nhẹ gật đầu, ta hiểu được, Anna nữ sĩ.
Màn đêm thâm trầm.
Giáo đường trên nóc nhà, qua âm thanh liên tiếp.
Giáo đường nóc nhà, qua đen réo lên không ngừng.
Một đạo mông lung thân ảnh lặng yên từ cửa hông lóe ra.
Gió nổi mây phun, mỏng manh nguyệt quang xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống Lý An Địch trên khuôn mặt, đồng thời cũng chiếu rọi ra ngoài cửa ẩn nấp một đạo khác bóng người.
Lý An Địch con ngươi bỗng nhiên thích chặt, nhìn chăm chú nhìn về phía bóng người, Sophia.
Thân mang đồng phục Sophia từ chỗ tối đi ra, đứng tại dưới ánh trăng, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú hắn, ngươi muốn đi học viện?
Vì cái gì không gọi ta?
Lý An Địch nao nao, ngươi không phải nói sợ nguy hiểm không?
Chỗ kia cũng không an toàn.
Vậy ngươi còn đi?
Sophia cất bước tới gần, hai người gần đến chóp mũi cơ hồ chạm nhau, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ỷ kỳ làm sao bây giờ?
Ngươi không phải nói ngươi là nàng nẹo sao?
Lý An Địch vô ý thức lui lại một bước, đáp lại nói, ta có át chủ bài, không chết được.
Sophia rủ xuống đôi mắt, trầm tư mấy giây, ngẩng đầu lên nói, mang ta lên.
Lý An Địch lâm vào trầm mặc.
Ngươi cảm thấy ta sẽ cản trở?
Sophia nhíu mày.
Lý An Địch trầm mặc như trước.
Sophia hốc mắt vi vi phím hồng, cắn chặt răng, tiến lên một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, tức giận nói, ta đối nơi đó đường so người quen.
Thú hồ, hôm nay ta đã ở em mỹ tu nữ thủ hạ chống nổi ba chiêu.
Ta không có mượn những vật kia, cũng tại tiến bộ.
Nhìn qua nữ hải cái kia vội vàng khát vọng chứng minh ánh mắt của mình, Lý An Địch không khỏi sửng sốt, một lát sau mới mở miệng, ngạch.
Kỳ thật ta chỉ là đang do dự, muốn hay không cho ngươi tiền làm thêm giờ.
Sophia đầu tiên là sững sờ, lập tức gương mặt bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, cắn răng bỗng nhiên đẩy ra Lý An Địch, ai muốn ngươi cái kia tiền bẩn.
Lý An Địch cười cười, thuận thế bắt lấy nàng tay, đây chính là ngươi nói.
Đi thôi, xe ngựa chờ lâu lắm rồi.
Mây che huyền nguyệt, bóng đêm như mực.
Học viện tại dưới màn trời đen kịt, tựa như một tòa âm trầm cự mộ.
Sophia dẫn Lý An Địch tránh đi đêm vào người, tìm tới một chỗ thấp bé khe, dự định từ nơi này tiến vào học viện.
Ta đi vào trước.
Sophia mười phần dứt khoát ở trước mặt hắn nằm xuống, dùng cả tay chân địa bò vào cửa hàng, tuyệt không quan tâm tự mình hình tượng.
Lý An Địch khỏe miệng giật một cái, nhìn qua phía trước nhúc nhích sung mãn đào tử, nhịn không được hỏi, ngươi thường xuyên trốn học?
Đào tử đột nhiên run lên, truyền đến tiếng vang, chỉ vểnh lên lễ nghi khóa.
Dù sao, cái kia khóa cũng tìm hiểu không đến tin tức gì,
cùng nó cùng thụ hình đồng dạng ngồi, còn không bằng ra ngoài dạo chơi.
Lý An Địch im lặng, trong óc hiện lên một chút thở thiếu thời ký ức.
Tự mình trước kia cũng trốn qua không ít khóa, vượt qua không ít tường, nhưng cũng không có bỏ qua chuồng chó a.
Mà lại, ngươi liền không sợ kẹt tại bên trong?
Đối với cái này, đào tử cho hắn đáp lại là, khoảng chừng run một chút, sau đó hoàn toàn chui vào trong động.
Mấy giây sau, thanh âm từ một bên khác truyền đến, uy, ta tiến đến.
Ngươi nhanh lên a, tuần vệ rất nhanh liền đến rồi.
Lý An Địch lắc đầu bất đắc dĩ, túi người xuống, phụ trọng tiến lên.
Hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, về sau
muốn nhất định phải làm một cái bay được, có thể xuyên tường di vật.
Xuyên qua tâm lý ngọn nguồn động, hai người từ cửa hàng ra đứng lên, chính thức tiến vào học viện nội bộ.
Chạm mặt tới dạ phòng, hiển nhiên so với ngoài tường âm lãnh mấy phần, khiến người ta cảm thấy phảng phất bước vào một cái thế giới khác.
An Địch, ngươi nói ngươi tới ba ngày thời điểm, những cái kia vết tích cũng bị mất.
Sophia hỏi.
Lý An Địch phủi bụi trên người một cái, vâng, ta đi dạo qua địa phương, đều không có.
Sophia lông mày nhỏ nhắn cau lại, chỉ hướng cách đó không xa, có thể cái kia lại là cái gì?
Thuận nàng chỉ hướng nhìn lại, lầu dạy học phía trước thình lình xuất hiện một cái hố to, một cây trường mâu giống như đồng hồ kim đồng hồ, chính nghiêng cắm ở trong đó.
Lý An Địch nhíu mày, khả năng là buổi sáng ta tiến đến phương thức không đúng sao?
Sophia thu tay lại chỉ, cũng không có chất vấn hắn, khoanh tay hỏi, bọn hắn là thế nào làm được?
Không rõ ràng bên kia có ánh sáng sáng, trước tiên đi nơi này xem một chút đi.
Chương 28, vực chương 28, vực hát trầm cao úp, chỉ có lầu 2 chính giữa có một vệ sáng ngời.
Tựa như trong rừng rậm duy nhất khiêu động đống lửa, dù hoặc lấy bản năng xu thế ánh sáng bơm bướm tiến về.
Sophia nhíu mày, nơi đó là địa phương nào?
Ta còn không có đi vào qua.
Là một cái phòng làm việc, nghiên cứu máy móc.
Lý An Địch nhìn qua ánh đèn chỗ, khép mắt.
Kia là hỷ đình giáo sư phòng làm việc, hắn từng dùng mặt lị thân thể đi qua nơi đó.
A a.
Lúc này, không trung có quả đèn kêu to.
Xảy ra bất ngờ tiếng vang, doa đến Sophia run lên một cái, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn một mắt đen nhánh bầu trời, nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng thầm thì, tự mình dọa chính mình.
Lý An Địch quăng tới ánh mắt quái dị.
Nhìn ta làm gì?
Đi nha.
Sophia hoang mang quyết một chút miệng, đi tới phía trước.
Lý An Địch núi bay, theo sát phía sau.
Hai người kéo căng thần kinh, lén lút tiến lên.
Làm khiến người ngoài ý chính là, đoạn đường này, vô cùng thông thuận đến có chút dị thường. trong dự đoán những quái vật kia đột mặt, bụi cỏ đánh lén tinh tiết, một cái cũng không có, tuyệt không kinh khủng trò chơi. Đi vào phòng làm việc cổng cách đó không xa, Sophia đột nhiên ngừng lại. Lý An Địch không kịp phản ứng lúc, toàn bộ thân thể không khỏi dán tại nàng sau lưng. Thiếu nữ nhiệt độ cơ thể xua tán đi dạo phong lạnh bớt. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, Sophia tựa hồ còn ra một chút mồ hôi dịt, có mùi máu tươi. Sophia từ tất chân bên trong móc ra một thanh tiểu thái đao, thần sắc khẩn trương. Lý An Địch ánh mắt vượt qua bờ vai của nàng, nhìn về phía phòng làm việc. Xuyên thấu qua khe cửa, hắn trông thấy Hỉ Dĩnh giáo sư chính đối một bộ cổ quái con rối, nhất thiết cắt cắt. Bánh răng, cốt thép, khối gỗ, giao thoa bày ra. Toàn bộ hình tượng không có bất kỳ cái gì màu đỏ, nhưng trong không khí chính là có cốt như có như không mùi máu tươi. Lý An Địch đập một thanh sổ phì ạ phía sau lưng, tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi đến phòng làm việc trước, đường hoàng đẩy ra đại môn. Hỉ Dĩnh ngẩng đầu, ngừng lại trong tay động tác, một mặt kinh ngạc, các ngươi là? Lý An Địch không có trả lời, hỏi ngược lại, giáo sư, hiện tại rất muộn, ngươi không trở về nhà sao? Rất muộn sao? Hỉ Dĩnh có chút mê mang, phản phất nhìn không thấy ngoài cửa sổ bóng đêm. Đúng nha, người nhà của ngài còn chờ ngươi nha. Úc, đúng, người nhà của ta còn đang chờ ta. Hỉ Dĩnh giật mình, nhưng ánh mắt lập tức lại trở nên ảm đạm, nhưng ta phải hoàn thành trong tay công tác mới có thể rời đi, bằng không thì những tên kia sẽ sa thải ta. Dạng này, vậy ngài đang làm gì? Lý An Địch lại hỏi. Ta tại người cải tạo gấu. Đây là một cái vĩ đại tác phẩm. Hỉ Dĩnh hướng hai người biểu hiện ra trên bản vô cùng đơn sơ con rối, ngươi nhìn, nàng có phải hay không rất giống người? Cái này làn da, tóc này, cái này ánh mắt. Sophia nhíu mày nhìn về phía con rối, nói lầm bầm, nó nào có làn da cùng tóc. Sau đó nàng hít mũi một cái, đột nhiên cảm giác trong không khí huyết tinh tựa hồ trở nên nặng hơn, sau lưng tay phải không khỏi siết chặt dao phay. Giáo sư, Lý An Địch chỉ cái bàn nói, đây không phải là con rối, kia là người. Hỉ Dĩnh giáo sư bị chọc phát lời, đồng học, ngươi thực sẽ khen người. Ta không có ở khen người, giáo sư, ngươi nhìn nhìn lại. Hỉ Dĩnh giáo sư lần nữa cúi đầu, giật mình. Chẳng biết tại sao, cố kia một mạc chất gỗ con rối, lúc này bỗng nhiên nhiều một nửa hồng chủ thịt não. Con rối hé mở thịt mặt, chính trống rông lại tuyệt vọng nhìn xem hắn. Làn da kề cận tấm sắt, ống thép đi ngang qua mỡ, bánh răng bên trong khảm cơ bắp, giống như là đem một người sống, ngạnh sinh sinh đổi thành bộ dáng này. Nhìn trước mắt đột biến hình tượng, Sophia hoảng sợ bị miệng lại, An Địch. Lý An Địch quay đầu, dùng ánh mắt trấn an một chút nàng, sau đó tiếp tục mặt hướng Hỉ Dĩnh, giáo sư, ngươi cảm thấy người này giống ai? Giống ai? Hỉ Dĩnh giáo sư ngẩn người, nàng là Tuyết Lệ, nữ nhi của ta. Ô ô ô, Tuyết Lệ, nữ nhi của ta. Hỉ Dĩnh giáo sư khóc lên. Không khí chung quanh theo tiếng khóc bắt đầu vặn mẹo, nguyên bản sạch sẽ phòng làm việc hóa thành một mảnh màu đỏ lò sát sinh. Các loại tứ chi nội tạng bám vào trong phòng linh kiện cùng khí giới phía trên, như cộng sinh giống như, vi vi giật giật. Sophia lông tơ nổi lên, răng nhịn không được địa lạnh mình, nắm lấy dao phay ngón tay, hơi trắng bệnh. Nàng cắn răng, thấp giọng chất vấn, An Địch, ngươi làm cái gì? Hắn làm sao dạng này rồi? Ta còn không muốn chết ta. Xuyệt, an tĩnh chút. Lý An Địch bắt lấy nàng một cái tay khác, đối Hỉ Dĩnh hỏi, giáo sư, ngươi nhớ ra cái gì đó? Hỉ Dĩnh giáo sư ôm đầu, thống khổ quỳ trên mặt đất, ta nhớ tới nữ nhi của ta. Nàng bị ta chế thành con rối. Nàng chết. Ô ô, không, không đúng. Ta cũng đã chết, nhưng ta lại còn sống. Mẫu thân, là mẫu thân để cho ta lần nữa mở mắt ra. Nhưng nàng nói, chúng ta không có chân thực nhịp tim. Chúng ta đều là giả. Ô ô ô. Hỉ Dĩnh bên cạnh khóc bên cạnh đánh đầu của mình. Lý An Địch nuốt một cái ít hầu, tiếp tục hỏi thăm, cái kia mẫu thân nàng, hiện tại ở đâu? Hỉ Dĩnh đột nhiên ngừng lại, không khí an tĩnh đáng sợ. Mấy giây sau, hắn chảy ra huyết lệ, lần nữa khóc ồ lên. Trong phòng huyết đủ, thuận theo cùng nhau rung động, phản phất tại cùng kêu lên kêu rên. Lý An Địch phía sau lưng một trận phát lạnh, cảm giác trong túi quần tựa hồ giống như có đồ vật gì đang động. Đem nó móc ra xem xét, lại phát hiện trôi này cổ phát súng lục học súng, chẳng biết lúc nào hoàn hóa thành một chương dài nhỏ miệng. Nó xoay qua đầu đến, dùng bén nhọn thanh âm hướng An Địch hô, mụ mụ. Ta thao. Lý An Địch đem nó một thanh ném ra ngoài, sau đó nắm lên Sophia tay, co cẳng liền chạy. Cái này, tình huống như thế nào? Sophia cánh tay nổi ra gà toàn dựng đứng lên. Nơi này gần thành bực, nhanh đi ra ngoài. Lý An Địch vừa chạy vừa nói, đá một cái bay ra ngoài cái kia phiến mọc ra con mắt đại môn. Cái gì vực? Sophia nhấc lên một bụng hỏi. Vực chính là một mảnh chân thực cùng hư ảo rối loạn khu vực. Lý An Địch nhanh chóng giải thích, đây là linh giới xâm lấn đưa đến thần bí học hiện tượng. Nếu như đem linh giới so sánh chân thực cái bóng, vậy bây giờ tình huống chính là của ngươi cái bóng tại cùng ngươi tranh đoạt chủ đạo. Nếu như dùng lời đơn giản tới nói, đó chính là vận bẹo hiện thực phó bản. Phó bản? Vật gì? Ta nghe không hiểu a. Sophia biểu lộ trong nháy mắt đọc lại một giây, quyết định vẫn là từ bỏ suy nghĩ. Nàng cắn răng, bước nhanh đuổi theo An Địch, cùng nó sóng bay, nếu là không trốn thoát được sẽ như thế nào? Lý An Địch sắc mặt nghiêm túc, vận khí tốt, có thể ở bên trong sống tạm mấy ngày, tìm tới dị thường điểm, sau đó bài trừ tăng dã, cuối cùng rời đi, vận khí không tốt. Liên bị phiến khu vực này đồng hóa, cuối cùng vĩnh viễn mê thất. Hắn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng, trò chơi kết cục chính là toàn bộ thế giới biến thành một cái vực, tất cả mọi người trầm luân trong đó không muốn thức tỉnh, cuối cùng bị cùng nhau tốn rơi xuống mê thất chi cảnh. Chương 29, hiệp trợ chương 29, hiệp trợ vực, là mê thất quỷ cảnh rất trọng yếu một cái khái niệm. Nó hiện ra trò chơi hình thức, chính là từng cái quỷ dị ly kỳ phó bản. mê thất tại vực bên trong người, thường thường không ý thức được dị thường của mình. Làm ngươi điểm phá hoặc phát động một ít quy tắc lúc, vực liền sẽ hiện ra nó vặn bẹo đáng sợ một mảnh. Giải trừ vực phương pháp có lại chỉ có hai cái. Một là tìm tới dị thường căn nguyên điểm, từ nội bộ tan rã linh giới dây dưa. Hai, từ ngoại bộ dùng man lực đem trọn phiến vực phá hủy, đại giới là phiến khu vực này hội trưởng thời gian ở vào linh giới phóng xạ trạng thái. Người nếu như linh giới phóng xạ khu vực ở lâu, tinh thần cùng thân thể sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ở thời đại này, xử lý vực là đã nguy hiểm lại 10 phần hao phí nhân lực tài lực một sự kiện, đặc biệt là đối với một vài điều kiện đồng dạng địa phương nhỏ tới nói. Cho nên, xử lý phương pháp cũng là xem địa phim hạ đồ ăn. Nếu như vực vị trí xa xôi, ảnh hưởng phạm vi nhỏ, bọn hắn phần lớn chọn đem nó phong tỏa, hoạch thành cấm khu. Sau đó lại hướng thần bí học vòng tròn bên trong tuyên bố ủy thác, lấy tương đối hơi thấp chi phí để dân gian nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Nếu như nên vực ở vào trọng yếu vị trí địa lý, lại có quyết tán thuộc tính lúc, bọn hắn mới có thể cân nhắc tập trung tài nguyên, từ ngoại bộ dùng man lực phá hủy. Hồi tưởng trong trò chơi, liên quan đến vực ủy thác, cơ bản đều có để người chơi hồng ấm thẻ quan chỗ khó, cần nhiều lần thử lỗi mới có thể thông quan. Đổi thành hiện thực thị giác, chính là cựu tử nhất sinh mạo hiểm. Cũng không biết ở Sèn Ý Kỳ cùng Sophie ạ hai cái này nũng nịu nha đầu, là đến cùng làm sao chịu được lấy loại tâm lý này áp lực. Phiêu chiến khó về khó, nó thu hoạch cũng là rất phong phú. Bởi vì vực sinh ra, thường thường nương theo lấy di vật sinh ra. Trừ bỏ di vật bên ngoài, người cũng có thể ở bên trong thu hoạch đến một chút hiện thực không tồn tại thần bí tài liệu, như ma dược phối liệu, luyện kim rèn tài. Vô luận là bán cho thần bí học vòng tròn, vẫn là tự mình dùng, đều là to lớn ích lợi. Câu phú quý trong nguy hiểm. Lý An Địch một bên chạy một bên điều chỉnh hô hấp, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến một trận xâm nhập linh hồn hàn ý, có cái gì đổi tới? Ôm chặt ta. Hắn bỗng nhiên xoay người, một tay lấy còn không có kịp phản ứng Sophie ạ ôm lấy. Sau đó thôi động toàn thân huyết dịch, phi tốc phi nước đại. Sophie ạ ôm cổ của hắn nhìn lại, phát hiện hai người phía sau hành lang giống chăn mềm đồng dạng vặn vẹo nhăn lại, không đoạn hậu rồi, muốn đem ở phía trên bò côn trùng, mạnh túm trở về. Cũng may Lý An Địch trước một bước bước ra hành lang, một cước giẫm tại trên hàng rào, sau đó ra sức nhảy lên. A a a, ngươi không muốn sống nữa. Sophie ạ dọa đến kẹp chặt hai chân, hai tay cố ở An Địch cổ. Đụng ạng, mấy khối gạch đá đánh rách tạc hơi, Lý An Địch ổn ổn đương đương rơi vào một lương đỉnh trên đỉnh. Sophie ạ cẩn thận địa mở ra một con mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi gặp ma rực rồi. Lý An Địch không rảnh về nàng, nhảy xuống đỉnh nghỉ mát, tiếp tục bước đầu. Sau lưng cao ốc không ngừng run run, đông đảo cửa sổ đè ép hội tụ, hóa thành một trương trống rỗng mặt. Nó thống khổ và mèo, há to mồm, phát ra một trận nhói nhói linh hồn thét lên. Đó là vật gì? Sophie ạ hai mắt đỏ lên, thân thể ngăn không được run rẩy. Đối với hiện giai đoạn nàng, vậy căn bản chính là không cách nào đối kháng tồn tại. Cùng lúc đó, suối phun chung quanh pho tượng bắt đầu hoảng hóa, máy móc địa đứng dậy, cầm trong tay vũ khí, ngăn chặn hai người đường đi. Lý An Địch vốn định lập lại chiêu cũ, đường vòng chạy trốn, lại phát hiện cái khác phương vị không gian quang ảnh trở nên vô cùng sền sệt. Làm sao bây giờ? Sophie ạ răng run lên, nhưng vẫn là vững vàng nắm lấy dao phay, quật cường chỉ vào những quái vật kia. Có thể một giây sau, dao phay thế mà tự mình bật mẹo lên thân đao, thét chói tai vang lên quay đầu, ngươi điểm nhẹ a. Nắm đau người ta rồi Sophie ạ dọa đến run một cái, tay run ném ra dao phay. Trôi này dao phay a a kêu địa tại mặt đất gãy mấy lần về sau, lại khôi phục nguyên trạng. An Địch, lá bài tẩy của ngươi đâu? Nhanh dùng nha. Sophie ạ gắt gao ôm hắn, ngực đè ép biến hình, bắt đầu có chút hối hận. Lý An Địch nhìn qua những cái kia tụ lại pho tượng, hít sâu một hơi, Anna. Thoại âm rơi xuống, pho tượng dưới thân cái bóng đột nhiên tăng vọt. Một con tiếp cận 4 mét to lớn vô diện tu nữ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tay nàng cầm một thanh to lớn thập tự, quét ngang mà đến. Bá. Pho tượng vỡ vụn bể ra. Những cái kia dán lại các pho tượng khớp nối kỳ quái huyết nhục hóa thành khói tan. Ngay tiếp theo trung quanh một phần cảnh tượng đều bị quét cởi một tầng sắt. Thừa dịp điểm ấy khe hở, Lý An Địch ôm Sophie ạ từ vô diện tu nữ dưới hông xuyên qua, một đầu va vào một mảnh gợn sóng bên trong. Các loại lần nữa ngẩng đầu, hai người đã đứng ở học viện ngoài cửa lớn. Cách đó không xa, Anna tu nữ dẫn theo đèn từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Người biết ta tại. Nàng che hai mắt mặt, trung quanh mở tối tia sáng, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Lý An Địch đem Sophie ạ buông xuống, chấm hai cái sau mới trả lời, ta chỉ là biết ngươi không có như vậy đồ ăn. Mặt khác, đêm nay quả đen, quá ổn. Anna tu nữ nhẹ gật đầu, giải thích nói, ở trong đó đồ vật, đối với hiện tại ngươi tới nói, quá nguy hiểm, ta vốn định không cho ngươi tham dự. Có thể đây là ta ủy thác. Lý An Địch nhìn chăm chú lên nàng, không có ta, các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không phát giác. Hắn nói cũng không có sai. Dựa theo bình thường thế giới tuyến, khôi lỗi mẫu thể tại trong 2 năm này sẽ rời đi Tân Châu, tiến đến Trung Đông Thái Hòa, phát triển ra một cái vạn bèo thần quốc. Cuối cùng làm cho các quốc gia không thể không phải liên hợp điều động tiểu đội, tiến đến thu thập nát bảy. Đương nhiên, Lý An Địch như thế sốt ruột mục đích, hay là bởi vì hắn cần bên trong di vật. Anna trầm mặc mấy giây, cuối cùng khẽ thở dài một hơi. Nàng xoay người, lay động trong tay đốt đèn, dùng sau lưng cái bóng, kéo ra khỏi một đầu đũ ám đường hầm, đi về trước đi. Lý An Địch lúc này mới buông lỏng kéo căng thân thể, lôi kéo Sophie ạ đi theo. Trên đường đi, ba người vô cùng lặng im. Sophie ạ nhẫn nhịn một bụng vấn đề, rốt cục nhịn không được, nhỏ giọng cắn thai hỏi, "Uy, An Địch, lá bài tẩy của ngươi chính là Anna nữ sĩ. Nàng không đến làm sao bây giờ? Ngươi không sợ đoán sai?" Nàng cảm thấy đêm nay vẫn là quá mạo hiểm, nàng đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Lý An Địch lườm nàng một mắt, "Không có việc gì, ta còn có ngươi." "Ta..." đem ngươi ném tới đằng sau rất quái, ta cũng có thể thuận lợi chạy ra.
Sophia mở to hai mắt nhìn.
Đùa thôi. Lý An Địch dừng một chút, lá bài tẩy của ta cũng không phải người.
Sophia ý thức bị buộc địch, răng cắn đến ngứa một chút, thật muốn tại hôn đả này cánh tay đến bên trên một bụng. Nhưng trở ngại Anna tu nữ ở một bên, chỉ có thể hung tận dốc thịt hắn một mắt.
Đêm khuya, tây ngoại ô giáo đường vẫn như cũ lóe lên mở nhạt ánh đến.
Theo một trận gió lướt qua, tựa thần cái bóng nhẹ nhàng lay động, ba đạo nhân ảnh từ đó phun ra.
Kaka,
Sophia. Lý An Địch cùng Sophia còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh biến hóa, liền bị đập vào mặt ỷ kỳ ôm chặt lấy.
Nha, Anna, trở về rồi.
Tu nữ Aia ngồi phía trước trung đội trưởng ghế dựa, nở nang đuổi qua lại trùng điệp, ngoài miệng ngậm thuốc lá, theo âm điệu chợt ám chợt sáng. Tại bên cạnh nàng, tu nữ Emmy rủi rủi con mắt, đánh một cái thật dài ngáp, Anna tỷ, trở về nha.
Ừm.
Anna tu nữ nhẹ gật đầu, triệt bỏ sau lưng đường hầm.
Như thế nào?
Tu nữ Aia hỏi.
Đã thành vực nhưng không có khuyết tán phong hiểm.
Là người vì điều khiển.
Còn không xác định.
Ai?
Aia thở dài một hơi, nghĩ không ra tiểu tử túi này, thế mà chọc ra một cái như vậy lớn ra hỏa.
Hắn thật là linh tinh chán ghét mà vứt bỏ thể chất.
Làm sao cảm giác so ta còn dễ dàng đụng ủy?
Lý An Địch.
Anna tỷ, có tìm tới vực dị thường nguyên điểm sao?
Tu nữ Emmy đặt câu hỏi.
Anna tu nữ không có trả lời, mà là nhìn về phía Lý An Địch.
Tựa hồ cố ý để hắn chứng minh tự mình, phải chăng có tư cách tham dự.
Lý An Địch dừng một chút, mở miệng nói, dị thường nguyên điểm, phải cùng những quái vật kia trong miệng mẫu thân có quan hệ, từ hôm nay muộn tao nộ đến xem, nó năng lực.
Đại khái xuất cùng hoạt hóa tạo vật có quan hệ.
Chương 30, chuẩn bị chương 30, chuẩn bị hoạt hóa tạo vật.
Có bản thân ý thức.
Nghe liền tốt phiền phức.
Aia tu nữ lại thở dài một hơi, thuốc lá nhanh chóng rút ngắn một đoạn, nếu không lưu cho mình tu hội đau đầu được rồi, dù sao bọn hắn cùng chấp chính dài đi được gần như vậy, đều nhanh trở thành sự thật chính thức khẳng định.
Aia, mảnh đất này cần chủ che chở.
Anna tu nữ nhắc nhở.
Có thể mảnh đất này cũng không hoan nên chúng ta.
Aia lười nhác địa phàn nàn, hai tháng trước chúng ta liền đảm tốt tạm tư, đến bây giờ cũng còn không có ảnh.
Nếu không phải cái kia đáng chết giới luật, ta còn không bằng trở về tiếp tục làm hải tặc.
Aia.
Anna ngữ khí đông nhiên nặng một chút.
Aia thở dài một hơi, cuối cùng núi bay, gỡ xuống thuốc lá, bóp tắt đầu mẫu thuốc lá.
Lý An Địch đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì ở trong đêm, dạ nha tu nữ luôn luôn đến muộn.
Đổi lại là hắn, sẽ chỉ càng thêm nằm thẳng.
Một tháng mới nhiều ít, ngươi chơi cái gì vậy?
Lần này, có thù lao.
Anna tu nữ đột nhiên nói.
Nghe vậy, Aia không khỏi há to miệng, tính cả một bên ngủ gà ngủ gật ẻm mỉ cũng đều mở mắt ra.
Anna tu nữ nhìn về phía Lý An Địch, giải thích nói, sự kiện lần này bắt nguồn từ An Địch tiếp nhận một cái ủy thác.
An Địch hắn không phải giáo hội thần trước, cho nên trên lý luận chúng ta không có trái với giới luật.
Em bị tu nữ ngồi thẳng thân thể, hai mắt phát sáng,
và ý kiến hay a.
Vì cái gì chúng ta trước kia liền không nghĩ tới có loại phương pháp này đâu?
Aia một bàn tay đập vào em bị trên đầu.
Trước kia
ngươi tìm được loại này yêu gây chuyện lại người không sợ chết.
Huống hồ chúng ta thế nhưng là mang tội không khiết tu nữ, người nào dám cùng chúng ta hợp tác lâu dài?
Đúng a.
Em bị tu nữ bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay gãi đầu một cái.
Nội tạng toàn chống công nàng, đầu óc cũng không tràn đầy.
Aia viện cái cầm nhìn về phía Lý An Địch, đầu lưỡi khe liếm ở môi, nhiều hứng thú nói ra, không muốn cái kia cứng nhắc rôn giáo sĩ, còn có thể điều giáo ra dạng này Nam Hải Nhi.
Ha ha, coi như không tệ.
Lý An Địch hơi nhíu mày, vừa muốn nói gì, lại bị Sophia trước một bước ngăn tại đằng sau.
Aia tỷ, mở ra cái khác loại này cho đùa.
Aia hé miệng cười, nâng lên hai tay nói, ok, ok.
Hắn là ngươi, ta sẽ không xuất thủ, ngươi không cần như vậy bộ ăn.
Sophia hơi kéo căng thân thể lúc này mới chậm rãi nới lỏng.
Lý An Địch đứng ở sau lưng nàng, thấy không rõ lắm nét mặt của nàng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia sợi tóc ở giữa thấp thoáng tiểu xảo bên hai, hơi đỏ lên.
Xem ra giáo đường thích ăn tiểu Nam Hải nghe đồn, liền ngay cả Sophia cũng nghe qua.
Trước trở về chính đề đi.
Anna tu nữ đem đốt đèn thả lại tượng thần dưới chân, cái kia vực, mặc dù vừa mới thành hình không lâu, còn không có cao nguy quy mô. Nhưng nó ở vào vị trí, cùng cái kia quái dị năng lực, chỉ sợ đã ảnh hưởng tới rất nhiều người.
Vậy bây giờ xuất phát, tốc chiến tốc thắng.
Emmy hai tay nắm tay đối chủng.
Anna tu nữ lắc đầu, nhìn thoáng qua Lý An Địch ba người, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, đêm mai chúng ta lại cùng nhau đi tới.
Cùng nhau?
Aia sửng sốt, ngươi phải mang theo ba người bọn hắn?
Ừm.
Anna nhẹ gật đầu, đã bọn hắn đều lo lắng trưởng thành độc lập, vậy liền sớm kinh lịch một phen, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.
Aia nhíu mày, đây chính là vực ngươi có thể bảo chứng thái điều an toàn.
Không thể.
Anna khỏe miệng vi vi câu lên, lộ ra một vòng không có gì tình cảm tiêu dung.
Nàng quay đầu nhìn về phía ba người, hỏi, các ngươi
còn nguyện ý tiến đến sao?
Sophia sắc mặt do dự, nhìn về phía Lý An Địch.
Ở sèn ý kỷ không nói, chỉ là yên lặng dắt Lý An Địch tay.
Đi.
Lý An Địch nói, ngươi bảo hộ không được, ta có thể.
Aia cùng Emmy tu nữ sửng sốt, biểu lộ kinh ngạc.
Anna tu nữ hé miệng cười một tiếng, khẽ gật đầu, hai tay đặt ở trước ngực, tốt, cái kia.
Nguyện chủ chúc phúc ngươi.
Ngày kế tiếp, khoảng cách buổi tối hành động còn có nửa ngày thời gian.
Lý An Địch thông qua mặt lị, nam hạ vợ phu nhân đưa tới một chút liên quan tới học viện tư liệu.
Phu nhân, qua đêm nay, sự tình hẳn là liền sẽ có kết quả.
Lý An Địch tiếp nhận tư liệu, ngài trở về chuẩn bị sẵn sàng là đủ.
Hạ vợ phu nhân đưa mắt nhìn Lý An Địch trở về giáo đường, trầm mặc mấy giây, có chút hoảng hốt cảm thán nói, không nghĩ tới cái này giáo đường, liền có thể trợ giúp chúng ta. Nếu có thể sớm đi biết, có lẽ mặt lị nàng hiện tại đã tỉnh. Hạ vợ quay người chuẩn bị rời đi, lại phát hiện quản gia muốn nói lại thôi một bộ dáng. Thế nào? Có cái gì liền ngươi nói thẳng đi, sự tình đều đã dạng này, ta không trách ngươi. Hạ vợ phu nhân nói. Phu nhân. Quản gia dừng một chút nói, ngày trước đó để cho ta đi tìm qua trị liệu tiểu thư phương pháp. Tại những cái kia vòng tròn bên trong người nói. Tòa này Tây ngoại ô giáo đường, bị gọi là không rõ giáo đường. Không rõ. Phu nhân nhíu mày. Quản gia tiếp tục nói, nghe nói, tại tòa này giáo đường dưới đáy thu lưu giam giữ lấy chân chính ác ma. Ở phía trên ở lại tu nữ, đều có rất lớn vấn đề, là bị nguyền rủa ma nữ. Mà lại, cái này giáo đường còn có một cái cấm kỵ. Nói đúng không có thể ngủ lại nam nhân. Nhưng Lý An Địch tiên sinh hắn, giống như liền ở bên trong. Phu nhân không khỏi nhíu mày, vừa định phản bác quản gia không thể nghe gió là mưa. Đã thấy một cái khỏa một cái áo bào đen, toàn thân phát run nữ nhân, từ một bên đi qua. Phu nhân nhìn thấy đối phương dưới hắc bào ăn mặc, tựa hồ chính là tu nữ phục. Ngươi nhìn xem trạng thái không tốt lắm, cần trợ giúp gì sao? Phu nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Tu nữ cứng ngắc quay đầu, áo bào đen dưới đáy khuôn mặt rất là tiểu thụy, hai mắt lom đen nhánh. Nàng nhìn phu nhân mấy giây, đột nhiên hủ ngã trên mặt đất, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, dùng cả tay chân không ngừng lùi lại, không nên tới gần ta. Ngươi, 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 bọn chúng để mắt tới ngươi, đã để mắt tới ngươi, không nên nhìn ta, không nên nhìn ta. Tu nữ chật vật bò lên, che kín cái kia tràn đầy bùn đất áo bào đen, lộn nào, cũng như chạy trốn địa chạy về giáo đường. Một bên quản gia nuốt một ngụm nước bọt, phu nhân, ngài nhìn. Phu nhân há to miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, coi như các nàng không bình thường, nhưng cũng chỉ có các nàng khả năng giúp đỡ mặt lị. Hình tượng trở lại giáo đường. Sophie á ngay tại hành lang quét rác, đã thấy một bóng người xung vào, mang theo một chỗ bùn đất. Ta vừa quét sạch sẽ hành lang. Sophie á lập tức sù lông, quát lớn bóng người, mạ gì nữ sĩ, ban ngày lại nhìn không thấy ngôi sao. Người đến mức như vậy sợ hay mà. Chờ đợi nhiều ngày như vậy, nàng càng ngày càng cảm thấy Tây ngoại ô giáo đường là người bị bệnh thần kinh viện, trừ bỏ Anna tỷ ba người, bình thường tu nữ liền không có mấy cái. Các ngươi là nhìn không thấy, nhưng ngôi sao thấy được chúng ta. Mạ gì tu nữ nghỉ tư ngọn nguồn, thanh âm bén nhọn chói tai, hết thể kết cục đã định. Người sẽ chết. Ta cũng sẽ chết. Chúng ta đều sẽ chết. Dứt lời, nàng che kín áo bào đen, còn lưng thân thể, chui vào tự mình đen nhánh lại phong bế gian phòng. Nói cái gì nói nhảm. Là người đều sẽ chết, về phần như vậy sợ sao? Sophia buồn bực quét rất mạ gì mang về bùn đất, cây chổi con ra, đi hướng hành lang chỗ xấu nhất. Tại cuối hành lang là Lý An Địch gian phòng. Trên đường đi, nàng nhịn không được đến một chút bất số, không khỏi lẩm bẩm, rõ ràng nhiều như vậy phòng trống, tại sao muốn đem An Địch an bài xa như vậy? Cũng không chịu chúng ta đem đến bên cạnh hắn.